Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hành hung Nguyễn Anh. Lúc này, mọi người mới tỉnh táo lại từ việc thời gian đứng yên, thấy cảnh này, họ nhìn nhau, khó hiểu vô cùng. Họ chỉ thấy Phong Lung Thiên Quân dậm chân la hét thảm thiết lùi bước, vết chém kia cũng hiện ra nhưng chẳng ai biết Diệp Thành đã ra đao khi nào. Chỉ mấy chân quân đỉnh phong như Lữ Vân Trường có thần hồn mạnh mẽ, khi thời gian ngừng lại, họ còn gắng gượng cảm giác được một đao kia của Diệp Thành. Sao có thể? Chẳng lẽ vừa rồi Diệp Thành đã ngừng thời gian, sau đó tung một đao chém bị thương Phong Lung Thiên Quân? Nhưng như thế thì quá là bất khả thi, ai có thể điều khiển được thời gian cỡ đó? Dù là Thiên Quân thì còn lâu mới làm được tới mức ấy. Lữ Vân Trường giật mình thảng thốt. Thánh tử là người có hai mắt thần dị trời ban, được đồn là có thể điều khiển thời gian, nghịch chuyển sống chết, nhưng thật ra thì cũng chỉ gần chạm tới ngưỡng của đạo thời gian mà thôi, chỉ có thể làm cho nhành hoa héo hay nở là cùng. Còn Diệp Thành lại có thể làm cho trăm dặm chung quanh đều ngừng lại, thần thông dung trời chuyển đất như thế đúng là khiến mọi người không thể tin nổi. Đao thứ hai. Diệp Thành không đáp, tiến lên một bước, tung thêm một đao, cùng lúc ấy, Hải Hoàng sau lưng cũng giơ tay theo lời anh, thần tướng Minh Vương và Thiên Đế cũng xuất hiện, họ đều ngửa đầu gầm thét. Tóc trên đầu Diệp Thành biến thành màu xám trắng nhưng anh không hề quan tâm, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Bùm. Hư không lại ngưng tụ. Lúc này, Diệp Thành chỉ ngưng tụ thời gian nghìn trượng chung quanh. Người ở xa thành Huyền Đô tận mắt nhìn thấy Phong Lung Thiên Quân như bị đóng đinh giữa không trung, cả người như con muỗi trong lớp hóa thạch, ngón út cũng chẳng thể động đậy, chỉ có hai mắt là toát lên sự sợ hãi. Leng keng. Trường đao không dấu vết, thời gian không vết tích, thần đao mỏng như nước xẹt qua người Phong Lung Thiên Quân như không hề tạo thành vết thương gì. Nhưng khi thời gian tiếp tục chạy, Phong Lung Thiên Quân lại hét thảm. Chỗ sâu của bả vai trái có một dấu vết, sau đó cả phần tay trái đều tách khỏi cơ thể, bị một đao của Diệp Thành chém tách rời khỏi người. Thời gian, đây là sức mạnh thời gian. Diệp Thành lại có thể nắm giữ sức mạnh thời gian. Cậu ta rốt cuộc là ai? Phong Lung Thiên Quân điên cuồng la hét, vị thiên quân vô địch thế gian này vẫn không thể nào chấp nhận được, mà còn vô cùng hoảng hốt. Dù là giới tu tiên thượng cổ, Nguyên Anh xuất hiện như dâu dạng, thậm chí có cả trên Nguyên Anh. Nhưng sức mạnh thời gian vẫn quá mức xa vời với họ, dù là chân tiên hợp đạo tung hành vũ trụ thì cũng ít người đặt chân vào lĩnh vực thời không. Phong Lung Thiên Quân chỉ nghe nói là trong vũ trụ kia, nơi thánh địa của thần giáo lớn mạnh nhất mới có pháp môn về thời gian, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết. Không ngờ hôm nay lão ta lại tận mắt chứng kiến. Diệp Thành, ta không cần thần thông gì nữa, chúng ta bắt tay giảng hòa được không? Phong Lung Thiên Quân bội nói, trong mắt lộ ra tia khẩn cầu. Cảm giác chỉ có thể chịu đánh, không thể phản kháng này quá khổ sở, khiến cho Phong Lung Thiên Quân như đang đối mặt với những thần vương thượng cổ vô địch kia. Thân là hậu duệ Hiên Viên Đại Đế mà lại sợ hãi kẻ thù của Hoa Hạ, bằng lòng làm tay sai cho chúng, ông có tư cách gì giảng hòa với tôi? Diệp Thành lại tiến lên một bước, động tác anh nặng nề hơn trước, như nhấc cả Thái Sơn trên vai vậy. Từng sợi tóc nhanh chóng biến thành màu xám trắng. A! Khi thấy mình sắp chết, Phong Lung Thiên Quân liều mạng phản kích. Chiến giáp huyền kim trên người lão ta tỏa hào quang rực rỡ. Tiên bảo thượng cổ theo lão ta mấy nghìn năm này, mạnh mẽ hơn kiếm tích thiên trăm lần, hoàn toàn thức tỉnh. Thương kia huyết khí như khói báo động sông thẳng lên trời. Phong Lung Thiên Quân đạp không đánh tới, nguyên khí trăm dặm chúng quanh biến thành một thần long màu vàng lấp lóe tia sáng lạnh trong tay lao ta. Thần long màu vàng này ngưng tụ từ chân nguyên nguyên anh tinh khiết, đủ để so với tiên bảo, đánh ngã được cả đỉnh hỉ mạ lệ ạ. Chém. Diệp Thành tung ra một đao cuối cùng. Không gian lại cứng đờ, thời gian nghìn trượng chúng quanh như bị bấm tạm dừng. Hiện giờ, không phải Phong Lung Thiên Quân không có sức đánh trả, chiến giáp huyền kim trên người lao ta lóe lên, chân nguyên nguyên anh hóa giải thời gian. Dù cả người lao ta vẫn bị ảnh hưởng bởi thời gian tạm dừng, tốc độ chậm lại như ốc sên bọt, nhưng vẫn có thể nhích về trước từng bước một. Ầm. Đao thứ ba của Diệp Thành chém trúng Phong Lung Thiên Quân trong tích tắc. Thời gian đứng im, một chưởng của Phong Lung Thiên Quân cũng xuyên qua hư không, đánh vào trên người Diệp Thành, khiến anh lùi bước, nửa người vỡ nát, bị thương nặng tức thì. Nhưng Phong Lung Thiên Quân càng thảm hơn. Á. Một vệt máu hiện ra trên trán Phong Lung Thiên Quân, nhanh chóng xuyên qua mắt, cổ, ngực kéo dài tới bụng. Giáp vỡ ra, mặt nạ rơi xuống, lộ ra gương mặt già yếu tái nhợt. Mà ngay lúc này, trên gương mặt đó có vết chém như bị người ta bổ thẳng vào. Lưỡi đao vô hình kéo dài xuống, chém đứt cơ thể, xương, nội tạng, cuối cùng chỉ còn một chút nữa là suýt bổ Phong Lung Thiên Quân thành đôi. A a a a. Phong Lung Thiên Quân hét lên điên loạn. Tu sĩ Nguyên Anh chưa từng phải chịu cảnh như thế, kề cận tử vong, một đao kia của Diệp Thành không chỉ suýt chém đôi thể xác mà còn khiến thần hồn vỡ thành hai phần. Ta muốn cậu chết. Thần hồn hỗn loạn, một sức mạnh đáng sợ hơn ban nãy phóng ra từ người Phong Lung Thiên Quân như bom hạt nhân đang nổ mạnh từ trong người lao ta. Toàn thân tỏa ra ánh sáng như một mặt trời treo trên không. Vết thương bị lực hút kéo về, nhanh chóng liền lại. Uy áp vô tận giáng từ trên trời xuống. Lúc này, trừ nội thành có pháp trận bảo vệ, 10 dặm chung quanh thành Huyền Đô đều bị sụp đổ, lún xuống lòng đất 10 trượng, nếu dân chúng không lui vào trong thành thì e là thây la liệt khắp đồng. Bùm. Phong Lung Thiên Quân đặc không, lại tung một quyền. Như sức mạnh hạt nhân bùng nổ, nắm đấm ngưng tụ, một quyền này đánh vào cũng đủ khiến một tòa thành trên trái đất biến mất. Cho tới giờ, Phong Lung Thiên Quân cũng đã dùng sức mạnh Nguyên Anh. Nhưng điều này cũng có nghĩa, sau trận chiến này, tuổi thọ chỉ còn vài năm của lão ta cũng mất. Vì cơ thể mục nát của lão ta đã không thể nào chịu đựng sức mạnh Nguyên Anh nữa rồi. Diệp Thành, tuy sức mạnh thời gian rất đáng sợ nhưng cậu còn chém được mấy đao nữa? E là nếu thêm 3 đao thì tuổi thọ của cậu cũng cạn theo. Còn ta có thể sử dụng thần thông thời gian và thần thể để sống cả đời, xưng bá cả địa cầu. Ánh mắt Phong Lung Thiên Quân lạnh như băng, nắm đấm rung trời. Thế à? Diệp Thành vẫn bình tĩnh, không chút dao động. Anh vươn tay, trường đao thời gian tan đi, rồi nhẹ nhàng túm một cái trong không gian. Hải Hoàng Quân Lâm. Diệp Thành không lấy gì từ trong thời không nữa. IMG. Chương 2, diệt thần thông của ông. Tiên thể. Không, là thần thể. Tu thành thần thể. Phong Lung Thiên Quân biến sắc, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt rung động và tham lam. Dù là thời đại thượng cổ, thân thể chỉ là thứ trong truyền thuyết. Nghe nói ở chỗ sâu của sao trời, chỉ tông môn và chủng tộc mạnh mẽ nhất mới nắm giữ được bí pháp này, có đủ loại phương pháp tạo thân thể, đúng là trời không quên ta. Phong Lung Thiên Quân chợt cười lớn. Lão ta không biết, giờ Diệp Thành đã có ba đại thần thể trên thân, cũng không phải là thần thể bình thường. Nhưng cho dù là phương pháp tạo thần thể kém nhất, miễn là Phong Lung Thiên Quân tìm được, lão ta có thể dựa vào nó để sống thêm mấy trăm hay hơn nghìn năm nữa, thậm chí có thể đột phá nguyên anh, chạm tới cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết. Danh con, ta vốn chỉ muốn giết cậu, nhưng giờ ta muốn rút thần hồn của cậu ra, từ từ thẩm vấn, ép ra bí mật. Ánh mắt Phong Lung Thiên Quân âm u, trầm giọng nói: "Thân thể chính là bí mật to lớn." Phong Lung Thiên Quân tin rằng trên người Diệp Thành có những công pháp kinh thế khác. Lão ta trấn giữ tông môn thượng cổ mấy nghìn năm, không ngờ trước khi chết thì tìm được ơn trên trời ban này. Nếu như bị những tông môn ở hệ Ngân Hà biết thì cũng có thể tạo ra một cuộc chiến gay go. "Hừ, làm không được đâu." Diệp Thành cười lạnh một tiếng, vươn tay, ánh sáng năm màu, đỏ đen xanh trắng vàng ngưng tụ thành một trụ sét, đánh xuống mạnh mẽ, đó đúng là Thanh Long Diệt Ma Thần Lôi. Lại là một tiên thuật lợi hại. Hai mắt Phong Lung Thiên Quân sáng rực, càng tỏ ra tham lam. Hai tay lão ta chụp lại, chiến giáp huyền kim đột nhiên tách ra tia sáng đen, những tia sáng này mang theo năng lượng to lớn, có thể giết cả một chân quân. Ánh sáng màu đen chói mắt lại tạo thành một kiếm quang màu vàng đen, bay vút tới. Đó là chân nguyên nguyên anh của Phong Lung Thiên Quân, khi tu thành nguyên anh, chân nguyên được nghìn búa rèn trăm cái, ngưng tụ tới cực điểm, hơn xa xuất hiếu, có thể chém tất cả. Ầm. Thần Lôi Diệt Ma đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, lúc này đã bị ngăn chặn. Dù mới bắt đầu, nó đã đánh tan một khoảng lớn ánh sáng màu đen, nhưng chân nguyên của Phong Lung Thiên Quân lại như vô cùng vô tận, tia sáng như kiếm, tầng tầng không dứt. Mở. Hai tay Phong Lung Thiên Quân kéo ra một kiếm quang màu vàng dài ba trượng, chém từ trên xuống, Diệp Thành bị một kiếm của lão ta chém ra ngoài mấy nghìn trượng, kéo lê thành một dấu vết dài trên đất, như là vết nước. "Quỳ xuống đi, phục tùng ta sẽ cho cậu bất tử." Phong Lung Thiên Quân đạp lên không gian tiến đến. "Ông xứng sao?" Diệp Thành lại nhào lên, dù trên người có một vết chém dài, kéo từ vai trái tới đùi phải, cả người suýt bổ đôi, lộ ra cả nội tạng, bị thương nặng sắp chết nhưng chiến ý vẫn hưng hực, không hề lùi bước. Ầm ầm. Khí huyết sôi sục, hải hoàng của Diệp Thành hiện ra, trở lại đỉnh phong, sau đó anh lại lao về phía Phong Lung Thiên Quân. Bùm bùm bùm. Không gian nổ tung, hỗn độn như biển. Vô số công pháp thần thông được phóng ra từ trong tay Diệp Thành. Minh vực thần quyền, Chu Tước thần hỏa, thần thông cắn nuốt. Tức là chúng chẳng thể làm gì Phong Lung Thiên Quân trước mặt. Nguyên anh và xuất khiếu chênh lệch quá lớn. Diệp Thành đã tiến vào xuất khiếu hậu kỳ, đã tu thành tiến hóa bạch hổ cuối cùng, không chừng đã có thể tiến hành một trận với Nguyên anh, nhưng lúc này, anh vẫn yếu hơn Phong Lung Thiên Quân một bậc. Vô số người đang theo dõi trận chiến này. Người của tông môn thượng cổ mừng rỡ như điên, nhất là đệ tử của Thánh Thiên Cung, họ càng điên cuồng hét lên khi nhìn thấy thần uy vô địch của tiên tổ nhà mình trấn áp Diệp Thành kia. Mà trong lòng Lâm Cửu Nhi và Thẩm Minh Nhan thì càng lúc càng lạnh, đến cuối thì biến thành tuyệt vọng. Ba người Diệp Niệm đã đầm đìa nước mắt, chỉ hận mình không thể tiến lên chi viện, nhưng họ biết mình chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Không có hy vọng rồi, Diệp Thành chết chắc. Thiên Quân là vô địch. Lữ Vân Trường lắc đầu. Lữ Khinh Mục và Lữ Khinh Vũ đứng cạnh đều im lặng, nhìn Diệp Thành nhiệt huyết chiến đấu, cứ ngã rồi đứng lên chiến tỷ hệ, vẻ mặt phức tạp. Ta nói rồi, đối đầu với toàn bộ thế giới, sức mạnh lớn cỡ nào thì vẫn có người mạnh hơn, đi lầm đường rồi, Lâm Thất Thất thở dài. Tất cả đều cho rằng Diệp Thành thua chắc rồi. Ầm. Lần thứ tư, Diệp Thành bị thương nặng. Anh thúc giục thần thông, khó nhọc sống lại. Tuy Hải Hoàng Chân Linh rất mạnh nhưng cũng không phải bất tử, Diệp Thành khôi phục đỉnh phong, tốc độ lại càng ngày càng chậm. Lúc này, anh mất 3-4 phút mới gắng gượng chữa được vết thương, nhưng khí huyết đã thiếu hụt rất nhiều so với đỉnh phong. Quỳ xuống hoặc là chết. Phong Lung Thiên Quân đứng chắp tay sau lưng như thần ma, đứng trên cao nhìn xuống Diệp Thành. Cũng do mình quá đánh giá cao bản thân, cho rằng công pháp bình thường là có thể đánh bại một vị nguyên anh, thôi thôi, Diệp Thành nhắm mắt, cười khổ trong lòng. Khi anh mở mắt lần nữa, bên trong đã trở nên lạnh nhạt giống như thần linh cổ xưa đã được thời gian rèn giũa, thiên đạo vô tình. Phong Lung Thiên Quân, ông có may mắn nhìn thấy chiêu này, chết 9 lần cũng không hối tiếc đâu. Diệp Thanh bình thản nói, tay chảo trong hư không. Keng. Không gian rung chuyển, thời gian chuyển động, một thanh trường đao mỏng như nước được anh kéo ra từ trong sông thời gian. Khi đao ra, hư không trăm dặm đều cứng lại như thời gian đứng yên. Đại thần thông, Hải Hoàng giáng lâm lại hiện ra. Khi Hải Hoàng lộ, cả không gian đều như bị cứng lại, gió cũng đứng yên, nước biến thành băng, mí mắt cũng không thể chớp, thậm chí thần hồn cũng đông cứng. Phong Lung Thiên Quân đều ngừng giữa không trung, nguyên khí vô hình ngưng kết thành hình. Thần thông này, Diệp Thanh không định dùng tùy tiện. Tu vi không đủ, mỗi lần sử dụng, anh luôn phải trả cái giá rất đắt, thậm chí là tuổi thọ. Nhất là đối đầu với kẻ thù mạnh như Nguyên Anh, nhưng lúc này, Diệp Thành không thể không rút đao ra. Trước đó, anh đã gượng ép vận dụng chiêu này, dùng tu vi thần cảnh trung kỳ, chém giết huyết ma lão tổ là Huyền Tiên đỉnh phong, nhưng cái giá phải trả là bế quan 3 năm mới có thể xuất quan. Nhưng giờ thì khác. Leng keng. Một đao của Diệp Thành chém ra, ánh đao mỏng như nước, vút qua người Phong Lung Thiên Quân. Ầm. Sau khi ánh đao chém qua, thời gian đứng yên cũng sụp đổ, khôi phục lại như cũ. Phong Lung Thiên Quân ở giữa không trung muốn tung một cước giết chết Diệp Thành lại giống to một tiếng, bên trong mang theo sự hoảng hốt và phẫn nộ. Giang giác. Một vết đao vô hình dần hiện ra trên bả vai của Phong Lung Thiên Quân. Chiến giáp huyền kim bỗng trở nên mục nát, vừa chạm vào là rách, vết chém kéo từ bả vai dài tới bụng mới rứt. Nhìn xuyên vết chém có thể thấy làn da trắng bệnh như người chết và nội tạng màu nâu đen và máu đen đã cạn. Diệp Thành lại tung một đao, suýt chém Phong Lung Thiên Quân thành hai. Á. Phong Lung Thiên Quân vội lùi bước, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thành, đó là đại thần thông gì? Tóc xanh bay trong gió, trong mắt anh là băng nguyên. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Diệt thần thông." Chương 3, Hải Hoàng Chân Linh. Giọng nói Phong Lung Thiên Quân rất lạnh lùng, tựa như gió lạnh vào năm, đóng băng cả trời đất. Có rất nhiều người phàm thậm chí vì một lời nói của lão ta mà sắc mặt tái xanh, bị đông lạnh mà chết. Một câu nói của Nguyên Anh có thể khiến người phàm chết đi, quyết định tạo hóa của con người. Chiến. Đến lúc này, Diệp Thành không thể lùi bước. Anh đã tiêu diệt Thánh Thiên Cung, ép Phong Lung Thiên Quân phải ra mặt, điều đó đồng nghĩa với một cuộc chiến sinh tử. Cho dù đã nhiều lần phải đối mặt với các cuộc đại chiến, bị thương nặng, giờ đối đầu trực diện với Nguyên Anh nhưng anh không hề sợ. Nợ máu của Hoa tộc còn chưa trả được, anh thể không thành tiên. Máu huyết hoàn thân anh không giảm mà còn tăng, từng bước tăng vọt lên. Chỉ trong nháy mắt anh đã biến thành Thanh Long, một nhát đao chém từ trong hỗn độn, chém đôi biển chớp mà tới. Thần Lôi Khai Thiên Đao. Nhát đao này khiến hư không nổ tung, trên trời dưới đất đều biến thành biển chớp. Không gian hiện ra một khe nước màu đen hẹp dài. Ánh đao đen xì chém đôi trời đất ra, khí thế càng mạnh hơn lúc trước. Một lũ tép dịu. Phong Lung Thiên Quân ngạo nghễ nhìn trời đất, coi ánh đao có thể chém gãy linh bảo kia như không. Lao ta cong tay búng một cái, ngón tay được phủ chiến giáp huyền thiết nhẹ nhàng chạm vào Thần Lôi Khai Thiên Đao. Leng keng. Giữa thần đao và ngón tay vang lên tiếng kim loại giao nhau. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Phong Lung Thiên Quân dùng một ngón tay để chặn thần đao tung hoành vô địch của Diệp Thành lại. Đây chính là sức mạnh của Thiên Quân sao? Sắc mặt mọi người kinh hãi, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không sợ, ý chí chiến đấu của anh sục sôi, ánh đao trong tay càng rực rỡ, nó xé rách không trung, chém mạnh tới. Cuộc chiến cuối cùng của giới tông môn thượng cổ cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Kiếp trước Diệp Thành từng tu Nguyên Anh, còn chiến đấu với vô số Thiên Quân, tất nhiên biết rõ sức mạnh của Nguyên Anh. Nhưng lúc này, khi anh dùng thân thể của xuất khiếu để đấu với Nguyên Anh thì mới thực sự hiểu được sự cách biệt giữa Nguyên Anh với xuất khiếu. Bút. Phong Lung Thiên Quân chắp tay trái sau lưng, chỉ dùng một tay đã chặn được thế tấn công mạnh mẽ của lôi đao. Xoẹt. Bầu trời bị Thần Lôi Khai Thiên Đao của Diệp Thành chém ra từng khe nước màu đen. Không gian vỡ nát, hư không chấn động. Bất kỳ chân quân nào mà đối mặt với một đao như thế này chỉ có nước bị chém thành cát bụi. Trừ khi là tiên bảo, nếu không không có thứ gì chặn được sức mạnh không gian. Nhưng bàn tay của Phong Lung Thiên Quân cứ như sắt thép tinh luyện vậy, vô cùng rắn chắc. Mảnh vỡ không gian chém trên đó chỉ có thể phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Nguyên Anh có thể xé nát chân không. Sức mạnh không gian không có tác dụng với Lao ta. Cong. Diệp Thành điên cuồng tấn công 10 nhát liền, Phong Lung Thiên Quân chỉ đáp trả bằng một trường. Lao ta nắm tay thành nắm đấm, chiến giáp huyền kim bao phủ bàn tay tỏa ra ánh đen rực rỡ. Phong Lung Thiên Quân tung quyền tới, cả trời đất đều xoay chuyển sau lưng Lao ta, dường như sức mạnh của phạm vi trăm dặm đều bao phủ trên đó. Ầm ầm. Trời đất sụp đổ, không gian vỡ nát, nhật nguyệt đảo điên. Sự đáng sợ của quyền này không thể nào hình dung bằng ngôn từ. Trong mắt mọi người chỉ còn lại cú đấm tỏa ánh sáng màu vàng đen. Nó không chỉ làm chấn động hư không mà còn tràn đầy vào trong lòng mỗi người. Quyền còn chưa tới nơi, sự chấn động của quyền đã đánh vào sâu trong lòng mỗi người. Nhiều tu sĩ có tu vi yếu linh hồn vỡ tung, chết ngay tại chỗ. Mà Diệp Thành cảm thấy mình tựa như bị bài xích ra khỏi hư không, cứ như mỗi một luồng nguyên khí, mỗi một ngọn gió, mỗi một giọt nước trong thế giới này đều là kẻ thù của anh, mà đối diện anh là chúa tể của vạn vật, chủ nhân của thế giới này. Đây không phải là thật. Đạo tâm của Diệp Thành ngưng tụ lại, cố gọi thần hồn của mình về. Anh biết đây chỉ là lĩnh vực do Nguyên Anh khống chế trời đất nên mới khiến anh có ảo giác như vậy. Phá. Ánh chớp trên người Diệp Thành bùng nổ. Vô số tia chớp màu đen hội tụ vào trong tay rồi biến thành một thanh đao sấm sét còn mạnh hơn cả lúc trước, anh chém mạnh ra, khiến trong không trung nứt ra một khe hở không gian dài. Hóa thân Thanh Long thì gào giống chấn động cả trời đất. Bụp. Phong Lung Thiên Quân không hề tránh né mà để mặc cho làn sóng âm tựa như được ngưng thành thực thể va vào người. Lao ta như núi Thái Sơn đứng sừng sững, không hề động đậy, vung một quyền đập trúng thanh đao sấm sét. Rắc rắc. Thần Lôi Khai Thiên Đao chỉ trong nháy mắt đã bị đánh vỡ, uy thế của quyền kình mạnh mẽ không gì cả nổi, ầm ầm va chạm vào người Diệp Thành. Thanh Lam mục giáp, Lựa Thần Chu Tước, chân nguyên hộ thể đều sáng lên, nhưng chỉ nháy mắt đã vỡ tan, quyền kình đáng sợ đập trúng ngực Diệp Thành khiến anh bay ra ngoài như một hòn đá. Ầm ầm. Diệp Thành liên tiếp đụng vào phá hủy ba ngọn núi mới miễn cưỡng dừng lại được. Nhưng dấu quyền ấn sâu vài ngực anh tận mấy tấc, xương gãy mất mấy cái. Mà Phong Lung Thiên Quân thì không hề nương tay. Sắc mặt Lao ta lạnh lùng, bước một bước đi đến trên đầu Diệp Thành sau đó giẫm xuống. Bàn chân được bao bọc chiến giáp huyền thiết của Lao ta tựa như chân của thần tiên, vô số nguyên khí hội tụ trong không trung, biến thành một bàn chân vô hình của thần to trăm trượng. Vinh. Bàn chân thần còn chưa tới, mặt đất trong phạm vi trăm dặm đã bị lõm xuống, ấn xuống một dấu hình bàn chân khổng lồ. Mở ra cho ta. Diệp Thành tức đi lên, hai bàn tay anh kéo một cái khiến ánh chớp hiện ra, lại lần nữa ngưng tụ trường đao. Một đao chém ra vạch ra một đường cong hoàn hảo trong phạm vi trăm mét. Chỉ thoáng chốc, phạm vi trăm mét lấy Diệp Thành làm trung tâm đều trở nên mơ hồ, dường như cả một thế giới riêng đã hoàn toàn tách biệt khỏi trời đất. Chút tài mọn tép dịu. Phong Lung Thiên Quân cười khinh thường, bàn chân thần càng tỏa sáng rực rỡ, ánh đen càng mạnh. Cục. Bàn chân tỏa ánh sáng vàng đen trong giới âm dương đột nhiên phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Cả thế giới nhỏ mơ hồ ầm ầm sụp đổ trước sức mạnh vô địch này. Diệp Thành bị Phong Lung Thiên Quân dẫm nghiêng xuống đất, ấn sâu xuống mặt đất. Phạm vi trăm mét lún sâu xuống 10 trượng. Thở. Vô số người hít sâu một hơi. Trước đây Diệp Thành vô cùng hung hãn, nhưng trước mặt Phong Lung Thiên Quân thì lại như thứ cát dịu, không chịu nổi một đòn. Đặc biệt là những người như Thẩm Minh Nhan và Lâm Cửu Nhi sắc mặt trắng bệch, vô cùng lo lắng. Bút. Một luồng ánh sáng màu vàng kim đập xuống mặt đất từ ngoài mấy nghìn dặm, bay lên không trung, bóng dáng Diệp Thành lại hiện ra. Nhưng lúc này mấy cái xương trên người anh đã vỡ tan, từng vết thương chẳng chịt, cả người lung lay trục đổ, bị thương nặng nề. Anh đã đánh giá thấp sức mạnh của Nguyên Anh. Cho dù khí huyết của Phong Lung Thiên Quân đã cạn kiệt, là Nguyên Anh sơ kỳ, cảnh giới không cao, cũng chưa luyện những công pháp tuyệt đỉnh. Nhưng dù sao lão ta cũng là Thiên Quân. Những cường giả xuất khiếu đấu với Nguyên Anh đều là huyết mạch của thần thú hoặc là hậu duệ của chân tiên. Nếu Diệp Thành có thể tu tứ tượng huyền công đến cảnh giới cao thâm, hóa thân thành thần thú thực sự thì có thể dẫm nát Phong Lung Thiên Quân, nhưng dù sao anh vẫn chưa đủ tài nguyên và thời gian. Muốn đánh tiếp nữa không? Ánh mắt Phong Lung Thiên Quân lạnh nhạt như nhìn lũ kiến hôi. Sự cách biệt giữa Nguyên Anh và xuất khiếu giống như sự cách biệt giữa người và thần vậy. 100 xuất khiếu cũng không thể đụng vào Nguyên Anh một chút nào. Đánh tiếp. Diệp Thành quát lớn một tiếng. 800 dặm sông Thương Lan bỗng sôi trào, vô số luồng ánh sáng màu xanh biến thành một luồng sáng dài rót vào cơ thể Diệp Thành. Sức mạnh suy giảm trên người anh tăng vọt lên, xương bị gãy và những vết thương đều được chữa lành. Chỉ trong nháy mắt Diệp Thành đã quay về thời kỳ đỉnh cao, lửa vàng hừng hực, ý chí chiến đấu sộc thẳng lên tận trời xanh. Phép thần thông của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly Hải Hoàng Chân Linh. Phép thần thông này có thể nháy mắt hấp thu nước trong thiên hạ, hồi phục vết thương, có thể nói chỉ cần thất hải bất biến, sức mạnh của Diệp Thành mãi mãi không khô cạn. Chương 4, 1. Con tàu cao tốc hướng tới thành phố Hải Thành đang lao vun vút thì bỗng nhiên ở một tiếng, chấn động kịch liệt. Cùng với chấn động này, Diệp Thành chậm rãi mở mắt. Trong mắt anh tràn ngập vẻ khó hiểu và ngỡ ngàng, sau khi quan sát xung quanh vài vòng thì lập tức nhíu mày. Đây chẳng phải là chuyến cao tốc tới Hải Thành để đính hôn với Bạch Tiểu Huyên năm mình 23 tuổi sao? Một giây trước, anh vẫn còn đang trải qua đạo lôi kiếp cuối cùng, nhưng bây giờ anh lại trùng sinh trở về địa cầu. Kiếp trước, mình tới Hải Thành để chuẩn bị đính hôn với Bạch Tiểu Huyên. Nhưng không ngờ, Bạch Tiểu Huyên mà mình yêu thương nhất lại không thể vượt qua nổi sự theo đuổi của cậu ấm nhà giàu, phản bội mình. Đây không phải là điều đáng hận nhất. Đáng hận nhất là kẻ thứ ba kia vì muốn độc chiếm Bạch Tiểu Huyên mà không ngừng lập mưu hại mình. Đầu tiên là dụ dỗ mình ở sòng bạc thua đến tán gia bại sản, sau đó bày kế vu oan là mình gian lận để người bên sòng bạc chặt hai tay của mình. Dù là vậy hắn vẫn chưa hài lòng, hắn còn sai người phóng hỏa đốt xưởng nhỏ của bố, ép bố phải treo cổ tự sát, khiến mình tan cửa nát nhà. Cuối cùng, Diệp Thành không thiết tha sống nữa, gieo mình xuống sông sâu. Nhưng không ngờ mình lại có cơ duyên vào được giới tu tiên và trở thành huyền thần tiên đế uy trấn ba giới. Vào thời khắc anh sắp đột phá được thiên kiếp, phi thăng thành tiên thì không ngờ lại trùng sinh trở lại thời khắc này. Nhớ tới kiếp trước mình bị hại thảm, Diệp Thành cười khẩy, Bạch Tiểu Huyên, còn cả đám người đã từng hại tôi nữa, kiếp trước mấy người nợ tôi những gì thì kiếp này tôi đòi lại cả gốc lẫn lãi. Nghĩ tới đây, tia sắc lạnh lướt qua trong mắt Diệp Thành, đôi mắt thâm sâu sáng ngời như chứa cả bầu trời sao. Anh nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát bên trong cơ thể, nhưng một giây sau, anh liền thấy hơi hụt hẫng. Vốn dĩ linh khí tiên nguyên vô cùng dồi dào, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại chút ít. Diệp Thành thu hồi thần thức, thầm nói, xem ra lại phải dùng một đời để tu luyện lại, nhưng vậy cũng tốt, lần này mình phải ung dung tự tại giữa trời đất, không để sót lại chút tâm ma nào ở nhân gian. Lúc này, một cô gái ngồi cạnh cửa sổ bỗng trầm giọng nói, ông nội, sao chúng ta không ngồi khoang thương gia mà lại ngồi ở khoang hạng hai này thế ạ? Chỗ này đông đúc với lộn xộn quá. Ngồi ghế bên cạnh anh là một ông lão thần thái thản nhiên và một cô gái xinh đẹp tầm 20 tuổi. Tuy bọn họ ăn mặc đơn giản mộc mạc nhưng từng cử chỉ lại toát ra vẻ tự tin và tôn quý. Ngồi ở khoang tàu hạng hai này hình như không hề hợp với khí chất của bọn họ. Diệp Thành tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, ông cụ ngồi chính giữa, cô gái thì ngồi sát cửa sổ. Ông cụ mỉm cười nói, Minh An, ông đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, tâm phải hòa vào thế gian mới có thể tìm được cảnh giới và cơ duyên tốt hơn. Cháu cứ giam mình ở tầng cao thì bao giờ mới có đột phá lớn được. Cô gái nghe vậy thì thẻ lưỡi, thỏ thẻ, cháu luyện võ mới 10 năm mà đã luyện được tới Minh Kình rồi, người ta đều nói cháu là thiên tài đấy. Ông cụ nghiêm túc nói, sau Minh Kình còn có Ám Kình, sau đó còn có Phóng Thích Nội Kình, đạt được đến Phóng Thích Nội Kình thì mới có thể trở thành đại sư võ đạo. Cháu cảm thấy với tốc độ của cháu bây giờ, đến tuổi của ông có thể trở thành đại sư võ đạo không? Diệp Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy thì thấy thầm kinh ngạc. Không ngờ hai ông cháu ngồi bên cạnh anh lại là võ sĩ luyện thể. Nhưng võ sĩ trong mắt người tu tiên cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi. Trong giới tu tiên, võ sĩ chính là đầy tớ của người tu tiên. Trong giới tu tiên thường hay xảy ra cảnh nguyên một tông môn võ sĩ cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho một người tu tiên. Mục đích của họ chính là hy vọng lúc nào đó người tu tiên vui vẻ sẽ thưởng cho họ một viên đan dược hoặc một công pháp cấp thấp. Võ sĩ tu tiên cực kỳ khó khăn, nói khó nghe thì võ sĩ mà muốn tu tiên thì hệt như khỉ mà muốn biến thành người. Nhưng đối với võ sĩ mà nói, trong 100.000 người cũng khó có được một người có thể tu luyện đến mức độ phóng thích nội kình ra ngoài, trở thành đại sư võ đạo. Nhưng cho dù là đại sư võ đạo thì cũng chẳng đỡ nổi cái dí đầu ngón tay của tu sĩ trúc cơ kỳ. Lúc Diệp Thành khai tông lập phái ở giới tu tiên, có 81 tiên đồ, 1.800 đồ tôn, đồ đệ của đồ tôn thì có 20.000 người, còn số võ sĩ phụ thuộc dưới tông môn của anh thì có đến mấy triệu, gặp anh như gặp thần. Thế nên Diệp Thành không hề xem trọng hai ông cháu này. Chỉ dựa vào hơi thở anh đã có thể cảm nhận được cô gái mới chỉ vừa luyện tới Minh Kình, ông cụ thì mạnh hơn chút, cũng mới đạt tới Ám Kình mà thôi. Người thế này không xứng để quét dắt trong tông môn của anh nữa là. Lúc này ông cụ cố ý hạ thấp giọng, nói với cô gái bằng giọng nói có mang theo nội kình, Minh An, con đường của võ sĩ giống như tay không leo lên trời, cháu nhất định phải cố gắng trở thành đại sư võ đạo thì mới có thể tiếp xúc với tầng lớp cao hơn. Gia tộc của chúng ta đã mấy mươi năm chưa từng xuất hiện đại sư võ đạo nào rồi, cháu là người có cơ hội nhất. Hòa lẫn nội kình vào giọng nói có thể đảm bảo giọng nói được nội kình bao bọc, để thực hiện truyền đạt chuẩn xác. Ông cụ làm như vậy trên lý thuyết thì chỉ có cô gái ngồi bên cạnh mới nghe được. Nhưng ông ấy không biết Diệp Thành ngồi bên cạnh là tu sĩ trùng sinh, tuy linh khí trong cơ thể chỉ còn sót lại chút ít, nhưng mấy trò vặt của võ sĩ này không qua mắt được anh. Lúc này cô gái cũng dùng nội kình bao bọc giọng nói, kiên định thưa, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ dốc toàn lực. Bất luận thế nào cháu cũng sẽ tu luyện tới mức độ phóng thích nội kình ra ngoài, trở thành đại sư võ đạo. Diệp Thành nghe đến đây bỗng nhiên phì cười. Đúng là võ sĩ hệt như kiến hôi, hơn 20 năm mới tu luyện được đến Minh Kình mà còn vọng tưởng trở thành đại sư võ đạo. Nực cười. Mà cho dù là đại sư võ đạo thì cũng chẳng là gì trước tu sĩ trúc cơ kỳ. Lúc này, cô gái vừa tuyên bố ý nguyện lớn lao của mình thì đột nhiên nghe Diệp Thành cười khinh. Đột nhiên cô gái cảm thấy xấu hổ, tức giận hỏi, "Này, anh cười gì thế?" Ông cụ vội dùng nội kình quát, "Minh An, không được vô lễ, cậu ta là người bình thường, không thể nghe được chúng ta đang nói gì." Bấy giờ cô gái mới chợt vỡ lẽ, nhưng vẫn tức giận trợn mắt với Diệp Thành. Cô gái nói, đang yên đang lành đừng có cười lung tung, dễ ăn đập làm đấy. Diệp Thành chậm rãi mở mắt ra, nhìn cô gái, trên mặt tràn ngập vẻ khinh bỉ hỏi, sao? Tôi cười hay không đến lượt cô còn chắc? Cô gái tức giận, anh đừng có mà kiêu căng. Thứ không biết trời cao đất dày. Diệp Thành cười khẩy, hết ngồi đáy giếng lại bảo người khác là không biết trời cao đất dày, nực cười. Anh, cô gái siết chặt nắm đấm, các khớp tay kêu rầm rớp, bực tức nói, để tôi dạy cho anh một bài học. Diệp Thành nết mép khinh bỉ, ngạo mạn nói, cô gái nhỏ, hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt nên tặng cho cô một câu, câu nghe cho kỹ. Nói rồi Diệp Thành hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, 20 còn chưa qua thì cả đời đừng mơ thành. Cô gái nghe không hiểu ý câu nói này, nhưng ông cụ ngồi bên vốn dĩ thần thái rất thản nhiên nhưng lúc này lại đột nhiên thấy hoảng hốt. Ông cụ khiếp sợ nhìn Diệp Thành, ấp úng hỏi, "Cậu bạn, xin hỏi tôn tính đại danh. Cậu tới từ thế gia nào thế?" Diệp Thành thản nhiên đáp, "Ông không xứng được biết tên của tôi." 18. Chương 5, ông không xứng. Trong mắt Diệp Thành, võ sĩ và người hầu không hề khác gì nhau. Hơn nữa, bản thân anh rất xem thường người hầu. Chỉ tu sĩ kỳ trúc cơ mới nhận võ sĩ làm người hầu. Kiếp trước anh là huyền thần tiên đế, trong số những người hầu xung quanh anh, ai mà chẳng là tu sĩ từ kỳ nguyên anh trở lên. Trước mặt anh, võ sĩ nhỏ nhoi buồn cười giống như con khỉ trong núi Côn Luân vậy. Cho nên trong mắt anh, khoảng cách giữa ông lão này và anh xa nghìn dặm, không xứng được hỏi tên họ của anh, thậm chí còn không xứng được ngồi ngang hàng với anh. Nhưng câu nói không hề khách sáo của anh làm cô gái vốn dĩ đã rất tức giận nay nổi trận lôi đình, đứng dậy chỉ thẳng mặt Diệp Thành, dám bất kính với ông nội tôi xé miệng anh. Cô gái này vừa đứng lên, khoảng mười mấy chàng trai ngồi xung quanh cũng lập tức đứng lên, nét mặt dữ tợn, trông có vẻ như là người hầu của bọn họ. Những người này đã sẵn sàng để giết Diệp Thành nhưng không ngờ ông lão kia lại quát lên, "Minh An, không được vô lễ. Xin lỗi tiền bối nhanh lên." "Cái gì?" Cô gái trợn mắt há mồm nhìn ông cụ rồi thốt lên, "Ông nội, tên khốn nạn này dám láo toét với ông, cháu không giết anh ta đã là may lắm rồi." "Hôn sược!" Ông cụ quát lớn, cực kỳ tức giận nói, "Ông bảo cháu xin lỗi." "Làm ngay, nhanh lên." Ông cụ tức giận làm cô gái sợ hãi, sửng sốt một lúc mới phát hiện ông không hề nói giỡn nên mới thu hồi lại khí thế kiêu ngạo, nhìn Diệp Thành đang lạnh nhạt bình tĩnh, ậm ừ nói, "Xin lỗi." Ông cụ vẫn tức giận, "Têu tiền bối nữa." Cô gái hoa nước đến mức rưng rưng nước mắt nhưng vẫn nén giận nói, "Tiền bối, xin lỗi." Lúc này, ông cụ mới khiêm tốn nói với Diệp Thành, "Tiền bối, Minh Nhan là cháu gái tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng nên đã để ngài chê cười." Diệp Thành không quan tâm đến ông ấy, chỉ nhắm mắt lại. Cô gái thấy vậy lại muốn bùng nổ nhưng lại sợ hai ánh mắt sắc bén của ông nội mình. Sau đó, giọng điệu ông cụ càng hèn mọn hơn, "Tiền bối, tôi là gia chủ của nhà họ Thẩm ở Tịnh Hải. Khi còn trẻ, tôi cũng từng nghe câu vừa nãy tiền bối nói, nhưng ông nội tôi không giải thích cụ thể, không biết tiền bối có thể chỉ dạy một chút hay không? Nếu tiền bối sẵn lòng giải thích câu hỏi của văn bối, sau này tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì, chắc chắn nhà họ Thẩm sẽ bất chấp gian nguy." Diệp Thành mở mắt ra nhìn ông ấy, sử dụng chút linh khí mới vừa hấp thu phong tỏa cả ba người rồi mới lạnh nhạt nói, "Tôi đã nói rất rõ rồi, 20 còn chưa qua, cả đời đừng mơ thành, có nghĩa là nếu 20 tuổi chưa luyện đến ám kình thì cả đời này không thể trở thành đại sư võ đạo." Nói xong, Diệp Thành lại nhìn cô gái kia, cười nhạo, "Hẳn là cháu gái ông mới đầu 20 đúng không? Mới luyện đến minh kình, tôi thấy đến khi cô ta bằng tuổi ông cũng chưa chắc phóng thích được nội kình ra ngoài đâu." Ông lão kinh hãi, quả nhiên chàng trai này lợi hại. Không những cậu ấy nghe được âm thanh đã được bao bọc trong nội kình mà còn có thể giải thích những gì ông nội quá cố của mình đã từng nói. Lợi hại hơn nữa là cậu ấy có thể biết tình hình của mình và cháu gái. Có thể thấy chắc hẳn cậu ấy là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ chân chính. Võ đạo không phải tu luyện, phương pháp của nó là không ngừng rèn luyện thân thể. Cho nên giữa các võ sĩ nếu chỉ dựa vào cái nhìn hay cảm giác thì không thể đoán được cảnh giới của đối phương, chỉ có đấu một trận mới biết cuối cùng đối phương đã luyện đến cảnh giới nào. Chàng trai trẻ này lại nhìn thấu cảnh giới của ông ấy, có khi anh là một đại sư võ đạo. Trời ơi! Ông lão không thể kìm nén sự kích động và kinh hãi trong lòng. Mấy trăm năm trước tổ tiên nhà họ Thẩm từng là thương nhân nổi tiếng, gia tài bạc triệu nhưng tổ tiên lại dùng 50 năm để làm trâu làm ngựa cho một vị đại sư võ đạo. Tổ tiên còn dùng hết gia sản để xây võ đường nguy nga cho đại sư võ đạo đó mới đổi được tâm pháp võ đạo của người đó. Từ đó trở đi, từ một gia tộc bình thường, nhà họ Thẩm trở thành gia tộc võ sĩ, gia tộc hưng thịnh mấy trăm năm. Nhưng mấy chục năm trở lại đây, người nhà họ Thẩm thụt lùi về sau, không hề xuất hiện bất kỳ đại sư võ đạo nào nữa. Mà bây giờ, rất có khả năng người ngồi bên cạnh mình là cao thủ đại sư võ đạo, sao ông ấy không phấn khích cho được? Ngay sau đó, ông cụ hèn mọn nói, "Tiền bối, tại Hạ Thẩm Thiên Minh, không biết tiền bối có thể chỉ dạy một chút hay không? Nếu có thể, nhà họ Thẩm nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối để báo ơn." Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Cơ duyên không thể ép buộc được, chuyện gì nên đến sẽ đến." Với Diệp Thành mà nói, đúng là anh xem thường đám võ sĩ này, nhưng thái độ của ông cụ làm anh khá hài lòng nên anh không nói năng gì quá đáng. Muốn mình chỉ dạy thì phải xem thử tâm trạng mình thế nào, nếu sau này tâm trạng vui vẻ thì cũng chưa chắc là không thể. Ông cụ nghe xong, vừa vui vừa sầu. Vui là vì câu nói của Diệp Thành không quá tuyệt tình, còn sầu là vì không biết cuối cùng Diệp Thành có cho mình cơ duyên hay không. Sau đó, ông ấy vội vàng cầu xin, "Tiền bối, tôi vẫn còn một thỉnh cầu." "Hả?" Diệp Thành hơi nhíu mày. Thẩm Thiên Minh nói, "Tôi mong cậu hãy chỉ dạy cho Minh An, để con bé làm đồ đệ của ngài." Thẩm Thiên Minh cảm thấy nếu có thể làm quen với người như Diệp Thành, chắc chắn sẽ rất có lợi cho nhà họ Thẩm. Nếu cậu ấy có thể chỉ dạy cháu gái mình, để con bé có cơ hội trở thành đại sư võ đạo thì nhà họ Thẩm sẽ có thay đổi lớn. Ông ấy vừa nói xong, Thẩm Minh Nhan kinh hãi, vội vã gọi, "Ông nội." Diệp Thành cũng cười mỉm chi, hỏi, "Ông không sợ tôi bán cháu gái ông à?" Thẩm Thiên Minh gật đầu nói, "Sợ nhưng tôi cảm thấy ngài không phải người như vậy." Diệp Thành quay đầu nhìn Thẩm Minh Nhan rồi lắc đầu nói, bây giờ cô ta chưa xứng làm đồ đệ của tôi, sau này có duyên hắn nói. Từ nhỏ Thẩm Minh Nhan đã là thiên kim đại tiểu thư, đã bao giờ bị người khác nói vậy đâu, nên cô ta xấu hổ buồn bực không thôi, hừ lạnh nói, ai muốn làm đồ đệ của anh, đây có cần. Thẩm Thiên Minh lại thở dài nói, cho dù không thể thu làm đồ đệ thì mong ngài hãy chỉ bảo Minh Nhan nhiều hơn. Diệp Thành không nói gì, gật đầu rồi mới ừ nhẹ. Bộ dạng người sống đừng đến gần của anh lại làm Thẩm Minh Nhan tức giận, chưa có ai dám thể hiện thái độ này với nhà họ Thẩm. Chàng trai trước mắt mới 20 mấy tuổi, dựa vào đâu mà dám kiêu ngạo như vậy. Ông nội, ông đừng để bị anh ta lừa, anh ta mà là tiền bối cao thủ gì. Cháu thấy giống dân giang hồ bị bợm thì đúng hơn. Không được hỗn sược, Thẩm Thiên Minh quá lớn, nghiêm mặt nhìn Thẩm Minh Nhan mới làm cô ta im lặng. Thẩm Minh Nhan tức muốn nổ phổi, nhưng trước mặt ông nội, đúng là cô ta không dám nói gì. Cô ta bĩu môi xong lấy mặt dây chuyền trong túi ra chơi. Mặt dây chuyền này là một chai thủy tinh, bên trong có một gốc cây khô màu tím. Diệp Thanh nhìn thoáng qua là biết thứ này là gì, đây là linh thảo băng tế lan có thể luyện thành Tử Vân Đan. 18. Chương 6, một bước trúc cơ. Tử Vân Đan là tên một loại đan được giúp thăng lên cấp bậc trúc cơ, nếu như có thể luyện ra Tử Vân Đan, Diệp Thành có thể thăng cấp thành công lên trúc cơ, nếu vậy, thực lực của anh sẽ có tăng vọt. Anh quyết tâm nhất định mình phải có được cây băng tế lan này. Nghĩ tới đây, anh nhìn Thẩm Minh Nhan, thản nhiên nói, chăm sóc cô ta cũng được nhưng tôi muốn mặt dây chuyền trong tay cô ta. Cái gì? Thẩm Minh Nhan hét lớn. Mặt dây chuyền này là quà do mẹ cô ta tặng, không biết vì sao trong này lại có một loại thực vật có tác dụng an thần tinh tâm. Những khi tâm trạng khó ở, buồn bực tích tụ trong lòng, cô ta sẽ lấy ra để vớt ve, điều kỳ diệu là chỉ cần vớt mấy cái, cảm xúc cũng sẽ dễ chịu hơn hẳn. Mặt dây chuyền này đã bên cạnh cô ta nhiều năm, dù thế nào thì Thẩm Minh Nhan cũng không muốn tặng nó cho người khác, huống chi còn phải tặng Diệp Thành đáng ghét này. Nhưng ông nội Thẩm Thiên Minh của cô ta lại nói, Minh Nhan, đưa mặt dây chuyền cho tiền bối đi. Ông nội, Thẩm Minh Nhan thốt lên một tiếng, đây là quà của mẹ tặng cháu, không thể cho ai được. Thẩm Thiên Minh dùng giọng điệu nghiêm khắc nói, chẳng lẽ cháu không chịu nghe lời của ông nội luôn sao? Thẩm Minh Nhan thấy vẻ mặt ông nội nghiêm túc không cho phép cãi lời thì chảy nước mắt, ở mức tháo mặt dây chuyền xuống, đưa cho Diệp Thành. Diệp Thành nắm băng tế lan trong tay là lập tức cảm nhận được dược lực của nó, trong lòng cực kỳ kích động. Rồi anh nhìn Thẩm Minh Nhan, nước mắt tủi thân đã chảy dài trên mặt cô ta. Anh nhìn cô ta, đột nhiên thấy mềm lòng, mở miệng nói, giơ tay ra đây. Anh nói gì? Thẩm Minh Nhan gần như đang dùng ánh mắt muốn ăn thịt người để nhìn anh. Diệp Thành thản nhiên đáp, tôi bảo cô giơ tay ra, tôi cho cô một thứ, coi như tôi cũng tặng cô một món quà, có qua có lại. Tôi không cần. Thẩm Minh Nhan vừa từ chối xong, Diệp Thành đã đi qua người Thẩm Thiên Minh, túm lấy tay Thẩm Minh Nhan. Đồ lưu manh, anh làm gì đó? Thẩm Minh Nhan không khỏi tức giận. Diệp Thành hờ hững nói, tôi cho cô một cơ duyên, chỉ một lần này thôi, cô phải giữ cho chắc đấy. Anh vừa dứt lời là lập tức truyền một tia linh khí trong cơ thể vào trong người Thẩm Minh Nhan. Đối với võ sĩ, linh khí giống như nguồn năng lượng mạnh nhất ở thế giới này, dù chỉ là một chút xíu, nó cũng có thể giúp họ mạnh lên rất nhiều. Nói cách khác, sức mạnh của võ sĩ giống như một ngọn lửa trên ngọn nến rất nhỏ, sức nóng cũng không bao nhiêu. Mà linh khí lại giống như nguồn sức mạnh khi núi lửa phun trào, hai thứ này khác biệt một trời một vực, không thể so sánh. Nếu Thẩm Minh Nhan chỉ là ngọn lửa được thắp bởi ngọn nến, còn Diệp Thành trước khi sống lại chính là mặt trời ánh nắng chói chang, trên lệch giữa hai người đâu chỉ là lớn bình thường. Cho dù là hiện giờ, trong cơ thể Diệp Thành chỉ có chút xíu linh khí nhưng anh vẫn mạnh hơn Thẩm Minh Nhan rất nhiều. Thẩm Minh Nhan cảm thấy được có một nguồn năng lượng đang ào ạt tiến vào trong cơ thể, năng lượng mạnh mẽ tới mức như muốn làm cô tan chảy. Sắc mặt cô ta hoảng sợ, muốn rút tay ra nhưng lúc này, Diệp Thành cũng đã buông tay. Cả quá trình cũng chỉ có một giây đồng hồ. Thẩm Minh Nhan hốt hoảng nhìn Diệp Thành, anh làm gì tôi? Diệp Thành nhìn đối phương, thản nhiên nói, có lẽ bây giờ cô đã có thể luyện được ám kình rồi, tôi chỉ thuận tay giúp cô tăng cường kinh mạch, sau này cô có thể luyện võ rất dễ dàng. Hả? Không chỉ Thẩm Minh Nhan mà ngay cả Thẩm Thiên Minh cũng choáng váng khi nghe. Một giây thời gian là đã có thể đưa Thẩm Minh Nhan đạt tới ám kình. Chuyện này, việc này quá thần kỳ. Võ sĩ có thiên phú mạnh mẽ muốn vượt qua cấp bậc này thì cũng phải mất hơn 5, 6 năm. Chẳng lẽ Diệp Thành thật sự có thể thành công chỉ trong một giây kia? Thẩm Thiên Minh vội nhìn về phía cháu gái, hỏi dồn, Minh Nhan, cháu cảm thấy thế nào? Thẩm Minh Nhan nhắm mắt, một lát sau, nước mắt lại chảy trên mặt cô, ông nội, hình như con thật sự cảm nhận được ám kinh rồi. Hơn nữa kinh mạch còn thông thoáng hơn trước gấp bội. Thẩm Thiên Minh mừng rỡ, bật thốt thành tiếng, còn không mau dập đầu cảm ơn tiền bối đi. Thẩm Minh Nhan được cơ duyên này rồi cũng đã chịu phục, cảm động đến mức rơi lệ, cô ta hoàn toàn tin phục Diệp Thành rồi. Khi cô ta định quỳ lệ thì anh lại đột ngột đứng lên, tôi đã nói là có qua có lại rồi mà, giờ tôi còn chút việc, sau này có duyên thì hai bên sẽ gặp lại, còn nếu không có duyên phận thì đừng làm phiền tôi nữa. Diệp Thành vừa dứt lời, anh đứng lên rồi đi tới chỗ nối liền giữa các toa xe mà không hề quay đầu lại. Thẩm Minh Nhan nhìn theo bóng lưng anh, không nhịn được mà hỏi ông nội mình, ông nội, để tiền bối đi vậy sao ạ? Có cần sai người điều tra một chút không? Thẩm Thiên Minh vội nói, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, tính cách tiền bối rất ngạo mạn, đừng chọc giận đối phương. Diệp Thành rời khỏi ghế, đi vào buồng vệ sinh, khóa kỹ cửa rồi mới lôi mặt dây chuyền từ trong túi ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế Tử Vân Đan. Luyện chế loại đan dược hạ phẩm cấp bậc trúc cơ này, anh không cần lò đan gì cả, chỉ cần dùng linh lực dồn tới bàn tay để nung là được, trước khi xuống xe là sẽ luyện chế thành công thôi. Một gốc cây băng tế lan trong tay anh nhanh chóng bị nghiền thành bụi phấn, sau đó linh lực tràn vào băng tế lan hóa thành chất lỏng chậm rãi xoay tròn, theo dòng linh lực của Diệp Thành thúc đẩy, chất lỏng dần dần cô đọng. Khi tàu từ từ dừng bánh, ngón tay Diệp Thành khẽ bóp mạnh vào trong, linh lực lập tức bao quanh, ba viên Tử Vân Đan màu tím lớn cỡ hạt gạo đã thành hình. Có mấy viên đan dược này, mình có thể bước vào trúc cơ kỳ rồi. Cấp bậc tu vi của người chân chia thành 9 bậc, lần lượt là trúc cơ, tu thể, kim đan, xuất hiếu, nguyên anh, hợp đạo, phi thăng, độ kiếp, đại thừa. Ngón tay Diệp Thành búng lên, một viên tử vân đan rơi vào trong miệng anh. Trong tích tắc, dược lực lan ra, một cảm giác mát lạnh chạy xuống dưới, hóa thành linh lực tinh khiết nhất, chạy khắp xương cốt. Diệp Thành tức khắc tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Linh khí trong cơ thể dồi dào hơn vừa nãy gấp trăm lần. Lúc này, loa thông báo vang lên, xin quý hành khách chú ý, đoàn tàu sắp tới ga Hải Thành. Đến Hải Thành rồi hả? Diệp Thành nở nụ cười tàn nhẫn. Bạch Tiểu Huyên, đời trước cô giam cấu kết với nhân tình, hại tôi thảm thật. Đời này phải để tôi chơi với cô cho đã đời, yên tâm đi, các người sẽ không dễ dàng được chết đâu, tôi muốn từ từ đùa chết các người. 18. Chương 7, vợ chưa cưới. Đoàn tàu đã dừng, Diệp Thành bước xuống nhà ga Hải Thành. Bạch Tiểu Huyên kiểu diễm trong bộ váy trắng, nhìn thấy anh liền lập tức tiến lên đón. Diệp Thành nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô ta thì lạnh lùng cong môi, thầm nghĩ, Hải Thành, tôi tới rồi đây. Diệp Thành, đi đường chắc mệt mỏi lắm hả? Bạch Tiểu Huyên tiến lên, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Diệp Thành lại đáp với vẻ thản nhiên, không mệt. Nhưng đúng lúc này, anh lại nghe thấy một giọng nữ mang theo ý miệng ai, Tiểu Huyên, đây là chồng chưa cưới của cậu hả? Trong tầm thường thế. Diệp Thành ngẩng lên nhìn thì mới phát hiện bên cạnh Bạch Tiểu Huyên còn có một cô gái ăn mặc toàn đồ hiệu, lời vừa rồi là do cô ta nói. Ngay lập tức, hai mắt Diệp Thành nghiêm túc, anh nhớ ra thân phận của người này. Cô ta là bạn thân của Bạch Tiểu Huyên, cô hai nhà họ Lý Cẩm Vi. Năm đó cô ả này cũng châm chọc khiêu khích anh không ít, có thể nói, năm đó anh rơi vào kết cục bi thảm như vậy, công của cô ả này cũng không ít. Đáng hận nhất là cô ả luôn giúp anh trai cô ả là Lý Việt Trạch theo đuổi Bạch Tiểu Huyên, mà Lý Việt Trạch lại là kẻ thù lớn nhất đời trước của anh. Trong mắt Lý Cẩm Vi, Bạch Tiểu Huyên và anh trai mình mới là xứng đôi vừa lứa, ông trời tác hợp. Nhưng tiếc rằng, nhà họ Bạch và nhà họ Diệp là quan hệ thân thiết suốt nhiều thế hệ, gia chủ hai bên đã đính hôn cho hai người từ trước. Vì vậy, cô ả càng không khách khí với Diệp Thành, vừa gặp là đã miệng ai, này, anh Diệp Thành phải không nhỉ? Anh cảm thấy mình xứng với chị Tiểu Huyên à? Người theo đuổi chị ấy có thể xếp hàng từ đây tới sông Tương Lan, nhìn lại mình xem, cần bề ngoài thì không có bề ngoài, cần sự nghiệp càng không có sự nghiệp, dù so với trai bao thì anh cũng chẳng bằng đâu. Nghe thấy lời nói của bản thân, nụ cười giả tạo trên mặt Bạch Tiểu Huyên càng thêm rạng rỡ. Bản thân cô ta cũng không muốn gả cho Diệp Thành, nếu Diệp Thành tự biết khó mà lui, thế thì không thể tốt hơn. Nhìn Diệp Thành trước mặt ăn mặc toàn hàng chợ, bối cảnh không có, gia thế càng không, năng lực vô dụng, hoàn toàn không thể sánh bằng cậu chủ nhà giàu như Lý Việt Trạch. Thấy cảnh này, Bạch Tiểu Huyên thở dài trong lòng, loại mặt hàng này hoàn toàn không xứng với mình. Cô ta không khỏi nhíu mày, Diệp Thành, hôm nay là tiệc đính hôn, anh không thể mặc đồ trang trọng một chút à? Diệp Thành im lặng không đáp, mà dáng vẻ này của anh lại làm Bạch Tiểu Huyên tức giận mà không chỗ chút, tiếp tục oán trách, vì sao anh cứ luôn mặc hàng vỉa hè vậy, nhà anh nghèo cỡ nào? Chẳng lẽ anh không biết làm vậy sẽ khiến tôi mất mặt à? Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm tới họ, trong hành lý của anh là đồ vét hiệu, là do bố đưa cho anh lúc trước khi lên xe, ông ấy còn dặn đi dặn lại là phải mặc trước khi xuống xe. Anh nhớ lại lời trước, khi ấy trong lòng anh rất hứng khởi, thay đổi rồi tới gặp Bạch Tiểu Huyên nhưng kết quả lại bị mấy người Lý Việt Trạch sỉ nhục một trận trong bữa tiệc đính hôn. Vì thế anh không định nể mặt mấy người này mà bình tĩnh đi tới trước mặt Bạch Tiểu Huyên, lên tiếng, mặc vậy là được, đi thôi. Cái gì? Hai mắt Bạch Tiểu Huyên trợn trừng. Trong ấn tượng của cô ta, từ nhỏ tới lớn, Diệp Thành luôn là người hầu theo đôi mình, nói khó nghe một chút thì là con chó định mà thôi, luôn nói chuyện với cô ta rất dịu dàng, đã bao giờ lạnh nhạt thế này đâu. Anh dám nói thế với tôi hả? Bạch Tiểu Huyên cảm thấy máu dâng lên não, nhưng đồng thời cũng nhận ra là Diệp Thành hôm nay không giống ngày xưa. Diệp Thành hỏi lại cô ta, có định đi nữa không? Chẳng lẽ cô muốn đính hôn ở nhà ga? Bạch Tiểu Huyên tức giận siết chặt nắm đấm nhưng lúc này, một giọng nói vang lên, ngại quá, anh tới trưởng. Hai mắt Lý Cẩm Vi sáng lên, hoạt bát chạy tới cạnh người đàn ông, ôm lấy cánh tay đối phương, nhong nha nhõng nhẽo, anh Phong à, sao giờ anh mới tới chứ? Diệp Thành liếc một cái là lập tức nhận ra người đàn ông này. Người này tên Trần Phong, bạn trai của Lý Cẩm Vi, cũng là anh em thân thiết của Lý Việt Trạch. Đời trước, người này và Lý Việt Trạch là kẻ tung người hứng, sỉ nhục mình, nỗi hận của anh đối với gã cũng gần bằng Lý Việt Trạch và Bạch Tiểu Huyên. Trần Phong thể hiện sự tự đắc giữa hai hàng lông mày, gã nói, chiếc xe trước đó hơi cũ, tôi phải đổi chiếc S65 AMG giữa đường nên hơi trễ giờ một chút. Ôi chao, đây là chiếc xe xịn giá 2-3 triệu đấy. Lý Cẩm Vi thốt lên một tiếng rồi liếc Diệp Thành một cái, cười lạnh nói thêm, có người dù tốn cả đời chắc cũng không mua nổi 4 cái bánh xe của chiếc S65 này đâu nhỉ. Cô ả mong có thể nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ghen tị của Diệp Thành nhưng tiếc là Diệp Thành lại tỏ ra không hề quan tâm, điều này khiến Lý Cẩm Vi có chút không vui. Nhưng hành động này lại làm Trần Phong chú ý. Gã và Lý Cẩm Vi thì thầm, trên mặt gã nở nụ cười giả tạo, vươn tay ra với Diệp Thành, anh là bạn trai Tiểu Huyên nhỉ, tôi là Trần Phong, trưởng phòng nhân sự công ty Thái Á, không biết người anh em công tác ở đâu. Gã vốn cho rằng khi tới trước mặt người đàn ông này, mình có thể khoe khoang địa vị một chút để bạn gái hạ giận, ai ngờ đối phương chẳng hề nhìn gã một cái nào, hờ hững đứng tại chỗ, càng không định bắt tay. Không khí nhất thời trở nên lung túng, Bạch Tiểu Huyên không nhịn được mà mở miệng, "Diệp Thành, Trần Phong bắt tay anh kìa." "Bắt tay với tôi?" Diệp Thành nghiêng đầu hỏi, dùng ánh mắt như đang nhìn không khí liếc Trần Phong một cái rồi hỏi, "Tôi quen anh ta à?" 18. Chương 8, gia thế hiển hách. Nghe vậy, Trần Phong thấy bức bối trong lòng ngực, nhưng phải giữ hình tượng trước mặt bạn gái, gã đành cố nén giận rồi trầm trọng, "Ha, tính anh bạn này cũng nóng nảy quá nhỉ, chắc hẳn phải tài giỏi lắm đúng không? Không biết bình thường anh đi xe gì?" Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Tôi không có xe." Trần Phong liền chế giễu anh ngay, "Xe mà cũng không có ạ." "Nghe vậy cơ đấy, hay là thế này nhé, tôi có một chiếc xe BMW 5 series gì, cũng hơi cũ rồi, nhưng cũng được coi là xe sang với anh. Tôi nể mặt Tiểu Huyên nên bán rẻ cho anh đấy." "Tôi không có hứng thú." Diệp Thành cười lạnh, "Mua xe bằng tiền của bố mẹ thì đắc ý gì chứ? Anh còn nợ bao nhiêu tiền xe thế?" Diệp Thành nhớ là kiếp trước, để mua chiếc mẹ xe DS65 này mà Trần Phong cố kết mua cho bằng được, gã bắt bố mẹ cho 1 triệu tệ, sau đó nợ gần 2 triệu tệ, mỗi tháng đều phải trả khoản vay định kỳ 40-50 ngàn tệ, sau đó gã hết cách đành phải chạy vậy khắp nơi mượn tiền. Sở dĩ Trần Phong trở thành tay sai của Lý Việt Trạch rồi mới bắt tay với hắn đối phó anh, nguyên nhân chủ yếu là do Lý Việt Trạch đã cho gã một khoản tiền để giúp gã trả nợ khi đã túng quẫn. Nếu không thì chỉ riêng khoản nợ và phí bảo dưỡng của chiếc siêu xe này đã vắt kiệt gã từ lâu rồi. Nghe giọng điệu của Diệp Trần, Trần Phong suýt nữa không nhịn được mà vang tục chửi mắng. Gã quả thực đã xin gia đình rất lâu mới có tài trợ. Vốn bố mẹ cho gã 1 triệu tệ để gã mua xe trong khoảng đó, nhưng gã tự ý dùng khoản tiền đó làm khoản đặt cọc đầu tiên rồi mua con S65 này. Đây chính là chỗ đau của gã, thế mà lại bị Diệp Trần chọc vào. Trần Phong bực tức ngụy biện, cái xe này của ông đây trả hết một lần đấy, cái thứ nghèo khổ như anh thì hiểu cái gì. Diệp Thanh lạnh giọng nói, có phải trả hết một lần không, anh lấy hợp đồng mua xe ra đây. Anh vừa lấy xe, chắc hợp đồng mua xe vẫn ở trong xe nhỉ? Anh, Trần Phong không ngờ Diệp Thành sẽ có chiêu này, gã bị chặn họng không biết nên làm thế nào. Thấy bạn trai nhận thua, Lý Cẩm Vi tức đi lên, nhà anh Phong rất giàu, cái đồ nghèo khổ như anh đừng có ghen ghét anh ấy, có ghen ghét cũng vô dụng. Anh cũng muốn nhà anh mua cho anh mẹ xe DS65, nhưng nhà anh mua nổi không? Cái thứ như anh sao có thể xứng với Tiểu Huyên cơ chứ, biết điều thì cút đi. Diệp Thành lạnh nhạt nhìn cô ạ, anh chẳng buồn nói chuyện với cô ả nữa. Bạch Tiểu Huyên cũng không muốn mấy người cãi nhau trên đường cái, cô ta vội nói, được rồi, bớt nói lại, mau lên xe đi. Tối nay là tiệc đính hôn. Diệp Thành, anh đừng làm mọi người mất hứng. Trần Phong đột nhiên giơ tay ra nói với Diệp Thành, ngại quá, hai cô gái xinh đẹp này lên là xe tôi kín chỗ rồi, không chờ được anh đâu, tự đi mà bắt xe đi. Xe này có không gian rộng, có 5 chỗ ngồi. Trần Phong nói đã kín chỗ, ý rành rành là không muốn để Diệp Thành ngồi. Nhưng Diệp Thành không nói gì mà lạnh giọng cười, được, tôi bắt xe. Trần Phong khinh thường nhìn Diệp Thành một cái, gã đi đến trước xe mẹ xe DS65 mới toanh rồi mở cửa xe để hai cô gái đi vào. Sau đó Trần Phong hống hách giơ ngón giữa với Diệp Thành, rồi gã ngồi vào ghế lái. Lúc này, Diệp Thành chợt nảy ra một ý, một luồng linh khí được thả ra, cắt đứt ống dẫn dầu của khoang động cơ. Trần Phong muốn khởi động, nhưng sau khi ấn nút khởi động thì xe vẫn im re. Gã suýt nữa không khống chế nổi biểu cảm trên mặt. Xe mới mua gần 3 triệu tệ mà không khởi động được. Thế này thì mất mặt quá. Thế là gã khởi động lại, nhưng xe vẫn đứng im. Trần Phong bắt đầu bực. Lý Cẩm Vi không nhịn nổi nữa, cô ả hỏi, anh Phong, sao thế? Có phải hết xăng không? Không thể nào, anh vừa đổ đầy xăng mà. Mặt Trần Phong nóng bừng, nói, có lẽ là tiệm xe 4S bán cho anh cái xe có vấn đề, để anh cứ gọi điện hỏi họ. Không tiếp, đen thật. Diệp Thành vẫn đứng phía không xa, anh nghe được rõ Trần Phong nói xe vừa được đổ đầy xăng, anh lập tức nhớ kỹ. Ngay sau đó, một luồng linh khí ập vào thùng xăng của xe Mercedes, chuyển xăng trong đó vào khoang động cơ qua ống giờ xăng của thùng xăng. Trước đó ống dẫn xăng đã bị anh cắt đứt, xăng lập tức tràn vào rót đầy khoang động cơ. Nhưng Trần Phong không hề phát hiện ra. Gã tứ giận lôi điện thoại ra rồi gọi cho nhân viên của cửa hàng xe Mercedes 4S, mắng chửi liên hồi, trời đất ạ, ông đây mua xe 3 triệu tệ mà không khởi động được. Các người bán cái của khỉ gì vậy? Diệp Thành nở mụ cười tàn nhẫn nói khoe miệng, ngay sau đó anh khẽ búng ngón tay, lẩm bẩm, đốt. Một tiếng ầm vang lên, nắp cạp vỏ của xe bị một ngọn lửa lớn lật tung lên. Ngọn lửa hừng hực ngay lập tức thiêu cháy cả cái xe. Bạch Tiểu Huyên phản ứng nhanh nhất, cô ta kêu lên thất thanh rồi mở cửa xe lao ngay ra. Diệp Thành thì đang mải suy nghĩ, có nên khóa cửa xe rồi để Bạch Tiểu Huyên chết ở đây luôn không? Anh lại nghĩ, thế này thì quá hời cho cô ta rồi. Anh phải chơi trò mèo vờn chuột với cô ta cho đã mới được. 18. Chương 9, cậu cả nhà họ Lý. Bạch Tiểu Huyên hốt hoảng đẩy cửa xe ra, mà Lý Cẩm Vi cũng sợ tới nỗi đẩy cửa xe tháo chạy. Nhưng Trần Phong ở trong xe thì sửng sốt nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt phần đầu xe, lòng gã đang đau lòng muốn chết, đây là xe mới mua đấy. Sao có thể nhoáng cái đã tự cháy rồi? Gã không chỉ ném cả 1 triệu tệ tiền đặt cọc ban đầu mà giờ còn phải gánh khoảng nợ hơn 2 triệu tệ nữa. Trần Phong hoảng hốt lo sợ nhảy xuống xe, gã lấy bình cứu hỏa dự phòng trong cốp xe ra rồi phun thẳng vào đầu xe, muốn dùng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa dữ dội này. Nhưng ngọn lửa bốc lên từ cả một thùng xăng sao có thể bị ngăn chặn bởi một cái bình cứu hỏa nhỏ nhoi. Trần Phong phun sạch cả bình cứu hỏa mà ngọn lửa lớn vẫn chẳng xi nhê gì. Thấy ngọn lửa không ngừng lan ra, đã đốt đến buồng lái, Trần Phong hoàn toàn sụp đổ, gã quỳ xuống đất gào khóc, xe của tôi, bảo hiểm của tôi phải đến 12 giờ đêm mới có hiệu lực. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây? Lý Cẩm Vi vội vàng đi lên trước kéo gã, khuyên nhủ, anh Phong, không còn xe nữa có thể mua lại mà, chúng ta né xa ra đã, nộ nhờ xe nổ thì chết đấy. Trần Phong đẩy cô ả ngã nhào xuống đất, tức giận mắng, cô thì hiểu cái quái gì? Xe này tôi còn nợ gần 2 triệu tệ đấy, cả vốn lẫn lãi phải 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi đấy? Lý Cẩm Vi vô thức hỏi, không phải anh nói anh mua được sao? Trần Phong đã hoàn toàn sụp đổ rồi, nào có nghĩ được lo dịp của những lời bốc phét nữa. Gã quỳ trước xe khóc lóc, vô cùng chán nản. Vì sao cứ phải mua xe đắt như vậy? Đang mỹ sắc. Vì sao cứ phải mua xe rồi đến tìm Lý Cẩm Vi? Giờ thì cháy hỏng luôn rồi, bảo hiểm chưa có hiệu lực, cũng coi như gã đã mua xe để hoành hoang khoác loát, khoe khoang xong rồi còn nợ cả hơn 2 triệu rưỡi tệ, thế không phải muốn gã đền bằng mạng sao? Nếu bố mẹ mà biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân gã mất. Diệp Thanh nhìn dáng vẻ sụp đổ của Trần Phong, anh thầm cười lạnh. Trần Phong ơi Trần Phong à, có chút chuyện này mà cũng không gánh chịu nổi sao? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghĩ vậy, anh lại phóng một luồng linh khí ra. Chiếc xe mẹ xe đét nổ ầm ngay lập tức, ngọn lửa lớn cháy hừng hực. Ngọn lửa đó vụt đến chỗ Trần Phong, chỉ trong nháy mắt đã thiêu sạch tóc và lông mày gã, quần áo và ngay cả da cũng thế, gã đau đớn tới nỗi liên tục lăn lộn trên mặt đất. Cảnh tượng thảm thiết này khiến Bạch Tiểu Huyên và Lý Cẩm Vi đều sợ hãi vô cùng. Lý Cẩm Vi vội vàng lấy điện thoại ra gọi 120, Bạch Tiểu Huyên cũng không biết nên làm thế nào. Cô ta nhìn Diệp Thành, thấy sắc mặt anh thản nhiên, cứ như là không liên quan đến mình. Cô ta không hiểu vì sao Diệp Thành lại trở nên lạnh lùng như vậy, một con người sống sờ sờ bị thiêu thảm thiết như vậy mà anh còn chẳng buồn nhíu mày. Lúc này, Diệp Thành nói, "Bạch Tiểu Huyên, nếu chúng ta còn không đến tiệc đính hôn là sẽ một đấy." Bạch Tiểu Huyên chỉ vào Trần Phong trên mặt đất, nói với vẻ không biết làm sao, "Nhưng mà anh ta..." Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Cô cũng không muốn bố mẹ cô đợi lâu, đúng chứ?" Nói xong, anh nói với Lý Cẩm Vy, "Cô ở lại với bạn trai cô đi, chúng tôi bắt xe đến khách sạn đây." Lý Cẩm Vy bật thốt lên, "Sao anh có thể vô tình như vậy? Ít nhất cũng phải đưa anh Phong đến bệnh viện đã chứ?" Diệp Thành cười lạnh, nói, "Đâu có phải bạn trai tôi chứ, sao tôi phải đưa anh ta đến bệnh viện? Hơn nữa không phải chỉ là bỏng mức độ nhẹ thôi sao, không chết được đâu." Nói xong, anh vẫy một chiếc taxi lại rồi hỏi Bạch Tiểu Huyên, "Rốt cuộc cô có đi hay không?" Bạch Tiểu Huyên bất lực thở dài, nói với Lý Cẩm Vy, "Cẩm Vy, bố mẹ chị và bạn bè người thân đều đang đợi ở khách sạn, không thể chậm trễ nữa, bên này em có chuyện gì thì gọi điện cho chị nhé, được không?" Lý Cẩm Vy chỉ đành gật đầu, "Vậy chị đi đi, em đợi xe cứu thương đến đưa anh Phong đi bệnh viện, rồi em sẽ đến tìm chị ngay." 6. Nhìn Bạch Tiểu Huyên ngồi vào xe, khóe môi Diệp Thành cong lên. Đây là anh chỉ mới đang thu chút lợi nhuận thôi, nhưng cảm giác được trả thù này quả thật rất sung sướng. Đã lắm. Trên đường anh không nói chuyện với Bạch Tiểu Huyên, không khí trên xe khá ngượng ngùng đối với Bạch Tiểu Huyên, nhưng đối với Diệp Thành, không có sự ồn ào của Bạch Tiểu Huyên làm anh thấy tốt hơn nhiều. Xe taxi đến điểm đến rất nhanh, đèn lồng ngoài cửa sổ đang nhấp nháy bốn chữ chói mắt khách sạn huy hoàng. Ánh mắt Diệp Thành cứng lại, cuộc đời anh bắt đầu sa sút chính tại nơi đây. Nhưng nơi đây cũng chính là nơi bắt đầu cuộc đời tiêu dao tự tại, yêu hận rõ ràng của anh. Là khách sạn 5 sao hiếm có của Hải Thành. Khách sạn huy hoàng trang trí vô cùng xa hoa, những người có tư cách lên tầng cao nhất không có tiền cũng có quyền. Trên tầng cao nhất, có một người là tâm điểm trong đám người, đó chính là cậu cả nhà họ Lý Lý Việt Trạch. Vì khách sạn huy hoàng này là tài sản của nhà họ Lý. Ngay cả tiệc đính hôn mà Bạch Tiểu Huyên cũng chọn làm ở khách sạn nhà Lý Việt Trạch, đây quả là một sự châm chọc trắng trợn. Hai người vừa lên đến nơi thì Lý Việt Trạch đã đi đến. Bạch Tiểu Huyên vừa nhìn thấy hắn thì đã vứt Diệp Thành ra sau, nhanh chóng đi đến nói, "Việt Trạch, em đến rồi." Ánh mắt Lý Việt Trạch thì lại nhìn vào Diệp Thành, hiển nhiên hắn đã nhận ra anh chính là chồng chưa cưới của Bạch Tiểu Huyên. Ánh mắt hắn tràn đầy khiêu khích và uy hiếp, cứ như đang tuyên bố với Diệp Thành rằng Bạch Tiểu Huyên là người phụ nữ của hắn. Diệp Thành hoàn toàn không để ý đến hắn mà đi thẳng vào đại sảnh bên trong, chào hỏi với một người đàn ông trung niên trông vô cùng uy nghiêm. "Chú Bạch, cháu tới rồi." Người này chính là bố của Bạch Tiểu Huyên, Bạch Thư Hòa. Kiếp trước, mới ban đầu thái độ của Bạch Thư Hòa đối với anh cũng khá tốt, tuy sau này cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới sự sa sút của anh, nhưng ông ta là bạn thân giao với bố anh. Nể mặt bố nên Diệp Thành vẫn phải khách sáo với ông ta. "Được, được, tới là tốt rồi." Bạch Thư Hòa nghe vậy thì bật cười, ông ta nhìn Diệp Thành với ánh mắt trìu mến. Ít nhất là giai đoạn trước mắt, ông ta vẫn có hảo cảm với cậu con rể tương lai này. 18. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, anh Diệp tha mạng. Thái độ của Bạch Thư Hòa đối với Diệp Thành không tệ, nhưng vợ ông ta là mẹ của Bạch Tiểu Huyên, bà Tất Tịnh Hồng lại có thái độ lúc này lúc khác với Diệp Thành. Tất Tịnh Hồng rất bất mãn với Diệp Thành, nhiều lần muốn hủy hôn ước, nhưng mà vì Bạch Thư Hòa kiên trì nên bà ta cũng không thực hiện được. Bà ta biết được Lý Việt Trạch đang theo đuổi con gái mình, cũng một lòng muốn con rể là rể Kim Quy. Nhưng nếu hôn ước với Diệp Thành không bị hủy bỏ thì làm sao có thể thuận lợi mà có con rể là rể Kim Quy được chứ? Bà Tất Tịnh Hồng nhìn Diệp Thành với vẻ mặt chán ghét, không kìm được mà cười nhạt, "Diệp Thành à, gia đình cậu bây giờ như thế nào rồi? Bố cậu có làm ăn được không vậy?" Diệp Thành thản nhiên trả lời, "Việc làm ăn của bố cháu cũng chỉ vừa đủ sống thôi." Tất Tịnh Hồng hừ lạnh, "Không đoán cũng biết vậy rồi, hai cha con mấy người đúng là kiểu mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng." "Tịnh Hồng, bà ăn nói kiểu gì vậy?" Bạch Thư Hòa giận dữ nói, "Diệp Thành là con rể tương lai của gia đình chúng ta, bà lấy đâu ra cái thái độ đó vậy?" "Ha ha." Tất Tịnh Hồng cười lạnh, bà ta nói, "Ông nhận cậu ta là con rể tương lai của nhà mình, tôi không nhận đấy, tôi không muốn con gái mình lại gả cho thứ đồ bỏ đi như vậy." Nói xong, bà ta nhìn Diệp Thành, khinh thường nói, "Diệp Thành, nếu cậu biết thân biết phận thì rời xa con gái tôi xa một chút, sao cậu xứng với con bé được?" Lúc này, Lý Việt Trạch đưa Bạch Tiểu Huyên tới, hắn cười nói với Tất Tịnh Hồng, "Cô Tất, sắc mặt của cô gần đây tốt hơn nhiều rồi." "Vậy à?" Tất Tịnh Hồng cười khà khà nói, "May mà có bộ mỹ phẩm La Mẹ mà con tặng, bộ mỹ phẩm đó con tốn bao nhiêu tiền đấy? Nói thật, hiệu quả thật sự rất tốt." Lý Việt Trạch cười nói, "Đây đều là chuyện nhỏ, là chuyện con nên làm thôi mà." Vừa nói, hắn vừa móc trong túi ra một tấm thẻ thành viên, nói, "Cô Tất, đây là thẻ mua sắm của trung tâm thương mại Tân Thiên Địa, trong thẻ có 100.000 tệ, nếu cô có thời gian, đến đó xem thử quần áo và túi sách, ở đó mới mở thêm cửa hàng của thương hiệu Chén Nổ. Cháu nghĩ là thương hiệu này rất hợp với khí chất của cô đó." Khi Tất Tịnh Hồng nghe thấy điều này thì khỏe miệng của bà ta chắc nhếch lên sau tai luôn quá. Lý Việt Trạch mỗi lần chi tiền thì thật sự quá hào phóng. Một lần chi ra tận 100.000 tệ. Bản thân bà Tất luôn muốn mua một chiếc túi Chén Nổ, nhưng một chiếc túi cũng có giá tầm 20-30.000 tệ rồi, bà ta luôn sót tiền, lần này vừa hay có tấm thẻ này, bản thân có thể tự mua 3 chiếc túi Chén Nổ cũng được nữa, đến lúc đó bà ta còn không khiến cho đám bạn của mình ngưỡng mộ chết à. Bọn họ đều dùng hàng phạ kẻ, mua một chiếc túi LV mà đã đứng trước mặt mình mà đã khoe khoang rồi, xem lần này mua túi Chén Nổ để đánh mặt họ mới được. Nghĩ đến đây, Tất Tịnh Hồng phấn khởi nhận tấm thẻ, vui vẻ khen ngợi, "Ôi à, Việt Trạch, cháu thật sự là một chàng trai tốt mà có thắp đèn lồng cũng khó tìm thấy được, nếu tiểu Huyên nhà cô mà có thể gả cho cháu thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi." Bạch Thư Hòa ngay lập tức buộc miệng nói, "Bà đang nói nhảm gì vậy? Làm sao có thể nhận món quà đắt tiền như vậy từ cậu Lý nhà người ta được, mau trả lại đi." Tất Tịnh Hồng trừng mắt trông nói, "Đây là món quà Việt Trạch tặng tôi, liên quan gì ông hả?" bà. Bạch Tư Hỏa nhất thời không biết làm sao cả. Lúc này, Lý Việt Trạch mỉm cười nói, chú Bạch đừng giận, đây chỉ là một chút tấm lòng của cháu mà thôi. Đang nói thì Lý Cẩm Vi và Trần Phong đội mũ lưỡi chai bước vào. Diệp Thành cố ý cho Trần Phong cơ hội để mình có thể chơi đùa tên này thêm một chút. Vì thế Trần Phong bị phỏng không nghiêm trọng, bác sĩ xử lý một chút thì sẽ để cậu về nhà nghỉ ngơi. Trần Phong đang bực tức trong lòng, vốn dĩ không muốn qua đây, nhưng mà nghĩ đến việc mình đồng ý với anh trai của Lý Cẩm Vi là Lý Việt Trạch là qua đây giúp hắn xử chồng chưa cưới của Bạch Tiểu Huyền, vì vậy cũng không thể thất hứa nên đã mua một chiếc mũ lưỡi chai để che đi cái đầu hói của mình, nhịn đau mà qua đây. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng đã mất oan hơn 3 triệu nhân dân tệ và nợ hơn 2 triệu nhân dân tệ tiền hàng, Trần Phong chán nản muốn đập đầu vào tường. Khi nhìn thấy Trần Phong đến, Lý Việt Trạch có chút khó hiểu, sao tên này trông nết nhát dữ vậy? Có điều nghĩ đến kế hoạch trước đó của mình, hắn vội vàng nói với Diệp Thành, anh Diệp, bên đó còn có rất nhiều bạn bè và bạn học của Tiểu Huyền, chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng được không? Diệp Thành cười nhẹ, được thôi. Bạch Tiểu Huyền cũng gật đầu, nói với Diệp Thành, vậy đi thôi, tôi giới thiệu cho anh. Theo Bạch Tiểu Huyền đi đến bên kia đại sảnh, lập tức một vài người vây quanh, tựa như họ đã đợi sẵn. Trời ạ, Tiểu Huyền, nói thế nào thì cậu cũng là hoa khôi của trường chúng ta, sao có thể tìm một tên nghèo kiết xác như vậy? Nhìn thấy hai người đi tới, một người phụ nữ trang điểm đậm đột nhiên kêu lên, bạn trai cậu không sánh bằng với cậu Lý đây thì cũng đành thôi vậy, còn tệ hơn bạn trai của tớ nữa. Giọng cô ta quá phóng đại nên lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Lúc này Lý Cẩm Vi cũng bước tới gần mọi người, lập tức lớn tiếng trả lời, Huyền Doanh, đừng nói to như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng người khác thì không hay đâu. Mặc dù người này xấu xí, không có tiền bạc, thậm chí không có việc làm, nhưng có một trái tim chân thành đó nha, ngày nào gọi điện thoại cho Tiểu Huyền, thật khiến người ta buồn nôn. Không Huyền Doanh nhíu môi coi thường nói, xì, thật lòng có ăn được không? Đương nhiên phải tìm một người vừa giàu vừa đẹp trai mới đúng, nếu không thì đi ra ngoài mất mặt lắm. Tôi không hiểu sao Tiểu Huyền lại bỏ qua cậu Lý đẹp trai như vậy, rồi lại chịu bất ức để ở bên một tên quê mùa vậy. Hai người bọn họ không kiêng nể gì cả mà nói qua nói lại, nói rõ ra là đang công khai xúc phạm người khác. Diệp Thành nhướng mày, vừa định nói thì bên cạnh lại có một giọng nam truyền tới. Hai người đừng có mà chua ngoa cay nghiệt như vậy nữa, ảnh hưởng đến mọi người tham gia yến tiệc thì không hay đâu. Người mở miệng là một người đàn ông mạnh mẽ, anh ta trách mắng hai người phụ nữ, sau đó quay sang Diệp Trần nói, he he, anh bạn này đừng tức giận, hai người bọn họ trước giờ đánh đá chút tôi, nhưng kỳ thực cũng chẳng có ác ý gì đâu. Đúng rồi, tôi là Vương Quang Diệu, là bạn trai của Huyền Doanh, lần đầu gặp xin chỉ giáo nhiều hơn. Vừa nói chuyện anh ấy vừa đưa tay ra, Diệp Thành nhướng mày, trong lòng lại cười nhạt. Anh còn nhớ kiếp trước bản thân mình vừa bị hại không thể ngẩng đầu lên được, chợt thấy có một người hòa giải xoa dịu giúp bản thân, anh không khỏi cảm kích và bắt tay người kia mà không cần suy nghĩ nhiều. Kết quả, không ngờ rằng tên này sức tay rất mạnh, hắn trực tiếp bóp nát xương tay anh kêu đau thảm thiết tại chỗ, nước mũi chảy ròng ròng, còn quỳ xuống cầu xin đối phương tha cho. Lúc đó không chỉ khiến cho mọi người ở đó cười ồ lên, còn khiến cho Bạch Tư Hỏa cảm thấy bản thân yếu đuối vô dụng, trực tiếp dẫn đến bi kịch sau đó. Nhưng bây giờ sáu, khóe miệng Diệp Thành khẽ nhếch lên, đưa tay về phía Vương Quảng Diệu. Nhìn thấy tay của hai người càng ngày càng gần, Lý Cẩm Vi không khỏi phấn khích trợn mắt lên, đứa nhỏ này đúng là ngớ ngẩn. Sức tay của Vương Quang Diệu đến cả vệ sĩ của nhà họ Lý còn không chịu nổi, tên này chết chắc rồi. Vương Quang Diệu cũng cười lạnh trong lòng, mạnh mẽ ra tay, sẵn sàng dạy cho tên nhóc không biết sống chết này một bài học. Nhưng vừa nắm được, Vương Quang Diệu lập tức dùng toàn bộ sức lực nắm chặt tay Diệp Thành mấy giây rồi kinh ngạc phát hiện Diệp Thành tay cứng như đá, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt chưa từng biến mất. Vương Quang Diệu bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống từ trên trán. Nhưng giờ gã nhận ra thì đã quá muộn. Đột nhiên, một sức mạnh cực lớn từ trong lòng bàn tay của đối phương từng chút một chuyển tới, Vương Quang Diệu muốn chống lại, nhưng phát hiện sức mạnh này quá lớn, đừng nói là dùng một tay, cho dù là gã dùng cả hai tay thì cũng hoàn toàn không thể thoát ra được sức mạnh này. Lại trôi qua vài giây, Vương Quang Diệu đã chảy mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, thậm chí không còn sức để nói. Một số người khác cũng đã phát hiện ra rằng tình hình không ổn, tại sao trông Vương Quang Diệu có vẻ chịu đựng được nữa thế? Khuôn mặt của Khổng Nguyện Doanh tái đi vì sợ hãi, vội vàng bước tới và lo lắng hỏi, "Quang Diệu, anh bị sao vậy? Anh không sao chứ?" Vương Quang Diệu đau như kim châm mối sát, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Thành, cầu xin thương xót, anh Diệp tha mạng, anh Diệp tha mạng. Là tôi sai rồi, xin anh đừng chấp vật với người kém hiểu biết mà. 18. Chương 11, kẻ đê tiện ắt sẽ gặp báo ứng. Lý Việt Trạch khiếp sợ vô cùng, mẹ kiếp, Vương Quang Diệu không làm gì được hắn ta sao? Xem ra người này cũng có chút bản lĩnh đấy. Vì vậy, hắn lập tức lên tiếng, anh bạn, Quang Diệu có lòng tốt giảng hòa cho anh, mà anh lại lấy oán trả ơn là không nên đâu, mau thả anh ta ra. Trong lời nói của hắn ẩn chứa thứ uy nghiêm vô hình, sau khi nghe, những người chung quanh đều gật đầu, thầm nghĩ cậu cả nhà họ Lý đúng là phi phàm, khí thế bức người. Diệp Thành cũng ngẩng đầu lên, trên gương mặt là biểu cảm thản nhiên cùng với một nụ cười hờ hững nói, nếu tôi không thả, anh làm gì được tôi? Lời này vừa được thốt ra, mấy người đang bàng quang đứng xem cũng rì rầm bàn tán. Thằng nhóc này là ai, sao ngông nghênh dữ vậy, rõ ràng cậu ta không thèm nể mặt cậu Lý luôn. Có lẽ là đồ nhà quê nào đó từ nông thôn mới lên, không biết thế lực của nhà họ Lý nên mới dám mạnh miệng như vậy. Chắc rồi, nhìn bộ đồ hàng chợ của cậu ta kìa, không biết làm sao mà chui vào đây được. Nhưng trước khi Lý Việt Trạch mở miệng, Bạch Tiểu Huyền cũng tiến lên một bước, Diệp Thành, đừng cứng đầu cứng cổ như vậy, để bố tôi biết thì không tốt cho ai đâu. Diệp Thành cười lạnh một tiếng, sao? Anh ta chủ động khiêu khích, sao tôi phải tha cho anh ta? Nói xong, Diệp Thành lại tăng thêm lực tay. A, tay Vương Quang Diệu vang lên tiếng xương răng rắc, âm thanh gậy vỡ liên tục vang lên. Vương Quang Diệu đau tới mức quỳ trên mặt đất, khóc lóc xin tha, tôi sai rồi anh Diệp, tôi sai rồi. Là tôi có mắt không tròng, xin anh tha cho tôi một lần. Diệp Thành cười lạnh, lớn tiếng chửi mình là thằng đần độn đi, nói 3 lần, nếu tôi thấy hài lòng rồi sẽ tha cho anh. Vương Quang Diệu đau đớn khóc giống, chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát, vì vậy luôn miệng nói, tôi là đồ đần độn. Tôi là đồ đần độn. Tôi là đồ đần độn. Không ít người ở hiện trường cười vang, Diệp Thành lại cười lạnh, vung tay Vương Quang Diệu ra, đối phương vội lùi ra sau vài bước, không dám nói thêm với Diệp Thành một chữ nào. Lý Việt Trạch lạnh nhạt nói, Diệp Thành, hôm nay tôi nể mặt Tiểu Huyên, không chấp nhặt với anh. Nhưng đợi sau khi rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, tôi sẽ cho anh biết việc đắc tội với tầng lớp xã hội thượng lưu là sai lầm cỡ nào. Trần Phong đội mũ lười trai nói trên bảo, dám khiêu khích cả anh Lý, đúng là tự tìm đường chết, anh ta cho rằng sức mình mạnh hơn chút là có thể ngông cuồng à. Nhà họ Lý muốn xử anh ta thì có đủ cách khiến anh ta không sống nổi. Lý Cẩm Vi cười lạnh liên tục, Diệp Thành, giờ anh mau quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, có lẽ còn có thể giữ lại cái mạng cho đó. Diệp Thành chỉ bĩu môi khinh thường, dùng ánh mắt trêu ngươi như đang xem một trò hề nhìn lại Trần Phong, chiếc mẹ xe Mercedes-Benz và tóc của anh đều bị đốt sạch rồi, không mau nghĩ cách đi, còn đắc ý ở đây nữa à. Mày, Trần Phong nắm mũ lưỡi chai, buột miệng nói ra, Diệp Thành, mày đừng quá kiêu ngạo. Diệp Thành lại cười lạnh, nhìn Lý Cẩm Vi nói, Lý Cẩm Vi, nói năng ti tiện là phải trả giá đắt lắm đấy, cô có biết không? Lý Cẩm Vi tức giận hét, anh dám mang tôi. Vừa nói xong, cô ả cảm giác được miệng và mũi của mình bị méo xệch sang một bên, trong mắt cũng chệch hẳn sang một hướng. Người ở đó đều há hốc mồm. Bạch Tiểu Huyên thẳng thốt kêu lên, trời ơi Cẩm Vi, miệng sao miệng và mũi của em lệch sang một bên, trong mắt của em nữa. Vốn dĩ Lý Cẩm Vi đang trẻ trung xinh đẹp, đột nhiên biến thành một kẻ quái dị miệng mũi méo mó. Ngay cả Lý Việt Trạch cũng ngạc nhiên, bật thốt lên, em gái, mặt của em. Lý Cẩm Vi vuốt mặt mũi của mình, hét thảm, á, mặt em sao thế này? Nói xong, cô ả vô thức chạy về phía vệ cửa. Bạch Tiểu Huyên bội nói, em đi xem em ấy. Hai người nhanh chóng chạy mất. Trần Phong hoảng hốt không yên, cậu Lý, hình như mặt của Cẩm Vi bị liệt. Lý Việt Trạch càng thêm kinh ngạc, sao đột nhiên bị liệt mặt? Khóe môi Diệp Thành cong lên thành nụ cười tàn nhẫn. Sao mặt Lý Cẩm Vi bị liệt à? Tất nhiên là do anh tặng cho đấy. Không phải cô ả coi sắc đẹp như mạng sống sao? Vậy thì cứ để cô ả biến thành kẻ quái dị đi. Vì thế Diệp Thành đã dùng một tia linh khí thay đổi hệ thống thần kinh trên mặt cô ả. Khi mặt cô ả liệt tới mức này thì dù có phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt cũng không thể hồi phục như bình thường. Lúc này, Lý Cẩm Vi hộc tốc chạy tới VĐQ, nhìn vào trong gương, vừa thấy hình ảnh của chính mình, cô ả suýt ngất. Cô ta trong gương quả thực cực kỳ xấu. Chuyện gì thế này, chuyện gì đây? Lý Cẩm Vi phát điên, ôm đầu khóc thét, kẻ quái thai này là ai? Đó không phải là tôi. Không phải tôi. Bạch Tiểu Huyên vội tới bên cạnh khuyên nhủ, Cẩm Vi, em đừng lo, lát nữa chúng ta tới bệnh viện khám thử, xem là bị gì được không? Lát nữa, Lý Cẩm Vi tức giận quá to, ai thèm lát nữa với chị? Tôi muốn đi ngay bây giờ. Nói xong, cô ả chạy như điên ra ngoài. Vừa ra khỏi vệ cửa, Lý Cẩm Vi đột nhiên đụng vào ngực một người đàn ông mới bước ra từ vệ cửa nam bên cạnh. Vì gương mặt bị hủy hoại, đang cực kỳ tức giận, vừa há miệng là cô ả đã mắng ầm lên, mắt mũi để trên trời ả tên khốn. Đối phương là một người đàn ông mặt mũi hung tợn đầy sẹo, vừa bị người ta đụng trúng, trong lòng đã rất khó chịu, không ngờ đối phương lại còn mắng mình là tên khốn. Gã ta lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, có bao giờ phải chịu bất ức thế này? Nhìn cô gái kia, lửa giận bùng lên trong lòng mặt sẹo, gã ta túm lấy cổ áo Lý Cẩm Vi, tát mạnh một cái lên mặt đối phương. Bút. Lý Cẩm Vi hoa mắt chóng mặt, lỗ mũi chảy máu. Mặt sẹo còn chưa hết giận, lại cho thêm một cái nữa, miệng còn hung dữ mắng, mẹ kiếp đồ xấu xí, vẻ ngoài dị dạng thế này còn dám ra ngoài làm người ta chết khiếp à? Mẹ nó, ông đây đánh chết mày, con xấu xí. Hai cái tát vào mặt, Lý Cẩm Vi sắp ngất xỉu rồi, mặt sẹo ném Lý Cẩm Vi xuống đất, mà vẫn không quên phun một cục đờm lên mặt đối phương, miệng không ngừng mắng, gặp quỷ giữa ban ngày mà. Đúng là xui xẻo, đồ xấu xí, sau này còn để tao gặp mày lần nữa thì thấy lần nào, tao xử lần đó đấy. Từ nhỏ tới lớn, Lý Cẩm Vi đã từng bị đánh bao giờ đâu, lúc này đột nhiên bị đánh đập thê thảm như vậy, sao cô ả chịu nổi chứ? Vì thế Lý Cẩm Vi chật vật đứng lên, la hét, anh ơi, có người đánh em. Lý Việt Trạch nghe thấy thì vội vàng chạy tới VĐQ, đám người Trần Phong cũng chạy theo sau. Diệp Thành cũng đi theo, anh muốn xem thử chuyện gì xảy ra, tới nơi thì mới thấy, Lý Cẩm Vi đã bị đánh sưng to như lầu heo. Lý Cẩm Vi khóc thét, anh ơi, vừa rồi có tên khốn đánh em, còn nổ nước bọt vào mặt em nữa, anh phải báo thù cho em. Lý Việt Trạch nghe thấy thế thì tức giận, mẹ kiếp, ở địa bàn của nhà mình mà còn có kẻ dám đánh em gái mình. Chán sống rồi sao? Vì vậy, hắn hỏi dồn, đứa nào? Ở đâu? Nói cho anh biết, anh đi giết nó. Lý Cẩm Vi chỉ vào phòng bao 888 cách đó không xa, ngay trong phòng 888. Được, Lý Việt Trạch nghiến răng nghiến lợi nói hôm nay, dù là ông trời, anh cũng giết nó. Vừa dứt lời, hắn dẫn một đám người ầm ĩ đi tới cửa phòng số 888, vung tay lên mở cửa. Mẹ nó, mở cửa ra cho ông mày. Rất nhanh, cửa phòng bị ở ra, một người mặt mũi đầy sẹo rất hung hăng đi ra, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Lý Việt Trạch lạnh lùng hỏi, mày là đứa đánh em gái tao phải không? Mặt sẹo sửng sốt một chút rồi cười lạnh, trầm giọng đáp, là con nhỏ xấu xí kia phải không? Ông mày không đánh chết là đã tốt tính lắm rồi đấy. Nắm đấm Lý Việt Trạch siết chặt vang lên tiếng răng rắc, mẹ mày, mày muốn chết à? Vừa dứt lời, hắn lại hô một tiếng, đánh nó. Tuy một tay của Vương Quang Diệu đã bị gãy, nhưng dù gì gã cũng là quán quân taekwondo của tỉnh, hơn nữa gã là tay sai của Lý Việt Trạch nên giờ cũng nôn nóng muốn tiến lên đấu võ. Nhưng vài động tác kỹ thuật kia chỉ đẹp mắt chỉ sao so được với kẻ tàn nhẫn liếm máu trên lưỡi dao như mặt sẹo, sau vài cú thì gã đã ngã ra đất. Chút ngón võ ấy mà cũng dám gãy to hả? Mặt sẹo cười lạnh, đá mạnh vào đầu Vương Quang Diệu, gã ta xách Lý Việt Trạch như đang nắm một con gà con, gã ta nhe răng cười, nhóc con, giờ tới lượt mày. Lý Việt Trạch mới vênh váo khi nãy bắt đầu hoảng sợ, lắp bắp nói, không phải đại ca, tôi chỉ nói dơ thôi. Tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi. Mặt Sẹo không để ý tới mấy lời này, nắm ngón tay Lý Việt Trạch, bắt đầu dùng sức, "Giỡn à? Ông mày cũng đang đùa giỡn với mày đây." "A a a a." Bỏ qua ra thế, Lý Việt Trạch là người thường, hắn đâu thể nào chịu nổi lực mạnh như thế nên hét thảm, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra, trông vô cùng nhếch nhác. Hắn vội vàng lôi ra thế ra nói, buột miệng, "Anh bạn, có gì từ từ nói. Khách sạn Huy Hoàng là tài sản của nhà họ Lý chúng tôi, anh làm vậy có hơi quá đáng thì phải. Nhà họ Lý của họ cũng có chút danh tiếng ở Hải Thành, chỉ cần báo tên, không nhiều thì ít, thế nào cũng sẽ có người sẽ nể mặt họ." Mặt Sẹo trừng to mắt như mắt trâu, khinh miệt nói, "Cho dù cái khách sạn rách nát này do nhà mày mở thì sao? Đừng nói đây chỉ là một khách sạn 5 sao, dù là ông chủ khách sạn 7 sao thấy ông mày thì cũng phải gọi một tiếng anh Sẹo đấy." "Anh Sẹo?" Lý Việt Trạch hít mạnh một hơi, "Anh là trợ thủ đắc lực của Hồng Ngũ gia anh Sẹo sao?" Người ở đó cũng sợ ngây người, nói vậy thì người ngồi giữa phòng bao chẳng phải là Hồng Ngũ gia đầu sỏ nổi tỷ yển xoa thế giới ngầm Hải Thành nổi tiếng à? Ngay tức khắc, mọi người đều lùi ra sau, một nhân vật lớn như vậy không phải người họ có thể chọc, dù là đứng hóng hớt, lỡ đâu bị liên lụy thì hết vui. Lý Việt Trạch đâm phải thì phải theo lao, hắn không thể không cắn răng cười làm lành, anh khoan dung độ lượng, dù chỉ là nể mặt bố tôi là Lý Hạo, mong anh bỏ qua cho mấy đứa nhóc trẻ người non dạ như chúng tôi. Mặt Sẹo bên này cười lạnh một tiếng, không nói gì, một giọng nói lại vang lên trong phòng, nể mặt bố của cậu. Ông ta lại là thứ gì, dám bảo tôi nể mặt ông ta, dù tôi chịu nể thì cậu cũng nên hỏi xem ông ta có dám nhận hay không. 18. Chương 12, Hồng Ngũ gia. Cùng với giọng nói trầm thấp mà đầy khí phách kia, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào, đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, trên gương mặt tuy chưa xuất hiện nếp nhăn nào nhưng vẫn uy nghiêm, là khí thế mà Lý Việt Trạch không thể sánh bằng. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào lão ta, sợ mình sẽ bị đối phương nhìn thấy, dù sao đây cũng là người đứng đầu giới ngầm ở Hải Thành, là người có vị trí mà những đám tinh anh này chỉ có thể ngẩng đầu lên hâm mộ suốt cả đời này thôi. Lý Việt Trạch càng không dám thở mạnh, mồ hôi chảy đầy đầu, cố gắng giải thích, "Ngũ gia, mọi việc chỉ là hiểu lầm, chúng tôi..." Khi không khí trở nặng nề, Hồng Ngũ gia liếc một vòng rồi đột nhiên nở nụ cười, lớn tiếng nói, "Ha ha ha, đừng căng thẳng như vậy chứ anh bạn trẻ. Mặt Sẹo, chú mày hung dữ quá đó, tới đây, xin lỗi mấy người bạn trẻ này đi." "Vâng, đại ca." Mặt Sẹo vừa rồi còn hung hăng lập tức nở một nụ cười gượng gạo hiền lành với mấy người, còn gật đầu với họ. Nhưng Hồng Ngũ gia lại con ngôi, ánh mắt liếc qua mấy cô gái Bạch Tiểu Huyền. Với thủ đoạn của mình, nếu Hồng Ngũ gia muốn dạy dỗ mấy cậu ấm cô chiêu được nuôi trong nhà kính này thì đúng là quá đơn giản. Nhưng hôm nay, lão ta muốn chơi trò mới. Vì thế, Hồng Ngũ gia lên tiếng, "Dù sao cũng do mấy cô cậu khiến tôi mất vui. Vậy để cô gái này đến uống với tôi ly rượu, nói câu xin lỗi là không sao hết." Nên vậy, mấy người Lý Việt Trạch còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn có cảm giác mình gặp may mắn, có cơ hội làm quen với Hồng Ngũ gia nhờ vào Bạch Tiểu Huyền. Nhưng khi mấy người này đang hân hoan đi vào phòng bao, Diệp Thành cũng hờ hững nói với Bạch Tiểu Huyền, "Nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối sẽ không vào đâu." Tu vi của Diệp Thành lúc này đã đạt đến đỉnh cao của trúc cơ, thậm chí nhiều người tu chân cảnh giới tu thể chưa chắc là đối thủ của anh, tất nhiên Diệp Thành cũng có thể cảm nhận được tình hình bên trong phòng riêng. Khi dùng thần thức tìm hiểu bên trong, anh phát hiện trong đó còn có một cô gái đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng quần áo của cô gái này vẫn còn đầy đủ, xem ra Hồng Ngũ gia còn chưa kịp đụng người ta. Đám người kia vô tình phá hỏng chuyện tốt của Hồng Ngũ gia, làm sao có kết cục tốt đẹp được. Diệp Thành không hề để ý tới sự sống chết của Bạch Tiểu Huyên nhưng anh không muốn người khác quấy rầy kế hoạch báo thù của mình. Bạch Tiểu Huyên cũng thoáng thấy do dự, linh cảm phụ nữ mách bảo cô ta rằng tốt nhất mình không nên vào phòng riêng của người đàn ông lạ nhưng khát vọng và mưu cầu quyền thế lại khiến cô ta nóng lòng muốn thử xem sao. Dù sao uống rượu với Hồng Ngũ gia là việc mà bao nhiêu người tha thiết mong ước. Bạch Tiểu Huyên thở dài một hơi, không hề quay đầu mà đi thẳng vào trong phòng bao. Diệp Thành nhìn theo bóng lưng đối phương, nhíu mày nghĩ, bản thân muốn chết thì đành thôi. Nhưng khi anh chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhíu mày, biểu cảm khó tin xuất hiện trên mặt anh, cảm giác mới truyền ra từ trong phòng chẳng lẽ là linh hồn thiên hồ. Bên kia, khi mấy người trẻ bước vào phòng bao, cuối cùng họ cũng phát hiện điều bất thường. Nhưng lúc này, Mặt Sẹo đã khóa cửa với nụ cười gian xảo trên mặt, họ càng hoảng sợ khi phát hiện bên trong phòng còn có mười mấy người đàn ông lực lưỡng. Mấy người Lý Việt Trạch thật sự luống cuống, Lý Việt Trạch lắp bắp nói, "Ngũ gia, ngài đang đùa gì vậy?" "Đùa gì ạ?" Lúc này, trong Hồng Ngũ gia không hề vui vẻ, "Lão ta quá lớn, anh em của tao hao tâm phí sức mang con nhỏ này tới cho tao hưởng dụng, thế mà lại bị mấy đứa quỷ chúng mày phá hỏng tâm trạng, chúng mày nói xem nên đền bù tổn thất cho tao thế nào đây?" Lý Việt Trạch sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, chỉ có thể dùng vẻ mặt như sắp khóc mà nói, "Ngũ gia, chúng tôi còn nhỏ không biết điều, ngài tha cho chúng tôi đi." Trần Phong càng không chịu đựng nổi sợ tới mức ngã nhào ra đất, khóc thét, "Ngũ gia, tôi biết sai rồi, xin ngài khoan dung đại lượng, cứ coi tôi như cú dám đi, tha cho tôi đi." "Tha cho mày hả? Được thôi." Mặt Sẹo ngồi cạnh cười nói, "Ông không chỉ thích người đẹp mà còn thích mấy cậu trai non tơ, chi bằng mày dâng mông để ông mày chơi một đêm, ông sẽ để mày biến." Trần Phong sợ tới mức không dám nói thêm lời nào. Lý Cẩm Vi ở bên cạnh run rẩy, gương mặt nhỏ tái nhợt, vừa rồi cô ả còn muốn đi vào để trả thù, bây giờ chỉ có thể trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Hồng Ngũ gia cười hình hệ với Mặt Sẹo, đồng thời còn ngoắc tay với Bạch Tiểu Huyên, "Em gái, uống với anh một ly nào." Bạch Tiểu Huyên sợ tới mức lùi ra sau vài bước, quay đầu nhìn về phía Lý Việt Trạch bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng hắn không dám ngẩng đầu, càng không dám ho hé câu nào chứ đừng nói đứng chắn trước mặt cô ta. Hồng Ngũ gia cười nói, "Cô nhóc, đừng sợ, hôm nay tôi thịt em là cái chắc rồi." Bạch Tiểu Huyên bội nói, "Ông đừng tới đây, nếu không tôi sẽ la lên đó." Đối phương lại cười, "Phòng bao này cách âm tốt lắm, dù chuyện gì xảy ra trong này thì người ngoài cũng không nghe được đâu. Và lại, dù em có la hét kêu cứu thì cả Hải Thành này cũng không ai dám làm Hồng Ngũ gia này của hướng đâu." Lời này nói ra vô cùng phách lối, càng khiến mấy người Bạch Tiểu Huyên lập tức rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Không biết tên quỷ hèn nhát Diệp Thành kia có cầu cứu hay không. Thấy không ai đứng ra bảo vệ mình, cơ thể Bạch Tiểu Huyên bắt đầu run rẩy. Nhưng ngay lúc này, phía sau lưng cô ta vang lên một âm thanh lớn vang lên, cửa phòng bao vô cùng vững chắc đã bị người đá văng. Là Diệp Thành. Nhóc con, cậu là ai? Giọng Hồng Ngũ Gia trầm xuống, trên mặt không hề thể hiện ra sự tức giận nhưng mặt sẹo hiểu biết lao tan nên biết đây là dấu hiệu Hồng Ngũ Gia cực kỳ tức giận. Ngay lập tức, một đám đàn ông vạm vỡ bắt đầu sắn tay áo lên, mắng chửi Diệp Thành, chuẩn bị ra tay với anh bất cứ lúc nào. Diệp Thành phá cửa để vào là đã không hề coi đám người này ra gì, anh lạnh nhạt nói với Hồng Ngũ Gia, tôi là ai hả? Tôi là người mà ông không nên trêu chọc. Người mà tôi không nên trêu chọc. Mấy lời bậy bạ này khiến Hồng Ngũ Gia thoáng sửng sốt, cho rằng thai mình nấy ngãng. Sau khi hiểu mấy lời này, lao ta không khỏi giận quá mà bật cười, phun ra mấy chữ. Mặt sẹo, đánh nó tàn phế cho tao. Mặt mẹo nhận lệnh, nở nụ cười rồi cú đấm như nồi đất lớn đánh về phía Diệp Thành, nếu đã nhận được mệnh lệnh của đại ca, tay sai tuyệt đối không hề nương tay. Vương Quang Diệu trốn ở một bên nhìn lên một cái, sắc mặt lập tức trắng nhách như tờ giấy. So với mặt sẹo, taekwondo của gã đúng là múa dịu qua mắt thợ. Gã nhỏ giọng nói với mấy người bạn chung quanh, đây là môn võ thiết tuyến quyền trong truyền thuyết, sau khi luyện thành thì một cú đấm có thể đánh nát đá hoa cương dày 5 cm, Diệp Thành chết chắc rồi. Bạch Tiểu Huyên không khỏi run lên. Cô ta chỉ muốn vứt bỏ Diệp Thành, không muốn lấy mạng anh, ngược lại, trên mắt đám Trần Phong lại lộ ra sự hả hê, họ đang nôn nóng chờ mong cảnh tượng kia. Mọi người ở đó đều nhìn Diệp Thành như đang nhìn người chết thì Diệp Thành bỗng nhiên cử động. Bùm. Nắm đấm của mặt sẹo đã bị Diệp Thành đỡ được, khóe môi cong lên, anh nở nụ cười tàn nhẫn, đối phó với một tiên đế mà người này định dùng võ nghệ của Trần Tục sao? Điều này không thể nào. Mặt sẹo cắn răng, cố gắng dùng sức rút tay về, rồi gã ta bỗng phát hiện tay mình như đang bị một cây kìm kẹp chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Nhưng dù sao mặt sẹo cũng là người từng lăn lộn trong thế giới ngầm, gã ta không phải là gối thêu hoa như Vương Quang Diệu, khi thấy tay phải bị kìm chặt, hai mắt trừng lên như mắt trâu, tay trái của gã ta rút một con dao găm bên hông ra, đâm mạnh tới trước. A. Có cô gái nào đó không nhịn được mà hét lớn, nhưng trong mắt Trần Phong và Lý Việt Trạch lại hiện lên tia sáng hưng phấn. Nhưng rất nhanh, sự hưng phấn này biến thành ngạc nhiên. Diệp Thành không hề để tâm, tay vươn ra, gần như chỉ dùng hai ngón tay đã đỡ lấy lưỡi dao găm sắc bén. Tất cả đều sợ tới mặt người, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Diệp Thành này là cao thủ võ thuật? Bọn mày còn đứng được ra đó làm gì? Xông lên cho tao! Mặt sẹo bị áp chế nãy giờ quá to, đồng thời cúi đầu, đập mạnh đầu về phía Diệp Thành. Đây là tuyệt chiêu mà mặt sẹo giấu tới giờ thiết đầu công. Năm đó đánh nhau tới mức sống chết trong giới, gã ta đã dùng chiêu này để đánh lén, giết chết không biết bao nhiêu người. Đáng chết! Thấy đối phương ra tay tàn độc như vậy, Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. Nếu không nể nàng, anh vươn một ngón tay điểm vào ấn đường của mặt sẹo. Thằng nhóc đúng là tự tìm đường chết. Vương Quang Diệu không khỏi thốt lên một tiếng. Đầu là nơi có xương cứng nhất của con người, thiết đầu công của mặt sẹo cũng rất nổi tiếng, thế mà người này lại ủy vào chút sức lực mà dám dùng một ngón tay ra đỡ. Theo ý gã, sau chiêu này của mặt sẹo, chỉ sợ tay của Diệp Thành cũng bị đâm nát. Nhưng bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, từng giọt máu chảy xuống từ ấn đường mặt sẹo, đôi mắt như mắt trâu trừng lớn, dường như đang cố gắng há mồm nói gì đó nhưng cười cùng lại không phát ra một tiếng nào, yếu ớt ngã ra đất. Mặt sẹo. Lần này, Hồng Ngũ Gia thật sự kinh ngạc, mặt sẹo là chiến tướng hàng đầu dưới tay lao ta, từng bao nhiêu lần lên núi thây xuống biển máu nhưng hôm nay lại bại trong tay một thằng lát sao. Vội phất tay bảo mấy tên tay sai khiêng mặt sẹo xuống, Hồng Ngũ Gia chỉ vào Diệp Thành, lớn tiếng quát, lên hết cho tao. 10 người đàn ông đồng loạt lao lên. Đây đều là người cao hơn 2 mét, nặng hơn 100 kg, nhưng sau mấy phút đồng hồ, tất cả đều ngã ra đất, ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có. Mấy người Lý Việt Trạch đã sợ ngây người, rốt cuộc Diệp Thành này là thần thánh phương nào, sao đột nhiên đánh đấm giỏi đến vậy? Vương Quang Diệu càng thêm khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu khi nãy mình cũng trở mặt với đối phương thì với bản lĩnh của Diệp Thành, mình chắc chắn sẽ chết nhanh như chớp mắt. Đánh ngã hết mọi người một lượt, Diệp Thành không hề mệt mỏi, đi thẳng tới trước mặt Hồng Ngũ Gia, thản nhiên nói, "Bây giờ, ông đã biết tôi là người nào chưa?" Nói rồi anh lại nhìn Hồng Ngũ Gia, tuy bên cạnh không còn ai, nhưng lão ta vẫn giữ khí chất kiêu hùng, ngồi một cách vững chãi trên sofa, bình tĩnh nói, "Ha ha, thanh niên nóng tính là chuyện tốt, nhưng nóng nảy quá thì không biết trời cao đất dày. Thời đại này đã không còn là lúc khoe khoang sự dũng mãnh của kẻ lô mạng nữa, mà phải để ý tới địa vị và quan hệ. Thế lực của Hồng Mỗ này ở Hải Thành khủng khiếp đến mức nào? Hôm nay cậu dám đụng tới một đầu ngón tay của tôi thì ngày mai tôi bắt cậu đền bù đến khi táng ra bại sản, dù làm cậu phải ở tù chung thân thì cũng chỉ đơn giản như một cái phất tay mà thôi. Bây giờ cậu chọc phải tai họa ngập trời, chỉ cần một câu của tôi thôi, không chỉ cậu, sau này người thân và bạn bè của cậu cũng đừng mong sống yên ổn ở Hải Thành này, đây là địa vị, là quyền lợi." Hồng Ngũ Gia càng nói càng kích động, hiển nhiên đã bắt đầu hăng hái, nhưng tính tôi tốt bụng vị tha, nếu cậu chịu quy phục, tôi không chỉ bỏ qua chuyện cũ mà càng cho cậu vinh hoa phú quý, mỹ nữ quyến rũ, những gì mà đàn ông khát khao, tôi đều có thể cho cậu. Nhìn Hồng Ngũ Gia đang nói không ngớt, ánh mắt Diệp Thành càng thêm lạnh lùng. Muốn thu anh làm đàn em? Đúng là muốn chết rồi. 18. Chương 13, kẻ đáng gờm. Hồng Ngũ Gia không phát hiện ánh mắt khác thường của Diệp Thành, ông ta vẫn đang nghĩ, nếu như mình có thể thu nhận một người có năng lực như vậy thì sẽ phát triển dễ dàng hơn ở Hải Thành. Một khoảng thời gian sau sẽ có đại hội võ thuật bí mật do 3 tỉnh phối hợp tổ chức, nếu như Hồng Ngũ Gia có thể đưa Diệp Thành lên võ đài thì không chừng có thể khiến mọi người chấn động, như vậy thì ông ta sẽ lên như diều gặp gió, không cần ở nơi nhỏ bé như Hải Thành này nữa. Bạch Tiểu Huyên lúc này không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu Diệp Thành, vội vàng thuyết phục, "Diệp Thành, anh mau đồng ý đi. Nếu Diệp Thành trở thành đàn em của Ngũ Gia thì cô ta cũng sẽ được cứu. Quan trọng hơn, nếu Diệp Thành thực sự phát triển dưới trướng của ông ta, anh sẽ tốt hơn nhiều so với Lý Việt Trạch rồi." Vậy thì anh sẽ không còn là người thấp hèn, vô dụng nữa. Diệp Thanh nhìn Hồng Ngũ ra, thản nhiên nói, ông còn không xứng làm chó cho tôi nữa. Hy vọng trong lòng Bạch Tiểu Huyên lập tức vụt tắt, cô ta kéo một tay của Diệp Thành, nói nhỏ, sao anh không biết cân nhắc như vậy, chuyện tốt như vậy còn không muốn, anh còn muốn gì nữa đây? Cơn giận của Hồng Ngũ gia bắt đầu nổi lên. Đã bao nhiêu năm nay rồi, ông ta chưa bao giờ bị ai nhìn bằng ánh mắt kiêu căng ngạo mạn đến vậy, vì vậy lập tức nheo mắt lại, lạnh lùng nói, anh bạn trẻ, tôi khuyên cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tôi chỉ cần nói vài câu là có thể khiến cậu biến mất hoàn toàn trên thế giới này một cách lặng lẽ. Ngập ngừng một chút, Hồng Ngũ gia lại lạnh lùng nói, không chỉ có cậu, cha mẹ, người thân, bạn bè của cậu đều sẽ phải trả giá. Khi đã ở vị trí như của Hồng Ngũ gia, biện pháp để giải quyết mọi việc không chỉ là đánh đánh giết giết, mà phụ thuộc lớn hơn vào thế lực ở phía sau chống lưng. Đã lâu lắm rồi không có ai dám uy hiếp tôi như thế này. Diệp Thanh nhếch miệng, anh nở nụ cười bí hiểm nói, sở dĩ anh bước vào đây không phải vì Bạch Tiểu Huyên và đám chó ngu ngốc này, mà là vì cô gái có dòng máu thiên hồ kia. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải có được cô gái này, Hồng Ngũ gia này đã không biết điều vậy thì để cho ông ta đi chết đi. Trong mắt Diệp Thanh xuất hiện một tia sắc bén, anh đã nổi lên sát ý. Sau đó, anh quay sang Bạch Tiểu Huyên và những người khác nói, ở đây không có chuyện của mọi người. Đi ra ngoài trước đi. Ngay khi Lý Việt Trạch nghe thấy lời này, anh ta liền quay đầu bỏ chạy. Anh ta nghĩ rằng nếu tên này muốn chết thì để hắn chết đi. Những người khác vội vàng chạy theo Lý Việt Trạch đi ra ngoài. Bạch Tiểu Huyên còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lý Việt Trạch kéo ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Trần Phong vẫn còn khiếp sợ, mở miệng nói, thật sự là dọa chết tôi rồi. Diệp Thanh bị thần kinh đấy à, Hồng Ngũ gia nhất định sẽ không tha cho hắn. Lý Việt Trạch cũng giễu cợt, thằng này lần này chết chắc rồi. Kệ nó, đi thôi. Trong lòng Bạch Tiểu Huyên cảm thấy có chút lo lắng và không nỡ, nhưng khi nghĩ đến hành động không biết điều của Diệp Thành, cô ta chỉ có thể tức giận. Trong phòng, Diệp Thành nhìn Hồng Ngũ gia với ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn chuẩn bị dùng một chút linh khí trực tiếp phá hủy não của ông ta, khiến ông ta trở thành một người thực vật. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Diệp Thành đột nhiên vang lên. Anh thu lại linh khí, đến một nơi không có người bắt máy á lộ một tiếng, mặc kệ Ngũ gia trước mặt. Phát ra từ trong điện thoại là giọng của Thẩm Minh Nhan mà anh đã gặp trên tàu, cô ta kính cẩn nói, "Xin chào, anh Diệp, tôi là Thẩm Minh Nhan. Trước đây chúng ta đã gặp nhau trên tàu." Diệp Thành khẽ cau mày, thản nhiên nói, "Nhà họ Thẩm mấy người làm việc quả thật rất hiệu quả. Tôi đoán chừng mấy tiếng đồng hồ đã tra ra rất rõ ràng rồi." Thẩm Minh Nhan vội nói, "Anh Diệp, đừng hiểu lầm tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định xúc phạm. Chúng tôi vừa nghe tin tối nay anh tổ chức tiệc đính hôn tại khách sạn Bờ Dư Lị Ản. Ông nội bảo tôi gửi cho anh một số món quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ." Lúc này khóe miệng Diệp Thành đột nhiên nhếch lên, thản nhiên nói, "Cảm ơn. Tôi đã nói rồi, mọi người chỉ là có qua có lại thôi mà." Lúc này, Hồng Ngũ gia ngồi vắt vẹo trên ghế sofa, "Cậu nhóc, bây giờ cậu biết cậu sợ rồi sao? Còn muốn gọi điện thoại tìm người giúp à? Tôi nói cho cậu biết, ở Hải Thành này, nếu tôi muốn cái mạng cậu thì cho dù ông trời có sập xuống cũng không làm được gì." Thẩm Minh Nhan nghe thấy giọng nói của Hồng Ngũ gia, lập tức lo lắng hỏi, "Anh Diệp, có phải anh đã gặp chuyện gì rắc rối rồi không?" Diệp Thanh lạnh nhạt nói, "Chỉ là một tên hề, cũng chẳng thể coi là phiền phức, không phiền cô Thẩm hao tâm phí sức." Nói xong, anh liền tắt máy. Điều này khiến cho Thẩm Minh Nhan hơi tức giận, bản thân cô ta đường đường như một công chúa tình giang, có người đàn ông nào dám cúp điện thoại của cô ta. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Diệp Thành, anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với nhà họ Thẩm. Trước khi ông nội đến đã dặn đi dặn lại, nhất định phải để Diệp Thành nhận đồ của ông, để anh cảm nhận được lòng tốt của gia đình họ Thẩm. Thẩm Minh Nhan nhíu mày lại, tự nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt mà chọc phải anh ta. Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Nhan sửng sốt, lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ra khỏi xe rồn rỏi sơ, bước nhanh đến cửa thang máy của khách sạn Bờ Dư Lị Ản. Lúc này, Hồng Ngũ gia chế giễu, "Sao, gọi điện thoại cũng không tìm được người nói hộ giúp cậu à? Nói cho cậu biết, ở Hải Thành này, người có thể giúp cậu còn chưa sinh ra đời nữa kìa, chỉ cần tôi nói một câu, đêm nay cả gia đình cậu sẽ..." Chưa kịp dứt lời, cánh cửa đã bị đá tung ra. Chỉ thấy Thẩm Minh Nhan bước vào với khuôn mặt đầy tức giận. Ngũ gia đột nhiên sững sờ, miệng vẫn mở to bởi vì quá kinh ngạc, vừa quay đầu lại thì kính râm đã rơi xuống, lộ ra một đôi mắt nhỏ đàn vào đó là nỗi sợ hãi. Cô chủ, sao cô lại đến đây?" Lúc này Hồng Ngũ gia nào dám còn có dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, toàn thân bất giác run cầm cập, ông ta có thể kiêu ngạo trước mặt người khác, nhưng trước mặt nhà họ Thẩm, ông ta chỉ là một con chó thôi. À không, ngay cả một con chó ông ta cũng không bằng. Khi Thẩm Minh Nhan vừa nhìn thấy Hồng Ngũ gia, cô ta liền đoán ông ta chắc chắn đã khiến Diệp Thành tức giận, thêm vào đó là những gì cô ta nghe thấy trước khi vào cửa, cô ta lập tức nói với ông ta bằng một giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, "Hồng Ngũ gia ở bên ngoài rất kiêu ngạo. Ông lấy đâu ra cái gan đó, ngay cả anh Diệp cũng dám chọc giận à?" Hồng Ngũ gia run lên vì sợ hãi, vội vàng nói, "Tôi xin lỗi cô, tôi không ngờ anh Diệp đây lại là bạn của cô." Thẩm Minh Nhan vô cùng tức giận. Ở trên tàu, cô đã biết Diệp Thành không hề tầm thường, một cao nhân có thể giúp cô phá bỏ đi chướng ngại của tu vi tầng 1 trong vòng 10 giây, cho dù là ông nội cô cũng phải nể mặt ba phần, một Hồng Ngũ gia tầm thường thôi cũng dám chọc giận anh ấy. Lúc này, Diệp Thành khỏe miệng hơi nhếch lên, khẽ nói, "Cô Thẩm, Hồng Ngũ gia này là người nhà họ Thẩm của cô sao? Nhà họ Thẩm của cô thật sự rất lợi hại đấy." Thẩm Minh Nhan nghe thấy trong lời nói của Diệp Thành đầy miệng ai, mồ hôi chảy đầy trên trán, cô cười nói, "Anh Diệp nói đùa rồi, Hồng Ngũ gia không phải người nhà họ Thẩm, mà chỉ là một thế lực nhỏ bên ngoài của nhà họ Thẩm mà thôi." Diệp Thành nhướng mày, đưa mắt nhìn cô gái bất tỉnh trên sofa, ngoài miệng cười nói, "Lực lượng nhỏ ở bên ngoài của mấy người mà lại dám tùy tiện ngược đãi một cô gái." Chuyện này, Thẩm Minh Nhan nhất thời không nói nên lời. Nhìn thấy cô gái trên sofa, cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, không khỏi lạnh lùng liếc nhìn Hồng Ngũ gia. Ngũ gia bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, vội cúi đầu xuống. Thẩm Minh Nhan nói với vẻ mặt hối lỗi, tôi rất xin lỗi, anh Diệp à, là người nhà họ Thẩm chúng tôi quản giáo không nghiêm. Tôi sẽ nghiêm khắc xử lý ông ta. Xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho ông ấy một mạng. Diệp Thánh do dự một chút, sau đó xua tay nói, được rồi, nể mặt ông Thẩm, cô gái này tôi mang đi, đám Hồng Ngũ gia này sau này tốt hơn hết nên biết mất khỏi mắt tôi, nếu còn xuất hiện tôi lấy mạng của chúng. Không dám, không dám, Hồng Ngũ gia mồ hôi chảy đầm địa, sớm đã không còn ngông cuồng rồi. Diệp Thành không thèm đếm xỉa đến ông ta, đi thẳng tới sofa bế cô gái còn đang hôn mê đó lên, xoay người rời đi. Trong lòng Thẩm Minh Nhan thoáng lộ vẻ khinh thường, Diệp Thành trông thì có vẻ đạo mạo chính trực đấy, không phải cũng chỉ là một tên háo sắc thôi sao? Đương nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài mặt cô ta vẫn cung kính, thậm chí còn đang cân nhắc có nên chọn mấy mỹ nữ xuất sắc nhất từ Bạch Hoa Doanh trong gia tộc ra hay không. Tất nhiên Diệp Thành biết rằng lời nói đó của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm, nhưng anh không quan tâm, đường đường tiên đế làm việc thì sao phải giải thích cho người phàm. Anh Diệp. Thấy Diệp Thành chuẩn bị rời đi, Thẩm Minh Nhan vội la lên, để tỏ lòng biết ơn đối với anh. Ông nội tôi đã đặc biệt yêu cầu tôi gửi cho anh 20 triệu, một chiếc xe Rolls Royce và một biệt thự Vân Đỉnh Sơn Trang cao cấp nhất. Xin hãy nhận cho. Hồng Ngũ gia nghe đến đây lại dùng mình một cái. Lúc đầu ông ta cho rằng Diệp Thành chỉ đơn giản là có quan hệ tốt với nhà họ Thẩm, nhưng hiện tại xem ra ngay cả nhà họ Thẩm cũng phải cố gắng hết sức để lịnh bợ anh ta. Người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Diệp Thành nhướng mày, gật đầu nhẹ. Anh không có áp lực gì khi nhận những thứ này, anh đã giúp Thẩm Minh Nhan phá tu vi tầng 1. Bọn họ tặng anh những thứ này cũng là chuyện nên làm. Mặc dù coi thường nhóm võ sĩ này, Diệp Thành không khỏi nghĩ rằng tuy tu vi của anh không đủ cao, nhưng anh có thể để nhà họ Thẩm làm người hầu của mình, chỉ cần cho bọn họ một công pháp đan dược cũng đủ để bọn họ quỳ lạy tạ ơn rồi. 18. Chương 14, đại sư võ đạo. Còn bên kia, đám người Lý Việt Trạch gần như trợn tròn mắt sau khi thấy Diệp Thành vẫn nguyên vẹn bước ra. Bọn họ còn cho rằng cô Thẩm đích thân đến là để đối phó với Diệp Thành. Nếu Diệp Thành dám khiêu khích gây hấn với người của Hồng Ngũ gia thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Không ngờ rằng anh lại nguyên vẹn rời khỏi đó. Nhìn thấy Diệp Thành bước ra ngoài mà lại không thèm nhìn tới đây, mấy người không khỏi khó hiểu. Lý Việt Trạch nói, Diệp Thành này nhất định là bị Hồng Ngũ gia dọa cho chết khiếp rồi, hơn nữa phải trả giá rất đắt mới có thể thoát thân. Như thế nên mới chạy mất tăm, nhất định không có mặt mũi gặp chúng ta. Trần Phong cũng hùa theo, đúng vậy, có lẽ là đã bị Hồng Ngũ gia đánh cho chết khiếp rồi. Bạch Tiểu Huyên nói với vẻ mặt khó chịu, dù nói thế nào đi chăng nữa thì Diệp Thành cũng là người cứu chúng ta, nói anh ấy như vậy không tốt lắm đâu. Lý Việt Trạch nói với vẻ chế nhạo, Tiểu Huyên, em phải biết rằng anh ta chỉ là một tên vô dụng bất tài, cho dù anh ta có làm cái gì cũng không được đồng tình. Lý Cẩm Vi mặt mũi bầm dập cáo kỉnh trợn tròn mắt, khinh thường nói, bây giờ là tiệc đính hôn của anh ta với chị Tiểu Huyên, anh ta cứ đi như vậy sao? Khổng Nguyện Doanh phụ họa, nói với Bạch Tiểu Huyên, đúng vậy, Tiểu Huyên, anh ta còn là vị hôn phu của cô. Cảm xúc của Bạch Tiểu Huyên rối bời, không hiểu sao cả, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Diệp Thành sẽ không quan tâm những người này nghĩ gì, anh đã ngồi trên chiếc Rolls Royce mà Thẩm Minh Nhan tặng cho anh. Hồng Ngũ gia sớm đã khéo léo sắp xếp để người của mình đưa cô gái đang hôn mê vào ghế sau, còn Thẩm Minh Nhan đích thân làm tài xế để thể hiện sự chân thành của mình. Nếu như bị người khác nhìn thấy, e là mọi người sẽ trầm trồ lên rằng, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thẩm lại hạ mình làm tài xế. Rất nhanh sau đó, Thẩm Minh Nhan đã lái xe đến núi Vân Đỉnh và giới thiệu, anh Diệp, đây là biệt thự có vị trí cao nhất và trang trí sang trọng nhất ở núi Vân Đỉnh. Là ông tôi đặc biệt yêu cầu tôi tặng nó cho anh để bày tỏ lòng biết ơn. Diệp Thành không nói gì, anh nhắm mắt cảm nhận một cách kỹ càng rồi mới chậm rãi gật đầu. Núi Vân Đỉnh xứng danh là nơi có phong thủy tốt, là một địa danh nổi tiếng, biệt thự tọa lạc ở điểm cao nhất của ngọn núi với vị trí đắc địa, ngay cả người bình thường sống trong đó cũng cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng chứ đừng nói đến bản thân anh. Đoán chừng, tốc độ tu hành ở biệt thự này có thể tăng lên 30%, chưa kể nó hướng ra sông Thương Lan và phong cảnh cũng rất đẹp. Sông Thương Lan dài hàng nghìn dặm, bắt đầu từ Côn Lôn và hòa vào Đông Hải, gần như đã nuôi dưỡng nền văn minh của toàn bộ khu vực Hoa Đông. Nơi đây có điểm khác biệt thần bí so với những nơi khác. Diệp Thành mặc kệ hai người bọn Thẩm Minh An, anh đi về phía biệt thự Vân Đỉnh. Nhìn bóng của Diệp Thành dần dần biến mất trong màn đêm, Thẩm Minh Nhan cau mày. Cô ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số và khẽ nói, "Ông ơi, đồ ông tặng, anh ấy nhận mọi thứ mà không hề do dự." "Ừ, vậy là tốt rồi." Giọng của Thẩm Thiên Minh vang lên từ trong điện thoại, "Cháu đi chuyến này cũng khổ rồi, về sớm một chút, nhân cơ hội đả thông kinh mạch, cháu phải chăm chỉ tu luyện." Thẩm Minh Nhan cau mày, nhìn không được mà nói, "Ông ơi, theo con món quà cảm ơn này hơi lớn hơn rồi. Tuy anh ta đã giúp con đột phá tu vi tầng 1, nhưng mặt dây chuyền của con cũng đã đưa cho anh ta rồi, chẳng lẽ tiền và xe hơi sang trọng không đủ trả sao? Tại sao lại tặng cả biệt thự Vân Đỉnh?" "Tiểu Nguyệt." Thẩm Thiên Minh ở đầu dây bên kia thở dài, "Có một số chuyện bản thân chưa trải qua nên con không hiểu, nhưng về Trình Bắc Hiên này thì con nên biết." Khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Thẩm Minh Nhan đột nhiên nghiêm túc, "Ý ông là Trình Bắc Hiên, người đứng đầu gia tộc họ Trình ở tỉnh Tô Nam?" Thẩm Thiên Minh bình tĩnh nói, "Đúng vậy, gia tộc họ Thẩm chúng ta ở Hoa Đông sở dĩ chúng ta bị nhà họ Trình trấn áp là bởi vì Trình Bắc Hiên này. Ông ta là một đại sư võ đạo nổi tiếng trong nước, và chính vì anh ta mà họ Trình mới có thể xưng vương xưng bá ở tỉnh Tô Nam này, khiến cho mọi thế lực nhượng bộ ba phần." "Đại sư võ đạo?" Thẩm Minh Nhan kinh ngạc kêu lên, "Nhà họ Trình mà cũng có đại sư võ đạo ạ?" Thẩm Thiên Minh lại thở dài nói, "Đúng vậy, hơn thế nữa đại sư võ đạo nhà họ Trình cũng không phải chỉ có mình ông ta, nếu như không có ông ta thì nhà họ Trình nhất định không được mạnh như ngày hôm nay." Thẩm Minh Nhan dường như hiểu ra được gì đó, cô ta hỏi, "Vì vậy mà ông muốn Diệp Thành đối đầu với Trịnh Bắc Hiên?" Thẩm Thiên Minh hít sâu một hơi nói, "Người này rất có thể là đại sư võ đạo, đối với cậu ta mà nói, chúng ta chỉ có thể dốc hết sức lôi kéo, định nọ, cũng như không được đắc tội. Có vẻ cậu ta vừa mới đặt chân vào xã hội này. Chúng ta là gia tộc đầu tiên cậu ta tiếp xúc, chỉ cần chúng ta gây thiện cảm tốt ngay từ đầu, sau này dựa vào cậu ta để chống lại nhà họ Trịnh cũng không phải là không thể.
Ồ, ra vậy.
Thẩm Minh Nhan hít sâu rồi gật đầu. Mà Diệp Thành lúc này đã bước vào biệt thự, anh thản nhiên đặt cô gái bất tỉnh lên giường, chăm chú nhìn. Cho dù kiếp trước anh là tiên đế, đã từng gặp vô số những tiên nữ xinh đẹp, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này, anh vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Rõ ràng là một khuôn mặt không hề trang điểm chút nào, nhưng lại khiến cho người ta thấy vô cùng xinh đẹp kiều diễm, thậm chí nhìn lâu thêm một chút lại khiến cho người ta có cảm giác mắt chẳng muốn rời. Đôi chân dài thon thả của cô gái này đáng tiếc lại có tỷ lệ không được đẹp lắm. Dù cho chiếc váy không thể che lấp được khuyết điểm ấy, nhưng lại để lộ ra làn da vô cùng nõn nà trắng tinh, làm cho người ta nhịn không được, chỉ muốn nắm chặt trong tay tận hưởng. Vóc dáng của cô gái nóng bỏng khác thường, đường cong mượt mà và đầy đặn khiến bao chàng trai phải mong muốn có được. Sự kết hợp giữa khuôn mặt của thiên thần và thân hình của ác quỷ là vật ký chủ của linh hồn thiên hồ. Nếu cô ấy có thể dấn thân vào con đường tu tiên, đợi đến khi tu vi cô ấy đại thành, sẽ đủ sức mê hoặc tất cả chúng sinh, khuynh nước khuynh thành, thậm chí những người mạnh ở cấp Nguyệt Anh cũng khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ấy. Nhưng thứ mà Diệp Thành muốn tất nhiên không phải là dung mạo này, mà là mái tóc dài như ngọc đen của cô gái. Tóc của vật ký chủ linh hồn thiên hồ thực chất là một loại vật liệu vô cùng quý giá, gọi là tơ xanh của thiên hồ, có tác dụng thần kỳ cả về luyện đan dược hay là pháp bảo, thậm chí có thể chế tạo thành một loại độc tình, thiên hạ không gì có thể sánh bằng. Sau khi lấy một sợi tóc dài trên người cô gái, Diệp Trần ung dung bước ra khỏi phòng ngủ, hoàn toàn coi cô gái quyến rũ sau lưng anh như không khí. Kiếp trước anh là tiên đế cao cao tại thượng, có bao nhiêu nữ thần, tiên nữ chủ động ôm ấp anh, không có lý do gì anh không thể cầm lòng được với một con tiểu thiên hồ bây giờ còn không tỉnh táo. Quan trọng hơn là anh đang có một kế hoạch lớn phía sau nữa, đó là luyện hóa toàn bộ sông Thương Lan, biến căn biệt thự có phong thủy rất tốt này thành nơi tu tiên của chính mình. Diệp Thành lập tức ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện. Kiếp trước Diệp Thành đã là một tiên đế, đạt đến cảnh giới cao nhất của độ kiếp, anh đã tiếp xúc với vô số công pháp, bây giờ phải bắt đầu lại, anh lập tức bắt đầu chọn những công pháp phù hợp. Nhiều loại công pháp lần lượt lướt qua tâm trí anh, như Bạch Niệm Thần Pháp, Bá Thiên Ngự Thể Quyết, Thiên Luân Đại Mạch lần lượt xuất hiện, nhưng lần lượt bị anh loại trừ. Linh khí ở trái đất quá mỏng, có vài công pháp cũng không đủ chống đỡ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh quyết định tu luyện tứ tượng huyền công, đến nay vẫn là tuyệt kỹ độc môn của Linh Thu Phong, càng tu luyện ở nơi linh khí yếu ớt, càng đạt hiệu quả cao hơn. Sau khi luyện được tuyệt kỹ, người tu hành sẽ bền bỉ như huyền vũ, dẻo dai như thanh long, mạnh cùng như bạch hổ và linh hơn cả chu tước. Ngay lập tức, anh nhắm mắt lại và bắt đầu vận khí lưu thông tâm pháp tứ tượng huyền công trong cơ thể mình. Diệp Thành chuyên tâm tu hành, tuy rằng không có khoa trường tới nỗi bế quan trăm ngàn năm như kiếp trước, nhưng cả đêm trôi qua trong nháy mắt. Khi bầu trời dần hiện ra trắng xóa, một tiếng kêu chói tai vang vọng khắp núi Vân Đỉnh. A a a. Tỉnh lại từ trạng thái thiền định, Diệp Thành khó chịu cau mày, đứng dậy đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Anh nhìn thấy cô gái khỏe mắt vấn lệ, cái miệng nhỏ cong lên đầy bất ức, giọng nói càng lớn hơn khi nhìn thấy Diệp Thành bước vào cửa, tức giận nói, "Thằng khốn, mày đã làm gì tao?" Diệp Thành không kiên nhẫn đi dỗ người khác, anh lạnh lùng nói, "Câm miệng." 18. Chương 15, Liễu Băng Dao. Chỉ hai chữ ngắn ngủi đó thôi đã làm cho cô gái kinh hãi, nhưng cô không ngoan ngoãn im lặng mà căm ghét nhìn Diệp Thành rồi nói, "Anh là cái tên lưu manh đáng chết, tối hôm qua anh đã làm cái quái gì với tôi?" Diệp Thành không nói nên lời, chỉ cần cô gái này bình tĩnh lại, kiểm tra lại bản thân thì sẽ biết không có chuyện gì xảy ra. Bên kia, cô gái vẫn khóc lóc nói, "Đồ cặn bã, đồ xuất sinh, tôi phải gọi cảnh sát đến bắt anh. Cô kiểm tra kỹ lại mình đi rồi nói chuyện với tôi." Diệp Thành thản nhiên nói, anh hoàn toàn chẳng thèm nói những lời dư thừa. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh bước ra khỏi phòng ngủ nghe máy. "Thân Nhi, con và nha đầu nhà họ Bạch thế nào rồi?" Giọng nói quen thuộc suýt chút nữa khiến Diệp Thành bật khóc. Người nói những lời nói chứa đầy yêu thương này, ngoài bố anh Diệp Niệm ra thì còn ai nữa đâu? Ở kiếp trước, anh đã khiến bố mình tự sát trong tuyệt vọng, dù đã tu hành vào năm, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Kiếp này, cho dù thế nào đi nữa anh cũng không để cho bố mình phải chịu một chút tổn thương nào nữa. Con vẫn ổn. Diệp Thành bình tĩnh trả lời trong khi cố gắng kìm nén sự kích động. Vậy thì tốt rồi, đối xử tốt với Tiểu Huyên nhé. May mắn thay, Diệp Niệm không nhận thấy điều gì bất thường về Diệp Thành, hai người trò chuyện một cách bình thường rồi tắt máy. Bố, kiếp này con sẽ làm tròn chữ hiếu, sẽ nổi tiếng trong khắp thiên hạ, để bố tự hào về con. Ngay khi Diệp Thành hạ quyết tâm, cửa phòng ngủ mở ra, cô gái từ trong bước ra. Sau khi phát hiện ra mình vẫn còn trong trắng, sắc mặt cô gái đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn rất cảnh giác. Cô gái lẳng lặng đi đến trước mặt Diệp Thành, ngẩng đầu chờ anh mở miệng trước. Diệp Thành cũng không ngượng ngùng, anh lấy được một sợi tóc xanh của Thiên Hồ là đủ rồi, anh liền nói, "Tôi không phải là người bắt cóc cô ngày hôm qua, mà là người đã cứu cô." Cô tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, dù sao thì cô cũng đã tỉnh rồi, lại không hề bị xâm phạm, xin vui lòng rời khỏi đây đi. Cô gái cắn môi nhìn chằm chằm Diệp Thành, một lúc sau mới lên tiếng, "Tôi tin anh." Diệp Trần hờ hững xua tay, lúc này anh chỉ muốn đuổi cô gái đi. Theo lý mà nói, anh tự rời khỏi buổi đính hôn ngày hôm qua, vì vậy hôm nay anh nên đến thăm nhà họ Bạch. Vốn dĩ anh không định đi, nhưng anh đã thay đổi ý định sau khi trả lời cuộc gọi của bố mình. Nếu không đến nhà họ Bạch, theo tính cách của Bạch Thư Hòa thì nhất định sẽ gọi cho bố anh, kiếp này anh không muốn để bố mình lo lắng nữa. Vậy thì tôi đi đây. Thấy Diệp Thành lơ đãng, cô gái không khỏi có chút khó chịu trong lòng, hậm hực bỏ đi, nhưng khi mở cửa cô quay đầu lại nhìn Diệp Trần nói, "À đúng rồi, cảm ơn anh." Thấy Diệp Thành vẫn mặc kệ mình, cô tức giận dậm chân, đóng cửa cái sầm, lắc đầu rời đi. Nhưng 5 giây sau, cốc cốc cốc. Cô gái gõ cửa trong hoảng hốt, vội vàng nói, "Này, mở cửa đi, cho tôi vào với." Cô gái hoảng hốt gõ cửa, vội vàng nói, "Này, mở cửa đi, cho tôi vào với." Diệp Thành mở cửa, nhìn cô gái vừa dứt khoát rời đi bây giờ lại vội vã quay trở lại, lo lắng nhìn xung quanh, giống như đang tìm chỗ trốn. Anh cau mày hỏi, cô còn có chuyện gì nữa? Cô gái nhìn Diệp Thành, ánh mắt chợt bừng sáng lên, tiến lên vài bước nói nhỏ, này, biệt thự này là của anh sao? Cho tôi thuê phòng ở đây được không?
Không đời nào.
Diệp Thành cũng chẳng thèm nghĩ đã nói rồi, biệt thự này là nơi anh dùng để tu luyện trong tương lai, sao có thể tùy tiện để người khác sống ở đây?
Vậy, đừng nói như vậy.
Giá thuê dễ thương lượng thôi. Đặt cọc một phòng mà tôi trả ba phòng cũng không phải là không thể. Không ngờ rằng Diệp Thành lại từ chối dứt khoát như vậy, cô gái chợt thấy hoang mang. Diệp Thành nhìn cô gái, thản nhiên nói, cô cho rằng người sống trong biệt thự kiểu này sẽ thiếu chút tiền cho thuê nhà đó sao? Cô gái không nói nên lời, nghĩ cũng thấy đúng, dù chưa từng sống ở căn biệt thự này, nhưng người lớn tuổi trong gia đình cô thì ai cũng đã từng sống ở những biệt thự kiểu này, trong số những người họ ai cũng có không dưới mấy trăm nghìn tỷ, sao có thể bị thu hút bởi số tiền thuê ít ỏi đó?
Cốc cốc cốc.
Lúc Diệp Thành vừa định mở miệng đuổi cô gái đi, tiếng gõ cửa lại vang lên. Không, nói chính xác hơn là cửa bị đập, người ngoài cửa không nể mặt ai cả mà không ngừng đập cửa, hét lớn.
Liêu Băng Dao, mở cửa.
Ông đây nhìn thấy cô rồi.
Xin anh hãy giúp tôi.
Liêu Băng Dao nhìn Diệp Thành với bộ dạng đáng thương, nhỏ tiếng nói, gã ngoài cửa là chủ nhà hiện tại của tôi, nhưng gã luôn có mưu đồ xấu với tôi và tìm cách lợi dụng tôi. Có lần dù tôi đi ba nói chuyện thuê nhà nhưng lén bỏ thuốc, nhưng may là tôi phát hiện được. Sau này, tôi dọn ra ngoài tìm chỗ ở mới nhưng gã vẫn luôn dây dưa không tha, vì để trốn tránh gã, tôi chọn một con hẻm nhỏ khác để đi, thế nên mới bị kẻ xấu đánh ngất xỉu.
Nói đến đây, Liêu Băng Dao tủi thân nhìn Diệp Thành nói, tôi biết anh không thiếu tiền, thẻ tín dụng của tôi đã bị đóng băng sau khi tôi bỏ nhà đi, không có nhiều tiền.
Tôi làm giúp việc cho anh, tôi sẽ dọn dẹp biệt thự cho anh cho tôi tạm thời ở đây, có được không?
Diệp Thành do dự một chút, anh nói, muốn sống ở đây cũng không phải là không được, nhưng mỗi tháng phải cho tôi 10 sợi tóc.
Liêu Băng Dao giật mình, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng, cô nhỏ tiếng nói, anh cần tóc của tôi làm gì vậy?
Đó là việc của tôi.
Nếu cô đồng ý thì ở lại. Nếu không chấp nhận được thì cứ tự nhiên rời khỏi đây.
Liêu Băng Dao đảo mắt một lát, nhưng vẫn không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, dù sao người đàn ông trước mặt tối hôm qua cũng không lợi dụng người khác lúc gặp nguy, có lẽ anh ta có thể tin tưởng được.
Phan Hổ đập cửa, bây giờ có thể nói là gã đàn kìm nén lửa giận trong lòng.
Gã vốn dĩ là một kẻ thất nghiệp, dựa vào vài căn nhà của chú mình để lại mà thu được không ít tiền thuê nhà cũng coi như là có tiền thu nhập, gã ta cũng lợi dụng, có ý đồ xấu với mấy cô gái ở một mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Băng Dao, gã ta hoàn toàn sững sờ, cô gái khuôn mặt thanh khiết và trong sáng như vậy lại có thân hình nóng bỏng như lửa cộng với khí chất đẹp đẽ tiểu diễm kia gần như làm Phan Hổ phát điên. Về sau, có mấy lần gã tìm cơ hội thực hiện việc chọn gẹo ý đồ xấu của mình, không ngờ cô gái này lại rất cảnh giác, hai ngày trước thì đã rời đi trong im lặng. Trong khi gã cảm thấy buồn bực thì đến biệt thự trên núi Vân Đỉnh để tìm người chú của mình uống rượu, đi loanh quanh sau khi uống rượu, Phan Hổ nhìn thấy Liêu Băng Dao thì sự thèm khát của gã nổi dậy. Lần này, anh ta nhất định phải nắm bắt cơ hội.
Mở cửa, một người đàn ông trên người đầy mùi rượu xuất hiện trước mặt mình, Diệp Thành không khỏi nhíu mày.
Phan Hổ sửng sốt, nhưng khi nhìn kỹ lại, phát hiện chân của Diệp Thành còn không thô bằng cánh tay của chính mình, gã an tâm, liền ngạo nghễ nói, "Cậu nhóc, cậu là ai?"
Diệp Thành còn chưa nói, Liêu Băng Dao đã thò đầu ra từ phía sau lưng của Diệp Thành nói, "Đây là chủ nhà mới của tôi."
"Cậu ta?
Chủ nhà mới?"
Phan Hổ cười ha ha, nhìn Diệp Thành vài lần, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Một lúc sau Phan Hổ mới hết cười, nghiêm mặt nói, "Băng Dao, cô đã bị cậu ta lừa rồi. Nhìn trên người cậu ta mặc gì nào? Cái thứ rách nát này làm sao có thể mua được một biệt thự? Chắc là được thuê đến để dọn dẹp nhà vệ sinh thôi."
Vừa dứt lời, Liêu Băng Dao đã hơi dao động, tuy ở nhà cô không được coi trọng nhưng cô cũng đã từng nhìn thấy những nhân vật lớn đó, quả thật không có ai lại ăn mặc đơn giản như vậy. Cô không khỏi ngước mắt lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Diệp Thành, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm.
"Tôi tin vào anh ấy."
Lần này, cô nói rõ ràng, không chút do dự, khiến cho Phan Hổ thay đổi sắc mặt. Thấy Liêu Băng Dao không tin lời nói vô nghĩa của mình, Phan Hổ nhìn chằm chằm Diệp Thành rồi lạnh lùng nói, "Cậu nhóc, lời nói của cậu đã lừa được Băng Dao chứ không lừa được tôi đâu. Thức thời thì tránh qua một bên, không thì đừng trách tôi đây không khách sáo."
"Này, đừng bắt nạt anh ấy, anh có giỏi thì nhào vô tôi này."
Diệp Thành chưa lên tiếng, Liêu Băng Dao đã hoảng sợ, cô chỉ muốn làm cho đối phương biết khó mà rút lui, nhưng không ngờ tên này ỷ vào mình là côn đồ vùng này, chẳng những không rút lui mà còn định dùng bạo lực. Thấy người chủ nhà này chân tay thon vậy làm sao có thể đánh bại người đàn ông cao 2 mét như Phan Hổ, vì vậy cô lập tức đứng trước mặt Diệp Thành, giơ nắm đấm nhỏ của mình lên và hét.
"Nào, tôi đấu với anh. Nhà tôi là gia tộc nổi danh giỏi võ đạo, không sợ anh đâu." Hức hức.
Tiếng nghẹn ngào cuối cùng đấy khiến cho câu nói vốn đầy khí thế lại trở nên yếu ớt, Diệp Thành nhếch môi lên, cô bé này đến cả nói dối cũng không biết. Linh hồn của Thiên Hổ vô cùng cao quý, tuy tiến độ tu hành công pháp cấp cao vô cùng nhanh, nhưng với công pháp tu chân thì không thể nào luyện được, huống chi là võ công bình thường. Nhưng ít nhất có thể thấy được bản tính của Liễu Băng Dao cũng không tệ, vì vậy Diệp Thành quyết định xử lý chuyện này, anh vươn tay đẩy cô ấy về phía sau, nhẹ giọng nói,
"Cút.
Thằng nhóc này dám hung hăng với tao hả?"
Phan Hổ ngay lập tức vô cùng tức giận và đấm thẳng vào Trần Minh Chiết.
Thấy vậy, Liễu Băng Dao không khỏi hét lên và che mắt lại. Có điều rất nhanh, tiếng hét thảm thiết của Phan Hổ truyền đến tai cô hoảng hốt mở mắt ra nhìn, không khỏi choáng váng. Phan Hổ cao lớn như vậy lại bị Diệp Thành một tay ấn cho nằm xuống đất.
"Thằng nhóc, mày dám đánh lén thai hả? Có giỏi thì thả ra rồi ta đánh lại."
Phan Hổ chửi lấy chửi để và vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không thể thoát ra được.
Từ từ, gã cũng nhận ra tình hình không ổn, rượu vừa uống bây giờ liền toát hết cả ra, biến thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Diệp Thành lạnh lùng nói, "Từ hôm nay đừng quấy rầy Liễu Băng Dao nữa." Nhìn thấy Phan Hổ sắp chịu thua, nhưng một giọng nói khác đột nhiên vang lên, "Ha ha, người anh em này tính khí nóng thật đó." Đôi mắt của Phan Hổ đột nhiên sáng bừng lên, anh ta hét lên, chú ơi, cứu cháu với. Một ông già với bộ quần áo khá đắt tiền đi tới nói đầy tự tin, anh bạn trẻ, tôi khuyên cậu nên buông tha cho cháu tôi rồi quỳ xuống xin lỗi, nếu không đừng trách ông già này vô lễ. Diệp Thành vẫn không nhúc nhích, thản nhiên, ồ, tôi còn muốn thử xem sao đây. Sắc mặt ông già đó trầm xuống, hừ lạnh, tuổi trẻ ngông cuồng, xem ra cậu không biết thủ đoạn của tôn tàn này rồi. Nói xong, ông ta lấy điện thoại ra và bấm một dãy số, alo, bảo vệ ạ. Có một người giả danh người nhà họ Thẩm ở đây, tự xưng là chủ nhân của biệt thự trên đỉnh núi Vân Đỉnh. Đặt điện thoại xuống, Tôn Tàn cười đắc thắng, cậu nhóc, cậu không biết núi Vân Đỉnh này là tài sản của ai hả? Cậu cho rằng sau khi đóng giả chủ nhà, tán gái thì có thể thoát thân an toàn được sao? Nói cho cậu biết, đây là tài sản của nhà họ Thẩm, gia tộc lớn nhất tỉnh Giang. Vệ sĩ ở đây đều người của Hồng Ngũ gia. Bọn họ sẽ không nhẹ nhàng mà mời cậu ra ngoài đâu. Họ sẽ đánh cậu tàn phế, khiến cậu vừa khóc vừa quỳ xin lỗi trước mặt Hồng Ngũ gia. 18. Chương 16, chủ nhà mới. Tôn Tàn nuốt dâu tự đã nói, nếu biết điều thì ngoan ngoãn buông tha cho cháu tôi rồi giao cô gái kia ra, ông đây có thể cầu xin Hồng Ngũ gia cho cậu, có lẽ Hồng Ngũ gia sẽ vì nể mặt tôi mà tha cho cậu một mạng đấy. Diệp Thanh nhướng mày, lạnh lùng nói, Hồng Ngũ gia, ông ta khi nhìn thấy tôi đây còn không dám đánh giấm nước kia. Ăn nói ngông cuồng lắm. Tôn Tàn tức giận chỉ vào Diệp Thanh cười lạnh, thằng ngại danh cậu không biết trời cao đất dày, đợi người của Hồng Ngũ gia đến rồi, tôi sẽ nói cho bọn họ biết cậu cuồng ngôn như thế nào, xem cậu chết thảm ra sao đây. Chẳng mấy chốc, mấy gã đàn ông to lớn thu kịch chạy tới, trên đầu kẻ đi đầu còn quấn một miếng băng vải. Hét lên từ xa, ai dám mạo danh nhà họ Thẩm? Ánh mắt của Tôn Tàn chợt sáng bừng lên, lớn tiếng chào hỏi, anh Mặt Sẹo, thằng nhóc này giả là người nhà họ Thẩm, còn dám nói những lời lô mãng về Hồng Ngũ gia nữa. Mặt Sẹo vô cùng tức giận, xông tới quát lớn, ai dám sỉ nhục Hồng Ngũ gia? Tôn Tàn lập tức đổ thêm dầu vào lửa, nói, là thằng nhóc này, nhìn nó vậy đó mà dám xưng là chủ nhân của căn biệt thự trên đỉnh đồi này, cũng không giải nước tiểu của mình soi xem bản thân như thế nào, biệt thự nhà họ Thẩm sao có thể thuộc về cậu ta được chứ? Tôn Tàn ở bên cạnh nói không ngừng, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Sẹo vừa khí thế ngút trời bây giờ đột nhiên run lên. Túi đầu ngoan ngoãn như một cậu học sinh. Anh Mặt Sẹo, ra tay đi, lập tức xử lý tên này, dám bất kính với Ngũ gia. Đồ khốn kiếp muốn chết à? Tôn Tàn ở bên cạnh vẫn đắc ý đổ thêm dầu vào lửa, thình lình Mặt Sẹo quát lên một tiếng, tát Tôn Tàn một cái thật mạnh làm bay ra đống răng giả. Mặt Sẹo dẫm lên ngực Tôn Tàn, nhìn chằm chằm và quát, lão già không biết đại đấu, dám vô lễ với anh giờ đây. Mặt Sẹo tối qua đã bị Diệp Thành xử lý đến nỗi đã ngoan ngoãn phục tùng, sau đó còn nghe Ngũ gia kể về chuyện của cô chủ, trong lòng lo lắng muốn tìm cơ hội xin lỗi, ai biết lão già này thật sự khiến hắn suýt chút nữa đắc tội với sát tinh Diệp Thành này. Tôn Tàn bị dẫm nằm trên mặt đất sừng sốt vô cùng, lắp bắp kinh hãi, anh Mặt Sẹo đây. Đây là... Mặt Sẹo quát lớn tiếng, nhìn về Tôn Tàn, chỉ muốn Ngũ Mã phân thây người trước mặt đây là anh Diệp, khách quý của nhà họ Thẩm, đích thân người đứng đầu nhà họ Thẩm tặng căn biệt thự này cho anh Diệp đây. Ông lại dám đến đây gây xích mích, chia rẽ. Tôi không biết. Tôn Tàn nói như sắc khóc, ông ta nhìn thấy Diệp Thành với dáng vẻ bình thường, mặc toàn quần áo hàng rong, làm sao có thể nghĩ rằng đây là người có thân phận cao quý như vậy được chứ? Ông già, có phải ông chán sống rồi không? Mặt Sẹo không hề khách sáo, đã Tôn Tàn vài đạp, ngẩng đầu lên và nói, anh Diệp, anh nghĩ nên xử lý lao già ngu ngốc này như thế nào? Diệp Thành cũng không thèm nhìn hai người bọn họ, thản nhiên nói, đánh gãy chân, rồi ông mang đi là được. Nói xong, anh trực tiếp đóng cửa lại không quan tâm đến phản ứng của những người này, còn đối với Liêu Băng Giao vẫn còn đang kinh ngạc, anh nói, sau này cô sẽ sống ở đây, không ai dám bắt nạt cô đâu. Ừm. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Thành lại vang lên, phá vỡ đi bầu không khí đó đi, khi anh nghe điện thoại, giọng nói của Bạch Tiểu Huyền vang lên. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Thành lại vang lên. Phá vỡ đi bầu không khí đó đi, khi anh nghe điện thoại, giọng nói của Bạch Tiểu Huyên vang lên. Diệp Thành, hôm nay có phải anh quên đến nhà tôi không? Tôi quên mất. Lát nữa tôi sẽ đến. Nói rồi, Diệp Thành tắt máy, làm cho Bạch Tiểu Huyên ở đầu dây kia cảm thấy chán chường. Hay lắm, dám tắt điện thoại của con gái tôi. Mẹ của Bạch Tiểu Huyên, bà Tất Tịnh Hồng bực tức nói, nhìn xem cậu ta phá bởi đính hôn thành ra như thế nào rồi. Cậu ta còn có mặt mũi mà đến à? Mẹ thật sự không biết con có hồ đồ không vậy? Một người con gái ưu tú như con thế này mà lại lấy một đứa nghèo như nó. Cậu ta còn không xứng để xách dép cho cậu chủ nhà họ Lý nữa đấy. Bạch Thư Hòa cao mày, bất mãn nói, bà bất nói vài lời đi. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Bạch Thư Hòa cũng cảm thấy có chút hối tiếc. Tuy rằng ông ta và Diệp Niệm là anh em kết nghĩa, tình cảm của hai người sâu đậm từ nhỏ đến lớn, nhưng dù sao bây giờ cũng là con cháu nhà họ Lý, cũng là người nhà họ Lý kiểm soát bao nhiêu khách sạn của vô số gia tộc lớn ở Hải Thành này. Không chỉ một lần, ông ta có ý định từ hôn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Diệp Thành đêm qua, sự thôi thúc này càng lớn hơn. Dù sao nhà họ Bạch cũng chỉ có chút tiền mấy triệu tệ, không thể coi là tầng lớp thượng lưu của xã hội, nhưng nếu như nhà ông ta kết thân với nhà họ Lý, có thể nói là chim sẻ biến thành phượng hoàng, từ đó bước đi trên con đường đầy vàng bạc châu báu. Những suy nghĩ khác nhau trong đầu Bạch Thư Hòa đọng lại một lúc lâu, ông vuốt mặt, thở dài, thằng nhóc Diệp Thành đó cũng không tệ. Chỉ cần nó chăm chỉ làm việc, sau này cũng chưa hẳn là tệ hơn Lý Việt Trạch. Tất Tịnh Hồng lập tức cười lạnh, hừ, loại người như cậu ta cả đời chỉ đi làm công cho người khác, nhất định chẳng có tiền đồ. Không, tôi tuyệt đối không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Bạch Thư Hòa nhíu mày một hồi, cuối cùng thở dài, nhìn đi, bà nhìn lại đi, Diệp Thành nó mới đến Hải Thành, bà lại ồn ào làm ầm lên đòi từ hôn, rồi bà muốn cái mặt già tôi để đâu đây? Ông Diệp bên kia sẽ nghĩ gì về tôi? Tất Tịnh Hồng chống tay lên hông và nói, ông Diệp, ông vì ông Diệp đó mà đến cả con gái mình cũng không cần à? Rốt cuộc là ông ta quan trọng hay mẹ con chúng tôi quan trọng? Ông Diệp năm đó đã cứu tôi một mạng, bà bất nói vài lời đi. Nghe cha mẹ cãi nhau, Bạch Tiểu Huyên thở dài, cô ta và Diệp Thành lớn lên cùng nhau, nếu nói về tình cảm thật sự cũng có một chút, nhưng dù sao đi nữa, Lý Việt Trạch vẫn tốt hơn gấp nhiều lần. Cô ta vẫn còn nhớ, khi cô ta đón sinh nhật vào năm nhất đại học, Diệp Thành đã gửi tặng cho cô một tượng gỗ mà do anh đích thân khắc khuôn mặt của chính cô. Cô vui vẻ mang nó đi khoe với bạn thân của mình, nhưng đều bị chê cười. Sau đó, cô ta nhìn thấy túi LV, nước hoa chén đồ, son bóng phiên bản giới hạn của những người bạn thân nhất, tất cả đều đập vào mắt Bạch Tiểu Huyên, khiến cô ta khao khát có được, cho đến khi Lý Việt Trạch bao cả khách sạn Brazilian đưa cô ta đến đón sinh nhật ở đó. Sau bữa tiệc sinh nhật đó, món quà sinh nhật điêu khắc bằng gỗ được chạm khắc cẩn thận bởi Diệp Thành đã bị cô ta ném vào thùng rác, bởi vì trong lòng Bạch Tiểu Huyên, Diệp Thành và chính bản thân cô ta đã không còn ở cùng một thế giới. Diệp Thành không biết rằng Tất Tịnh Hồng đã làm hỏng bữa tiệc đính hôn, hoàn toàn trách lỗi thuộc về mình, anh lái chiếc Rolls Royce do gia đình họ Thẩm tặng đến nhà của Bạch Tiểu Huyên. Ngay khi anh vừa đỗ xe và chuẩn bị đi, Diệp Thành nhìn thấy một chiếc xe Audi A8 mới tinh và lái về phía anh. Ngay sau đó, chiếc Audi phanh gấp và dừng lại trước mặt anh. Cửa xe mở ra, Trần Phong đội mũ lưỡi trai bước từ trong xe ra, liếc mắt nhìn Diệp Thành cười khinh, "Anh Diệp, không biết anh có nghe qua câu, đã là chó ngoan thì không cản đường. Nếu không phải phản ứng của tôi nhanh thì anh sớm đã bị tôi tông chết từ lâu rồi." Diệp Thành nhìn gã cười lạnh, "Ừ, Audi mới mua à?" Trần Phong nghe đến đây, gắt thắng nói, "Chỉ là một chiếc A8 thôi mà, hơn 1 triệu nhân dân tệ, đối với tôi chỉ là chút tiền thôi, nhưng đối với người vô dụng như anh, e là đến cả ngồi cũng chưa từng ngồi nhỉ." Thật ra, Trần Phong vẫn đang đau đầu vì khoản vay tiền hàng hơn 2 triệu tệ, cha mẹ gã còn mắng một phen, đưa tiền mua xe là chuyện không thể nào. Chiếc A8 này do một người bạn của Trần Phong mới mua và gã đã mượn để lái đến đây cho đỡ mất mặt. Diệp Thành không nhịn được mà cười, "Anh không sợ lại bị cháy nữa sao?" Trần Phong bị Diệp Thành nói đến tức điên, hồn hề nói, "Cháy cái đầu mày. Đừng có ở đây mà ăn nói xui xẻo." 18. Chương 17, nhà họ Bạch. Khi hai người họ đang nói chuyện, Lý Việt Trạch, Lý Cẩm Vi và một cô gái xinh xắn lần lượt bước ra khỏi xe. Diệp Thành không để ý đến Trần Phong mà ngược lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô gái đáng yêu kia. Khi nhìn thấy cô gái, những ký ức bị phủ bụi của anh bỗng nhiên ùa về. Hạ Vũ Đình, đàn em khóa dưới của Bạch Tiểu Huyên. Ở kiếp trước, anh đã từng là nạn nhân của Lý Việt Trạch và những người khác, bị đánh đập đến tàn phế, thảm đến không có gì so sánh được. Những người thân và bạn bè trước đây nhìn thấy anh họ tỏ vẻ sợ hãi, tránh còn không kịp. Nhưng chỉ duy nhất Hạ Vũ Đình, người không quen biết gì với anh trước đây, đã đưa tay giúp đỡ Diệp Thành, nhiều lần gửi đồ ăn cho anh, còn đưa anh đến bệnh viện để điều trị. Có thể nói, nếu không có Hạ Vũ Đình thì sẽ không có Huyền Thần Tiên Đế sau này. Diệp Thành tiến đến nở một nụ cười với Hạ Vũ Đình, khuôn mặt dễ thương của cô đỏ bừng đến tận mang tai, vội túi lầu xuống. Lúc này Lý Cẩm Vi đang đeo khẩu trang dày cộm, ngũ quan của cô ả vẫn chưa hồi phục, khi đến bệnh viện, bác sĩ cũng không còn cách nào nữa, khiến cô ả cảm thấy vô cùng suy sụp. Nhìn thấy Diệp Thành phớt lờ bạn trai của mình, thêm vào đó là bộ dạng thản nhiên của anh, cô ả không khỏi tức giận, lại nhìn thấy Diệp Thành đứng cạnh một chiếc Rolls Royce đắt tiền, cô ả liền chế nhạo, thứ vô dụng vẫn là thứ vô dụng mà thôi, không có việc gì sao lại đứng trước một chiếc Rolls Royce của nhà người khác, hay là muốn chụp ảnh và đăng lên mạng khoe? Làm hỏng xe nhà người ta rồi anh có đủ tiền để không? Trần Phong nhíu môi, khinh thường cười, người ta là một tên nhà quê đến từ một vùng nông thôn nhỏ, chưa nhìn thấy xe Rolls Royce cũng là chuyện bình thường thôi mà, chụp ảnh cũng là điều dễ hiểu cả thôi. Khi Hạ Vũ Đình nghe họ chế nhạo Diệp Thành, cô không khỏi cảm thấy có chút khó chịu và nhìn Diệp Thành như muốn xin lỗi. Diệp Thành nghĩ, cô gái này chưa từng thay đổi, vẫn luôn lương thiện hiền lành như vậy. Sau đó, Diệp Thành thản nhiên nói, chiếc xe này là của tôi, còn chiếc Audi của anh, tôi sợ nó sắp bốc cháy rồi đó. Lý Việt Trạch nghe vậy liền cười ha ha và nói, được rồi, Diệp Thành cũng không phải là người ngoài, chuyện nhà anh mọi người ở đây đều hiểu cả, cãi nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì, đi thôi, mọi người lên nhà Tiểu Huyên tôi nào. Nói rồi, Lý Việt Trạch đưa Trần Phong và mọi người lên lầu. Cốc cốc cốc. Nghe thấy có tiếng gõ cửa, Tất Tịnh Hồng bước đến với vẻ mặt tức giận, nhưng ngay lúc cửa được mở ra, trên mặt bà ta nở một nụ cười rạng rỡ. Là Việt Trạch à, mau vào đi con. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc và rạng rỡ của bà ta, người không biết còn tưởng rằng đó là con trai của bà ta về nhà, cho đến khi Lý Việt Trạch đưa Lý Cẩm Vi và vài người khác vào nhà, Diệp Thành mới xuất hiện. Hừ. Tất Tịnh Hồng hừ một tiếng, nhìn anh chằm chằm, nói với vẻ bực tức, dám cúp điện thoại của Tiểu Huyên, lại còn đến tay không, con rể tự cao tự đại như vậy, nhà họ Bạch tôi đây không dám nhận đâu. Diệp Thành nhìn bà ta một cái, căn bản anh chẳng thèm để ý. Anh tỉ yên đến trước mặt Bạch Thư Hòa, lấy ra hai bình rượu nhỏ từ trong túi nói, đây là rượu bố cháu nhờ cháu mang đến cho chú đây ạ. Tất Tịnh Hồng bĩu môi nói tiếp, ôi chao, ông xui ra và con rể hào phóng quá đi mất, tham đáp lễ mà chỉ có hai bình rượu thôi sao? Ngay cả sắc mặt Bạch Tiểu Huyên cũng thay đổi, cô ta thầm mắng Diệp Thành là quá keo kiệt, lần đầu tiên đến sau lễ đính hôn làm gì có ai tặng thứ này chứ. Thực ra, đương nhiên Diệp Niệm đã đưa rất nhiều đồ quý giá cho con trai mình mang đến, nhưng vốn dĩ Diệp Thành không định dính dáng gì đến nhà họ Bạch, anh hoàn toàn không lấy những thứ đó. Ồ, đây là rượu thanh trúc do ông Diệp tự mình đủ đây ạ. Bạch Thư Hòa hai mắt sáng bừng lên, cẩn thận nhấp một ngụm, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Năm đó khi cùng nhau ở trong quân đội, chú sống nhờ vào thứ này cả đây. Tất Tịnh Hồng hừ một tiếng, khinh thường nói, cũng chỉ có ông coi nó là bà bối, tôi đây chẳng thấy nó là của lạ. Lý Việt Trạch cũng thấy cơ hội đến rồi, đứng lên nở nụ cười, cô ơi đừng nóng giận, cháu đây cũng mang chút quà đến, cô xem thử có thích hay không. Tất Tịnh Hồng nhận lấy và ngay lập tức hét lên với vẻ ngạc nhiên, đây là loại rượu vang đỏ quý hiếm được sản xuất ở lâu đài Lạ Phịt của Pháp. Tuy không phải 1982 nhưng nó có giá hơn 50.000 nhân dân tệ, hơn nữa cháu còn tặng cả hai chai. Việt Trạch thực sự rất hào phóng, nếu cháu là rể nhà cô thì tốt biết mấy. Bà ta nói những lời này là để cho Diệp Thành thấy khó mà biết đường rút lui, chủ động rời khỏi Bạch Tiểu Huyên, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thành sắc mặt tỏ vẻ không hề bận tâm đến, không có một chút cảm xúc nào cả, trong lòng bà ta không khỏi tức giận. Tất Tịnh Hồng liếc mắt nhìn Diệp Thành một cái khinh thường, đây mới gọi là đồ cao cấp, làm gì có thứ đồ nào mà nghèo kết cổ hủ, giống hệt như chủ nó, chẳng có chút tiền đồ. Bạch Tiểu Huyên càng thêm thất vọng, nhìn vẻ mặt mỉa mai của Lý Cẩm Vi khi đợi những người khác, cô ta chỉ cảm thấy bị tên keo kiệt này làm cho mình mất mặt, không khỏi đứng lên bất mãn nói: "Diệp Thành, anh cũng thật quá đáng. Hôm qua tại tiệc đính hôn còn làm tôi xấu hổ chưa đủ à, hôm nay ở nhà lại khiến tôi không ngẩng đầu lên được, đáng thương cho tôi quá, tại sao lúc đó lại nhìn chúng anh chứ?" Hu hu hu. Diệp Trần vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tôi nhắc nhở cô đừng có đi vào, cô không nghe, cuối cùng không phải là tôi đã cứu mấy người ra sao?" Một câu nói của anh làm cho mọi người đều không nói nên lời. Diệp Trần nhún vai: "Hôm nay anh đến là muốn giải quyết cho xong chuyện này, sau này tìm cơ hội từ hôm sau, nhưng khi anh chuẩn bị rời khỏi đó, không ngờ rằng Lý Việt Trạch đột nhiên mời mình ở lại." "Anh Diệp, đừng đi vội vậy chứ. Người trẻ tuổi chúng ta hiếm khi rảnh rỗi. Ăn cơm xong, cùng nhau đánh hai ván bài đi." Diệp Thành cau mày, trong mắt đầy sắc khí, màn kịch chính cũng xuất hiện rồi đây. Ở kiếp trước, anh bị Lý Việt Trạch đánh hai ván bài cùng với đám người đó, kết quả thua đến nỗi táng ra bại sản, còn bị đánh gãy cả tay, vô cùng thê thảm. Nhưng bọn họ không biết rằng Diệp Thành, người đứng trước mặt họ bây giờ, đã không còn là một cậu thanh niên hồ đồ không biết gì khi đó nữa. Nếu bọn họ đã muốn đâm đầu vào rồi thì hôm nay sẽ lấy lại ít vốn đã bỏ ra ở kiếp trước, cũng để cho bọn họ biết rằng uy nghiêm của tiên đế không thể xâm phạm. 18. Chương 18, câu lạc bộ Kim Diệp Tử. Nếu đã là một cái bẫy được giăng sẵn, vậy thì chắc chắn sẽ không ra tay trước mặt Bạch Thư Hỏa. Sau khi ăn xong, dưới sự đề xuất của Lý Việt Trạch, mọi người sẽ đến sòng bạc ngầm nổi tiếng ở Hải Thành. Sau khi xuống lầu, Trần Phong chỉ đưa những người khác lên chiếc xe Audi của mình, sau đó ngẩng đầu cười với Diệp Thành: "Anh Diệp, thật ngại quá, hết chỗ mất rồi, anh lại phải gọi taxi đi rồi." Diệp Thành lạnh lùng liếc gã một cái, nói: "Nhìn ấn đường của anh tối sầm, e là chiếc xe này lại sắp cháy nữa rồi." Nói rồi, một luồng linh khí của Diệp Thành đánh thẳng vào động cơ của chiếc xe. Nhưng ngay sau đó, Hạ Vũ Đình đã nói: anh Diệp, nếu như không chết thì có thể ngồi bên cạnh tôi, mọi người cùng nhau ngồi chật một tí." Nghe được lời nói của Hạ Vũ Đình, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Bạch Tiểu Huyền cũng liếc nhìn Hạ Vũ Đình. Lý Cẩm Vi vội vàng bước tới, ôm lấy cô gái và nói: "Vũ Đình, sao em lại chen chúc một chỗ với cái tên con đó, mặc kệ anh ta đi, anh ta rất giỏi lừa con gái." Sau đó Lý Cẩm Vi ngẩng đầu tức giận nói: "Này, anh còn đợi gì ở đây nữa? Đừng có nghĩ tới lợi dụng em khóa dưới của tôi nữa, tự mình bắt taxi đi." Diệp Thanh nhướng mày, lấy ra chìa khóa xe, thản nhiên nói: "Không cần bắt taxi, tôi tự mình lái xe đi." Những người khác còn chưa lên tiếng, Trần Phong là người đầu tiên cười chế giễu: "Ha, chìa khóa xe rồi giỏi sợ hả, giả mà như thật nhỉ?" Lý Cẩm Vi lập tức giễu cợt, bỏ ra mấy chục tệ mua một cái bật lửa thì đã dám nói mình có xe rồi giỏi sợ. Nếu tôi có vé máy bay thì chẳng phải có thể nói là mình có máy bay sao? Những người kia lập tức lùa theo phá lên cười. Bạch Tiểu Huyên mặt đen như đáy nồi, trong lòng cô ta nghĩ lúc Diệp Thành đến nhà mình thì keo kiệt muốn chết đi, nhưng lại phải giả bộ giàu có ở một nơi như thế này. Bạn bè cô ta đều là con nhà giàu, sao không nhận ra chìa khóa xe là giả được chứ? Không ngờ rằng Hạ Vũ Đình lại bước xuống xe, cười với Diệp Thành: "Xe cũng hơi đông người, vậy thì chúng ta cùng nhau gọi taxi đi vậy." Lúc nãy khi Diệp Thành ra tay với động cơ của chiếc xe Audi, anh cũng dùng một phần linh khí của mình để bảo vệ Hạ Vũ Đình, nhưng anh không ngờ rằng Hạ Vũ Đình lại xuống xe và giúp đỡ mình. Hạ Vũ Đình lại không đi lấy lòng Lý Việt Trạch, một người có tiền đồ rộng mở như vậy mà giúp một người lạ thoát khỏi vòng đây, cô thật đơn thuần, lương thiện quá và thật ngu dại quá đi mà. Khoe miệng khẽ nhếch lên, Diệp Thành thản nhiên nói: "Vậy thì ngồi xe của tôi đi." "Xì, còn dám lớn tiếng mà không biết ngượng, tôi đây hôm nay muốn biết anh sẽ lái xe rồn rợn sợ kiểu gì." Lý Cẩm Vi cười lạnh nhìn qua, nhưng sau đó cô ta sững người, bởi vì Diệp Thành lấy chìa khóa xe ra ấn vào, cửa xe rồn rợn sợ được mở ra. "Tôi không nhìn nhầm đó chứ?" Cô ta đột nhiên há miệng to ra, những người khác đều lộ ra vẻ khó tin. Ngay cả Bạch Tiểu Huyền cũng sửng sốt, tên Diệp Thành thốt ra toàn những lời giả dối thật sự lại có một chiếc xe hơi hạng sang. Trần Phong vẻ mặt đầy sự ghét thị, nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao có thể như thế được?" Lý Việt Trạch cũng cau mày, đột nhiên nói: "Chiếc xe này có lẽ là của cô Thẩm, người trong khách sạn tối qua có nói cô ấy lái xe này đến. Tôi nghĩ chắc là anh Diệp này tìm được cơ hội quỳ xuống la liếm van xin cô Thẩm, khóc van xin mượn chiếc xe này từ cô ấy đến đây ra vẻ với chúng ta." "Ồ, đúng vậy, chắc chắn là như vậy." Tất cả mọi người thở phào, so với việc nói là mọi người đều tin lời nói đó thì phải nói là bọn họ ép buộc bản thân mình tin câu nói đó là sự thật, bởi bọn họ không thể chịu nổi Diệp Thành hơn mình. Sau khi hiểu ra được điều này, tâm trạng của Trần Phong đã dễ chịu hơn, gã nói ngồi vững nhé rồi đạp ga. Bùm. Một tiếng động lớn, mũi xe Audi bất ngờ nổ tung và bay lên không trung, mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi xe nhanh chóng, nấp vào phía xa, ngơ ngác nhìn chiếc xe. Ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên từ động cơ, rất nhanh toàn bộ chiếc xe bị bao trùm trong ngọn lửa. Trần Phong nhìn cảnh này mà sắc mặt đờ đẫn, tay run rẩy, chiếc xe này gã không dễ gì mượn được từ một người bạn, ai ngờ vừa lái xe được vài đoạn lại cháy thành ra như thế này. Tại sao lại cháy nữa rồi? Không thể nào. Trần Phong như phát điên lên, vừa cháy một chiếc Mercedes-Benz, sau đó lại cháy một chiếc Audi khác trong nháy mắt, nếu là người khác cũng không thể chịu được. Hơn nữa, chiếc xe này trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ, lại còn mượn của một người bạn, bây giờ không phải tự mình đền lại sao? Khi nghĩ đến điều này, con tim của Trần Phong lại nhói lên từng cơn. Lửa vẫn cháy dữ dội, chẳng mấy chốc chiếc xe cháy thành một đám than đen. Lý Việt Trạch thấy Trần Phong hồn vía lên mây, liền đi tới vô vai hắn gã nói nhỏ: "Đừng lo lắng, đợi đến sòng bạc thắng được tên nhóc kia, sau đó tôi mua xe mới cho cậu." Trần Phong bực tức gật đầu nói: "Anh Việt Trạch, anh nhất định phải làm cho anh ta táng ra bại sản." Khoe miệng Lý Việt Trạch nhếch lên, ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lùng, hắn nói: "Cậu yên tâm đi, bản cờ đã được sắp đặt cả rồi. Chỉ cần anh ta dám vào, thì để anh ta đi rồi sẽ không bao giờ trở lại. Bên kia, Diệp Thành cũng không có ý định để ý đến đám người kia, anh liền đạp ga chạy xe đi. Hạ Vũ Đình ngồi bên cạnh hoàn toàn choáng váng, cô ngồi co người lại, bất động vì sợ bị thương. Những cảnh tượng xảy ra trong hôm nay khiến cô vô cùng chấn động, cô không ngờ rồi giờ sợ thực sự là của Diệp Thành, càng không ngờ xe của Trần Phong thật sự sẽ phát nổ. Nhìn thấy Hạ Vũ Đình ngượng ngùng như vậy, Diệp Thành dịu dàng nở một nụ cười, hỏi: "Vũ Đình, đừng căng thẳng như vậy, thả lòng đi." Hạ Vũ Đình ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của Diệp Thành, lập tức đỏ mặt, túi đầu xuống nói nhỏ: "Tôi chỉ là hơi sợ hãi, không phải căng thẳng." Chuyện vô tình. Diệp Thành im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Tôi đã từng mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy Bạch Tiểu Huyên phản bội tôi. Lý Việt Trạch và Trần Phong đã bày kế để lừa tôi. Tôi bị lừa toàn bộ số tiền của mình có và còn bị đánh trở nên tàn phế, lang thang trên đường, hơn thế nữa là bạn bè, người thân không ai giúp đỡ. Chỉ có cô là người duy nhất đã âm thầm giúp đỡ tôi, còn dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để chữa bệnh cho tôi, vì vậy tôi luôn muốn nói lời cảm ơn đến cô nhưng không có cơ hội." Hạ Vũ Đình nhìn Diệp Thành với ánh mắt kỳ lạ, sau đó sợ sẽ nói: "Giấc mơ đều là giả, chị Bạch Tiểu Huyên không phải người như vậy." Diệp Thành lắc đầu cười, không nói nữa. Chẳng bao lâu, đã đến sòng bạc rồi. Trần Phong và những người khác bắt taxi chạy theo sau, Vương Quang Diệu và Khổng Nguyễn Linh có lẽ đã nhận cuộc gọi nên đến cùng một lúc đó. Khi xuống xe, hai người bọn họ nhìn nhau, bọn họ đã hiểu ý của nhau khi trên đường đi đến đây, hôm nay phải khiến cho Diệp Thành táng ra bại sản. Diệp Thành đã nhìn thấy biểu hiện của những người này từ lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng anh sớm cũng đã có tính toán rồi. Câu lạc bộ Kim Diệp Tử, một cái tên rất bình thường còn có một tấm biển nhãn hiêu lớn được treo trên một tòa nhà có kiến trúc cổ, đủ để đón tiếp những người được gọi là giới thượng lưu. Tuy nhiên, đây là sòng bạc ngầm lớn nhất và sang trọng nhất ở Hải Thành, thậm chí là cả tỉnh Giang. Tối hôm qua Lý Việt Trạch đã đắc tội với Hồng Ngũ Gia, đương nhiên hắn không dám tới địa bàn của nhà họ Thẩm, nhưng sòng bạc này là của nhà họ Trịnh ở tỉnh Tô Nam. Điều này cho thấy thế lực của nhà họ Trịnh to lớn cỡ nào, ngay cả ở tỉnh Giang mà cũng dám tùy tiện bành trướng, đây chính là sức mạnh và sự tự tin của một võ đạo đại sư. Wow. Sau khi mọi người bước vào trong câu lạc bộ, họ ngay lập tức bị ấn tượng bởi cách trang trí cao quý và trang nhã, chỉ Lý Việt Trạch là có biểu hiện khá bình thường. Còn Diệp Thành chỉ liếc mắt nhìn một cái, khi ở trong tiên liên giới, bao nhiêu vân cung thần điện anh đều không màng để vào mắt mình, nơi bình thường như vậy làm sao có thể khiến anh để ý. Tuy nhiên, đối với những người bình thường, nơi này mang đầy hơi thở phong cách cổ điển phương Tây, không chỉ có tiền mới có thể bố trí nên được mà họ phải nhờ đến các bậc thầy nghệ thuật mới làm ra được. Chỉ tính riêng điều này thì đã không biết đẳng cấp hơn khách sạn Bờ Dư Lị Án bao nhiêu lần rồi. Khổng Nguyện Linh hoàn toàn bị thuyết phục, mặc kệ bạn trai ở bên cạnh, mê trai nói: "Wow, cậu Lý đây, anh tuyệt quá, đưa chúng ta đến một nơi xa hoa thế này." Trần Phong cũng hùa theo: "Đúng, đúng vậy, tôi nghe bố tôi nói rằng ông ấy không đủ tư cách để vào đây, hơn nữa có tư cách vào đây ở tỉnh Giang này không quá 50 người." Bạch Tiểu Huyên liên tục đảo mắt qua lại, ánh mắt không rời khỏi Lý Việt Trạch. Khoảng khắc Diệp Thành lái chiếc rồn rợn sờ trên đường, trong lòng cô ta vẫn có chút dao động, nhưng sau khi nhìn những gì Lý Việt Trạch thể hiện trong này, cô ta vẫn hiểu là Diệp Thành hoàn toàn không thể so sánh với người ta. Lý Việt Trạch lúc đầu có hơi tự mãn, nhưng ngay sau đó anh ta không cười nổi nữa rồi. Mặc dù người phục vụ trước mặt rất nhã nhặn, nhưng lại nói với giọng điệu không có chút nghi ngờ: "Xin lỗi anh chỉ có thẻ thành viên bình thường, không đủ tư cách đưa những người không phải thành viên vào." Nụ cười trên mặt Lý Việt Trạch lập tức đông cứng lại, bởi vì anh ta đã lấy trộm được thẻ hội viên từ cha mình, cho nên anh ta hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Nhưng ở trước mặt Bạch Tiểu Huyên anh ta không thể để mất mặt nên đột nhiên tức giận nói: "Cậu làm rõ chuyện này cho tôi, bố tôi là Lý Hạo chủ tịch khách sạn Bờ Dư Lị An đấy, cậu dám ngăn cản tôi sao?" 18. Chương 19, cao thủ. Trong mắt nhân viên phục vụ hiện lên tia khinh thường, anh ta từng tiếp đón không biết bao nhiêu nhân vật lớn, Lý Hạo chỉ là một người không nổi bật trong đó thôi, nếu không phải năm đó ông chủ muốn lôi kéo quan hệ ở Hải Thành này, dù thẻ hội viên bình thường, người này cũng không có tư cách cầm. Hiện giờ, con trai của Lý Hạo lại dám hoang ở câu lạc bộ Kim Diệp Tử. Nhưng khi anh ta định nói chuyện, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhân viên phục vụ nghe xong thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói với Lý Việt Trạch: "Cậu cả Lý phải không ạ? Vừa rồi là do tôi mạo phạm, cậu và bạn đều có tư cách vào." Lời này vừa dứt, mấy người Khổng Nguyện đánh lập tức hoan hô: "Cậu Lý đúng là lợi hại." Ngay cả ông chủ câu lạc bộ Kim Diệp Tử cũng phải nể mặt. Bạch Tiểu Huyên hưng phấn tới mức hai gò má ửng hồng, biểu hiện đầy khí phách vừa rồi của Lý Việt Trạch đã khiến cô ta chấn động, cái gì mới là căn cơ của gia tộc lớn, chính là đây. Về phần Diệp Thành, một chiếc rồn rợn sở thì có là gì? Quả thật anh ta còn chẳng có tư cách sách giày cho cậu cả nhà họ Lý. Dù Lý Việt Trạch không rõ tình huống lắm nhưng hắn cảm thấy chắc là do thể diện của bố mình lớn, trừ cái đó, hắn không còn cách giải thích nào khác nên tức khắc trở nên đắc ý, vung tay nói với Bạch Tiểu Huyên: "Chúng ta đi thôi." Khóe môi Diệp Thành khẽ song lên, thấy Bạch Tiểu Huyên theo sát Lý Việt Trạch vào thang máy thì anh cười khinh miệt một tiếng. Với tu vi hiện nay, Diệp Thành tất nhiên cũng nghe thấy giọng của người đàn ông trong điện thoại. Tuy không biết mục đích của đối phương là gì nhưng anh chắc chắn đó không phải là vì đối phương muốn kết bạn với loại người như Lý Việt Trạch đâu. Khi Diệp Thành định tiến lên, anh phát hiện Hạ Vũ Đình còn đi bên cạnh mình, anh không khỏi cười hỏi: "Sao cô không đi lên với họ?" Hạ Vũ Đình vội lắc đầu, mặt hơi ửng đỏ. Nghĩ ngợi một chút, Diệp Thành mới hiểu ra, nơi thế này quá nguy hiểm với mấy sinh viên chưa trải sự đời. Hạ Vũ Đình đang sợ, Diệp Thành vỗ nhẹ lên đầu cô ấy rồi nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô." Anh có thể nhìn thấy Hạ Vũ Đình thở phào nhẹ nhõm, cô lặng yên theo sau anh vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, mấy người Lý Việt Trạch hít sâu một hơi, không gian sau cánh cửa rộng bằng một sân bóng. Ánh đèn sáng ngời mà không hề mất đi sự trang nhã, đám đông nam lẫn nữ mặc quần áo sang trọng, tụm năm tụm ba, nói chuyện vui vẻ hoặc lắc xúc sắc đánh bài, một lần nhấc tay ném chip cũng đủ cho một gia đình bình dân sống mấy đời. Đám người Lý Việt Trạch ngẩn ngơ, hai mắt trừng to nhìn phía trước, trên mặt là khát khao và hâm mộ. Đối với họ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, họ có thể chân chính trở thành hội viên ở đây, đó sẽ là thân phận đáng để khoe khoang của họ trước tuổi trung niên. Ngược lại, Diệp Thành chỉ ngáp dài một cái, trong tiên cung đời trước của anh, dù là người làm việc vặt cũng ở trong nơi nguy nga trắng lệ, sao chỗ phàm tục này có thể sánh bằng. Nhưng mà, ngay lúc đó, anh cảm nhận được một thứ khí chất không quá hợp với bầu không khí nơi này xuất hiện ở một hướng khác. Diệp Thành nhìn từ xa, anh thấy từ phòng bao chính giữa, một người đàn ông mặc áo xanh đang đi ra, người này híp mắt, nhìn về phía Lý Việt Trạch rồi đánh giá quan sát. Khí thế của người này không đơn giản, Diệp Thành nhanh chóng kết luận, dù người đàn ông trung niên ở giữa sòng bạc không hề có lời nói hành động nào gây náo động, người này chỉ đứng đó làm việc của mình là cũng đã lộ rõ hào quang giống như một vầng trăng sáng treo giữa không trung. Hiển nhiên, điều này không chỉ nói về nhân loại bình thường, việc khiến Diệp Thành cảm thấy hứng thú là ba ông lão có tư thế vai hùng theo sau lưng người đó. Người ở giữa có hơi thở mạnh mẽ, ánh mắt tập trung, người bên trái thì có đôi tay vung vẩy tạo thành gió, người bên phải thì bước chân như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, thậm chí còn tạo cho người ta ảo giác như gót chân ông ta không hề chạm đất. Nếu Thẩm Thiên Minh ở đây thì ông ấy sẽ phải thốt lên kinh ngạc vì ba người này chính là ba đại hộ pháp của nhà họ Trình tu luyện các môn võ, theo thứ tự là Sư Tử Hống, Toái Nham Trưởng, Huyền Cơ Bộ, họ đều là đệ tử của gia chủ nhà họ Trình, Trình Bắc Hiên, có địa vị cực cao ở gia tộc họ Trình. Diệp Thanh nhìn chằm chằm ba cao thủ kia thì lại cảm thấy ngứa tay. Từ khi sống lại, anh còn chưa đánh với ai một trận đã đời, cũng không biết những võ giả trên trái đất này đã đạt tới cấp độ nào, nhưng lúc này, Lý Việt Trạch lại hét lên với anh đầy ý xấu, "Đến đây, đánh bài nào, ai chạy trước là chó." Đúng là tự tìm đường chết. Diệp Thành cười lạnh một tiếng rồi tới cạnh bàn đánh bạc ngồi xuống, không ngờ chàng trai mặc áo xanh thực sự ngồi xuống cạnh mình, cười hỏi: "Mấy bạn trẻ, không ngại tôi chơi chung chứ?" Ba ông lao đứng sau lưng anh ta, tỏa ra uy nghiêm áp đảo, khiến người chung quanh muốn tiến lên làm quen đều không dám tùy tiện hành động. Lý Việt Trạch có hơi lưỡng lự nhưng hắn tự phụ về khả năng đánh bạc của mình, lại có Vương Quang Diệu và Trần Phong phối hợp trong ngoài, huống chi hắn cũng không muốn mất mặt trước Bạch Tiểu Huyên nên gật đầu đồng ý: "Ok, nhưng anh bạn này, chúng tôi cược khá nhiều tiền, anh mang đủ không đấy?" Nghe thấy lời này, một ông lão trong ba người khá tức giận, quát lớn: "Lão toét, cậu dám?" "Đừng nóng." Chàng trai áo xanh cười dịu dàng như gió xuân, thuận tay ném ra vài chip thôi mà lại khiến mắt đám người Lý Việt Trạch như lòi ra. Mỗi chip màu tím có giá trị là 1 triệu. Lý Việt Trạch càng không muốn chịu thua, hắn móc một cái thẻ ngân hàng từ trong ngực ra quát lớn: "Được, tôi chơi với anh. Diệp Thành, còn anh mang đủ tiền không? Cần tôi cho anh mượn chút để chơi không?" Diệp Thành càng thêm trực tiếp, anh thản nhiên ném chìa khóa xe của mình lên bàn đánh bạc, nói: "Tôi không có tiền nhưng có thể dùng chiếc xe này để thế chấp, chắc là đủ rồi nhỉ?" "Đủ rồi đủ rồi, mau đổi chip cho anh Diệp đi." Hai mắt Trần Phong sáng rực, vội cầm lấy chìa khóa đưa cho phục vụ đổi chip. Chiếc Rolls-Royce này ít nhất cũng đáng giá 7 triệu, còn nhiều hơn tài sản của cả nhà Diệp Thành. "Anh Diệp." Hạ Vũ Đình ở phía sau lo lắng kéo góc áo Diệp Thành, còn anh xoay người sang, ra hiệu bằng mắt ý bảo cô yên tâm. Bạch Tiểu Huyên đứng đối diện thấy cảnh này thì trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, khó lắm mới có chiếc xe sang trọng để lái, thế mà còn không biết tự lượng sức, dám đánh bạc với Lý Việt Trạch, anh cho rằng mình có thể bám vào cô Thẩm cả đời sao? Cô ta chọn quên đi việc mình đang đặt hết hy vọng vào Lý Việt Trạch, trong lòng quyết tâm, chỉ cần Diệp Thành thua sạch, cô ta sẽ chia tay anh. Mọi người chơi xỉ tố 5 lá bình thường, rất nhanh, phục vụ đã lấy bài ra, xuề ra trước mặt để ba người chơi kiểm tra một lần rồi mới bắt đầu chơi bài. Đồng thời, Diệp Thành cử động nhẹ một ngón, một tia linh khí bắn vào trong bộ bài, tuy bên ngoài nhìn vào không có gì nhưng các lá bài bắt đầu biến đổi. Hai lá vừa được chia, trong lòng Lý Việt Trạch càng thêm vui vẻ, bài trên bàn hắn có là một lá át bích và ca bích. Cố kiềm chế sự kích động trong lòng, hắn bắt đầu đặt cược thêm để dụ Diệp Thành và chàng trai áo xanh cũng cược thêm. Còn về hai người ủy thác Vương Quang Diệu và Trần Phong, sau khi nhận được ám hiệu bằng mắt của Lý Việt Trạch, họ bắt đầu tăng thêm tiền cược, dáng vẻ nhiệt tình năng nổ. Rất nhanh, năm lá bài đã được chia xong, Lý Việt Trạch kích động tới cực điểm. Bài trước mặt hắn lần lượt là át bích và ca bích, thêm một quy, di, 10 bích, là sảnh lớn nhất. Thắng chắc. Trong lòng lẫn hai mắt Lý Việt Trạch đều rất kích động, hắn không ngờ mình lại hên tới vậy, ván đầu thôi là đã có sảnh lớn nhất rồi. Điều khiến hắn hưng phấn hơn nữa là Diệp Thành và chàng trai áo xanh kia cứ như bị ngu vậy, họ không ngừng thêm chip, lúc này tiền cược đã hơn 10 triệu. Thằng ngu Diệp Thành, hiển nhiên là mày sắp tán ra bại sản rồi bị tao đánh gãy hai tay hai chân nhưng trước đó, tao phải kiếm một mớ đã. 18. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, người thắng. Lý Việt Trạch nhìn về phía chàng trai áo xanh, đối diện có 4 lá, trong đó có 3 con át và 1 con ca, xem ra chắc là 3 kèm 2, tuy rằng không to bằng bài của hắn, nhưng cũng khá ổn rồi. Vì thế hắn nở nụ cười đầy ý khiêu khích với người ta, tôi tố 10 triệu. Chàng trai áo xanh cười thản nhiên, tôi cũng vậy, tố 10 triệu nữa. Vì thế, Lý Việt Trạch lại thấy hơi khó, toàn bộ tài sản của hắn chỉ có bấy nhiêu đây, nếu thua nhiều quá, hắn không biết nên ăn nói với bố thế nào. Nhưng thế bài cùng chắc khiến hắn vô cùng tự tin, hơn nữa còn có Bạch Tiểu Huyền còn ở cạnh cổ vũ, bài sảnh thắng chắc thế này thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Vì vậy Lý Việt Trạch lập tức quay đầu nói người chơi bài, tôi muốn vay sòng bạc 10 triệu, mau kêu người đem tiền tới đây. Người chơi bài tất nhiên cũng không sợ có kẻ dám vay nợ mà không trả trong đây nên nhanh chóng kêu người mang chi tới. Lấy được tiền rồi, Lý Việt Trạch càng thêm tự tin, cười lớn mở mấy con bài chưa lật, tuy tiền lãi chỗ này rất cao nhưng chỉ cần hắn thắng bài Diệp Thành và chàng trai áo xanh là có thể trả hết tiền và rời khỏi đây một cách đầy phong độ. Hắn vốn chỉ muốn lừa sạch tiền của Diệp Thành thôi, nhưng ai ngờ được chàng trai áo xanh này lại dại dột nhảy ra. Nhưng nên đón hắn là ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo của chàng trai áo xanh. Anh ta nhìn sảnh bích cùng chất mà Lý Việt Trạch mới lật lên, mở miệng nói, dám chơi bẩn ở sóng bạc của nhà họ Trình, cậu là người đầu tiên đấy. Vừa dứt lời, anh ta từ từ lật bài của mình lên, rõ ràng đó là một lá át bích. 4 con át thêm 1 con ca. Lý Việt Trạch cảm thấy như mình bị một thùng nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống tới chân, khi chân sắp đi tới đỉnh cao của đời người, hắn gặp phải sự đả kích lớn nhất từ khi mới sinh ra tới nay. Không thể nào. Lý Việt Trạch giơ tay che ngực như thể rất khó thở rồi đột nhiên hét lớn, anh gian lận. Bùm. Người ra tay đánh Lý Việt Trạch không phải ông lão đứng sau lưng chàng trai áo xanh mà là người chơi bài, một cú đấm của người này khiến Lý Việt Trạch ngã xuống đất, sau đó người vừa ra tay mới nói, cẩn thận lời nói của mình, cậu chủ Trình Hồng Quang là ông chủ câu lạc bộ Kim Diệp Tử, sao lại phải giở trò gian lận với anh? Người chơi bài vừa dứt lời, ông lão sau lưng đã cầm con át bích trước mặt Lý Việt Trạch lên, cẩn thận quan sát một chút rồi cười lạnh nói, sau lá bài này có vết rách, tuy làm rất tinh tế nhưng vẫn khác so với bài của sòng bạc chúng ta. Chuyện này sao có thể chứ? Nghe xong, không chỉ Lý Việt Trạch, ngay cả tốp trai gái theo chân hắn đều mềm nhũn hai chân ngồi co ro dưới đất, cho dù sóng bạc bình thường, kẻ gian giận mà bị tóm đều bị đánh gãy tay, huống chi nơi này còn là sòng bạc nhà họ Trình. Ông chủ, Lý Việt Trạch bị một cú đấm đánh gãy hai chiếc răng nhưng lại không dám đánh trả, cũng không dám có ý phản kháng, vội vàng đứng lên định nói, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, anh khoan dung độ lượng bỏ qua, tha cho đám trẻ danh chúng tôi. Trình Hồng Quang vẫn nở nụ cười ấm áp, anh ta khá là hưởng thụ cảm giác kiểm soát thế này, yên tâm, tôi hoàn toàn không để bụng chuyện nhỏ nhặt thế này đâu. Nghe anh ta nói vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng một giây sau, tất cả đều mở ra. Thính tôi thích làm theo luật, lôi tên này xuống, chém một tay. Cầu xin anh, tha cho tôi một lần. Tôi thật sự không gian lận, Lý Việt Trạch quỳ trên đất, mặt mũi vô cùng hoảng sợ, không ngừng xin tha. Trên mặt Trình Hồng Quang lại không có biểu cảm gì, chỉ lãnh đạm phất tay. Một ông lão đứng phía sau anh ta túm Lý Việt Trạch đang hoảng hốt lên, tôi khuyên cậu đừng phản kháng, giờ chỉ là một tay, nếu phản kháng thì không chừng cái mạng cũng bay luôn đấy. Sắc mặt Lý Việt Trạch sáng quét, hắn quay đầu về phía mấy người trần phòng, hét lên đầy thê thảm, gọi cho bố tôi, bảo ông ấy mau đến cứu tôi đi. Nhưng Lý Việt Trạch còn chưa nói hết câu, ông lão đã cầm cổ tay hắn lên, gập mạnh ra ngoài rồi bẻ gãy tay của hắn. Á! Lý Việt Trạch vô cùng thê thảm, đau đớn lăn lộn trên đất. Mấy người Trần Phong nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này thì toàn thân lạnh toát, khiếp đảm tới mức nơm nớp lo sợ, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt, sợ sệt. Trình Hồng Quang lại nở nụ cười hiền hòa, thản nhiên nói, thế này mới đúng chứ, tiền thua bạc không trả thì cậu hãy để cô gái kia theo tôi đi. Nói xong, Trình Hồng Quang chỉ thẳng về phía Hạ Vũ Đình. Anh ta thả nhóm Lý Việt Trạch vào vốn là vì vừa ý cô gái trẻ đáng yêu này. Hạ Vũ Đình sợ tới mức mặt mày tái mét, vội lùi ra sau, trốn sau lưng Diệp Thành. Cô bé, cậu ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng khiến ông chủ chúng tôi không vui. Một người chia bài tiến lên vài bước, vươn tay muốn bắt lấy Hạ Vũ Đình. Ầm. Sau một giây, người chia bài kia bay ra ngoài, phun rất nhiều máu vào không trung, khi té xuống đất thì không ngừng rên lên gì. Ba ông lão thấy tình huống này sắc mặt lập tức thay đổi, chân tiến lên, dùng thân mình chặn giữa Trình Hồng Quang và Diệp Thành, mặt mũi đằng đằng sát khí. Lần này, sắc mặt đám người người giàu có đứng hóng hớt chung quanh đang cười ầm ĩ cũng không khỏi đổi màu. Ở Hải Thành này, thế mà còn có người dám đánh cậu chủ nhà họ Trình. Mặt Trình Hồng Quang cũng trở nên âm u, anh ta lạnh lùng nói, nhóc con, cậu có ý gì? Diệp Thành không hề hoang mang, uống hết sạch rượu vang đỏ trong ly rồi hờ hững đáp, ý là ai dám đụng cô ấy, kẻ đó đều phải chết. Cậu có biết đây là đâu không? Là sóng bạc của nhà họ Trình. Trình Hồng Quang giận quá đến bật cười, thằng danh kia gian lận, thua tiền không trả nổi, tôi bảo cô gái này theo tôi là đã cho các người đường sống rồi. Tốt nhất là cậu đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Câu này khiến cả người Hạ Vũ Đình run rẩy, tay vô thức nắm chặt góc áo Diệp Thành, nước mắt lã chã rơi xuống. Diệp Thành vẫn không đứng lên mà giữ giọng điệu hờ hững như cũ. Thứ nhất, Hạ Vũ Đình không có quan hệ gì với Lý Việt Trạch nên tên kia thua cũng không liên quan tới cô ấy. Thứ hai, anh từ từ lật bài của mình lên, đặt trên mặt bàn. Ai nói người thắng ván này là anh? 18. Chương 21, mày chết chắc rồi. Đây là. Những người nhìn thấy lá bài cuối cùng của Diệp Thành đều hít vào một hơi, bởi vì những lá bài của anh đều là bài đồng chất có lá các cơ, là những lá bài lớn nhất trong bộ bài. Đừng có đùa chứ. Sắc mặt Trình Hồng Quang trắng bệnh, trong mắt hắn, Lý Việt Trạch là kẻ cầm đầu đám người này, cho nên hắn không hề chú ý đến Diệp Thần, càng không thể ngờ anh lại là người chiến thắng cuối cùng. Hơn nữa những lá bài này kỳ lạ vô cùng, đầu tiên là bốn con át đến ca, sau đó lại là chuỗi đồng chất át, thế mà trong tay Diệp Thần vẫn còn chuỗi đồng chất ca cơ. Yên lặng một lát, hắn đột nhiên mỉm cười và nói với giọng điệu chắc chắn, không ngờ rằng anh bạn này lại là cao thủ cờ bạc nha, không ngại chơi thêm vài vòng chứ. Tuy rằng hắn nói có vẻ rất hời hợt, nhưng trên thực tế ánh mắt đã trở nên vô cùng dữ tợn, nếu Diệp Thần dám từ chối, hắn sẽ trở mặt ngay lập tức. Đáng đời, tên nhóc này nếu ngoan ngoãn đứng một bên thì cậu Trình sau khi thắng được cô gái kia, tâm trạng tốt còn có thể tha mạng cho hắn, thế mà cứ thích đứng ra làm anh hùng cơ. Trần Phong nhìn biểu cảm bình thản trên mặt Diệp Thành liền tức tới nỗi nghiến răng, thấy Trình Hồng Quang muốn chơi cùng anh ta thì không nhịn được cười chế nhạo, những người khác đều nhìn tên nhóc không biết điều ấy xem anh ta quyết định thế nào. Diệp Thần không hề hoảng hốt, lạnh lùng nói, không thành vấn đề, anh muốn chơi, tôi chơi đến cùng với anh, sợ anh thua không dám nhận tôi. Được đấy, tiêu căng lắm. Trình Hồng Quang nhìn lên trời cười lớn, đột nhiên xua tay nói, những người khác đều cút cho tôi hai người các người ở lại. Người hắn chỉ là hai người Diệp Thành và Hạ Vũ Đình, Diệp Thành thờ ơ gật đầu, Hạ Vũ Đình nghiến răng nhìn Diệp Thành, chỉ có thể đồng ý một cách bất lực. Đám người Trần Phong vui mừng khôn xiết, chỉ hận không mọc thêm mấy cái chân trên người, vội vàng cuống cuồng đỡ Lý Việt Trạch chạy ra ngoài. Không có ai quan tâm đám người đó, tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt hả hê nhìn về phía tên ngốc không biết điều vẫn ở lại kia. Cho đến khi đưa Lý Việt Trạch đến bệnh viện, mấy tên này mới dám dừng lại hít thở, cả đám nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Tự chuốc lấy nhục, họ tự bày binh bố trận, nhưng lại thua mất tất cả tài sản, Lý Việt Trạch còn bị đám người đó dạy vò tới nỗi bị người ta đánh gãy một tay. Vừa nghĩ đến những hành động vừa này của mình, họ suýt nữa muốn đào một lô dưới đất mà chui xuống. Dù sao thì tên Diệp Thành đó chết chắc rồi, hắn có giỏi võ đến đâu cũng vô dụng. Một lúc lâu sau, Lý Việt Trạch cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ căm hận, hắn lần này thua trắng rồi, thua hết sạch tiền tích lũy, bị người ta đánh gãy tay, còn đắc tội nhà họ Trình, mà tất cả những điều này đều do Diệp Thần gây ra. Nhưng bất kể thế nào, tên nhóc đáng chết khốn kiếp kia cuối cùng cũng sẽ bị nhà họ Trình giải quyết thôi. Lần này, hắn không tin cô lớn nhà họ Thẩm còn có thể cứu Diệp Thành. Mà ở phía bên này, Diệp Thành bình tĩnh lật từng lá bài của mình, lại là chuỗi đồng chất, tiếp tục thắng Trình Hồng Quang 10 triệu. Trình Hồng Quang lúc này đã đánh mất đi sự bình tĩnh trước đây, hắn vẫn luôn có lòng tin vào tài đánh bạc của mình, nhưng hắn không thể nhìn ra được, vì sao gã đàn ông này lại làm được như thế. Anh ta sao có thể mỗi lần đều ra chuỗi cùng chất cơ chứ? Đủ rồi. Cuối cùng, Trình Hồng Quang không chịu nổi sự dày vò gầm lên một tiếng, hắn quăng mạnh những lá bài cầm trên tay xuống đất, hai mắt hắn đỏ ngầu. Ngay cả những người đang xem cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu tiếp tục xem, bọn họ thật sự sẽ nghi ngờ cuộc sống này mất. Diệp Thành không có chút cảm giác gì, nhẹ nhàng uống cạn ly rượu vang đỏ rồi nói, còn muốn chơi trò gì nữa không, tôi đã nói là chơi đến cùng. Nhìn thấy đối phương tự tin như thế, Trình Hồng Quang có chút kinh ngạc, hắn là con cháu của gia tộc lớn, đương nhiên không thể ngu dốt kém cỏi giống như Lý Việt Trạch, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng một điều, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Trước đó Trình Hồng Quang không hề chú ý đến Diệp Thành, nhưng khi nhận ra người này không hề tầm thường, lập tức dùng thế lực của mình điều tra, mới vừa nãy kết quả điều tra đã có rồi. Vì vậy Trình Hồng Quang cuối cùng cũng cháy nhà ra mặt chuột, lộ ra răng nanh của mình. Tao không biết mày nghĩ thế nào, chỉ là một thằng làm công ở nhà họ Diệp lại dám chống đối Trình Hồng Quang này sao? Tên nhóc đưa 1000 lúc nãy cũng là trò quỷ của mày đúng không? Mày tưởng mày leo lên được nhà họ Thẩm liền muốn làm gì thì làm sao? Tao nói cho mày biết, hôm nay cho dù nhà họ Thẩm có đích thân ra mặt nhà họ Trình tao cũng không nể mặt bọn chúng đâu. Hôm nay mày chết chắc rồi. Nghe xong lời Trình Hồng Quang nói, Diệp Thành lặng lẽ đứng dậy, ngay khi mọi người nghĩ rằng anh sẽ quỳ xuống đất tạ tội, anh ta vươn tay ra, chỉ về phía ba lão già đứng đó ngoắc ngoắc tay nói: "Ba người các người cùng lên đi." Đám đông im lặng như thóc, bọn họ đều biết Diệp Thành kiêu ngạo, nhưng thể ngờ anh lại kiêu ngạo đến mức này. Ha ha ha. Một lúc lâu sau, có một lão già bật cười, đi từng bước về phía Diệp Thành. Tuy lão ta đi rất chậm, nhưng lại cho người khác cảm giác từng bước đi như rồng như hổ, dường như không có gì có thể khiến lão ta dừng bước, cho dù trước mắt là một ngọn núi lớn, cũng có thể đâm thủng núi mà đi qua. Không chỉ có thể, lão già này còn vừa đi vừa nói, thanh niên mà, sức lực hơn hẳn mấy lão già, câu này cũng có lý lắm. Cậu còn trẻ mà có được thành tựu như vậy quả thật hiếm có. Nhưng nhiều lúc, gừng càng già càng cay đấy. Vừa nói, lão ta đã đến trước mặt Diệp Thành, hai chân đứng thành thế trung bình tấn, đôi tay chậm rãi nâng lên, bày ra tư thế chiến đấu. Tốc độ của lão không tính là nhanh, nhưng động tác như nước chảy mây trôi, thậm chí người khác còn nhìn ra ảo ảnh liên miên không dứt, khí tức của lão cũng không mạnh, nhưng nội lực của lão vô cùng thâm hậu, khiến cho bầu không khí xung quanh dao động như những đợt sóng tung tăng nhảy múa trong không trung. Cuộc chiến giữa những võ giả không phải chỉ đơn thuần là so đấu về thể chất, cho dù thể lực đã qua thời kỳ đỉnh cao thì kinh nghiệm chiến đấu, năng lực lĩnh hội trong những năm tháng dài đằng đẵng sẽ càng trở nên sâu sắc. Những người xung quanh đều thở dài tiếc nuối, ngay cả Trình Hồng Quang còn lộ vẻ giễu cợt, thạch nham trưởng của cụ Văn là do ông nội tao đích thân truyền lại, đã luyện đến hóa kình rồi, đủ để phá đá xẻ vàng, cái đồ ngông cuồng nhà mày trải nghiệm cảm giác đó đi. Diệp Thánh nghe xong, nhìn về phía lão già phía trước lạnh lùng nói, trưởng pháp của ông rất lợi hại, đúng chứ? Lão già cười nhẹ một tiếng, ha ha, cho dù còn kém sư phụ 18000 dặm nhưng mà những cao thủ chết dưới tay tôi cũng không dưới 100 người đâu. Cậu nhóc, tôi nhìn cậu có tài năng thiên bẩm, nếu như bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu chủ, tôi đây có thể đứng ra nhận cậu làm đồ đệ. Mà những thứ nhà họ Thẩm có thể cho cậu thì nhà họ Trình cũng có thể cho cậu, những thứ nhà họ Thẩm không thể cho cậu, nhà họ Trình cũng có thể cho cậu. Những người xung quanh nghe thấy lời này, hai mắt đỏ bừng. Gia nhập nhà họ Trình. Đây là điều mà bao nhiêu người mơ ước có được, tên nhóc này thật sự là tổ tiên phù hộ mới có được cơ hội trời cho như thế này. Tuy nhiên, dưới ánh mắt ghen ghét, đố kỵ và thù hận của nhiều người, Diệp Thành chỉ cười nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, nếu đã vậy, nếu ông có thể đỡ được một trưởng của tôi sẽ tha cho ông không chết. 18. Chương 22, tự tìm đường chết. Song bài lại trở nên yên lặng lần nữa. Những người xung quanh đều không thể tin vào tai mình, tên nhóc này được nhà họ Trình mời mà vẫn ăn nói ngông cuồng như thế, thực sự là đang tự tìm đường chết. Thằng nhóc kiêu ngạo. Lão giả cũng vì tức giận mà run lên bần bật, lao hét lớn một tiếng, lật bàn tay phải thành trưởng, đánh về phía thái dương của Diệp Thành. Trưởng pháp này mới đầu còn chậm rãi, nhưng ngay lập tức đã nhanh như gió, thậm chí trong không khí đã phát ra những tiếng gió rít điên cuồng. Chết đi. Nhìn thấy một trường này, Trình Hồng Quang hưng phấn nhìn chằm chằm, hắn muốn tận mắt nhìn thấy tên nhóc khốn kiếp dám mạo phạm uy nghiêm của nhà họ Trình bị đánh nát đầu. Cậu chủ yên tâm đi. Một vị hộ pháp ở phía sau nói với Trình Hồng Quang, thằng nhóc đó không biết trời cao đất dày, chọc giận Tam đệ rồi. Tam đệ đã dùng hết 10 phần công lực, đừng nói là xương cốt con người, ngay cả đá hoa cương cũng sẽ vỡ nát mà thôi. Bút. Lao ta vừa dứt lời, một tiếng động lớn truyền vào tai, vẻ mặt Lao già nghiêm túc, Lao đã nhìn thấy vào lúc quan trọng nhất, tên nhóc đó đã phản ứng lại, cũng giơ một trường ra đỡ. Nhưng cho dù như thế thì sao? Nhìn tuổi của hắn cũng chỉ hơn 20, lẽ nào có thể đánh lại thạch nham trưởng mà Tam đệ khổ luyện hơn 50 năm sao? Những người khác hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, khi hai người tung trưởng ngay lập tức có từng trận âm thanh hưởng ứng, chuẩn bị đón nhận cái chết của thằng nhóc tự cao tự đại kia. Một giây, hai giây, Diệp Thần đột nhiên di chuyển. Anh nhẹ nhàng thu tay lại, lạnh lùng nói, ông quá vô dụng, đến một trưởng cũng không đỡ được. Cái gì? Những người ở xung quanh đều kinh ngạc, bọn họ hoang mang nhìn về phía ba lão già nhà họ Văn, nhìn thấy lão già khuôn mặt đầy vẻ khó tin, thân thể không hề nhúc nhích, chỉ có đôi môi khẽ rung lên. Lão ta mở miệng định nói chuyện, nhưng một ngụm máu lớn phun ra, sau đó thân thể phát ra từng tiếng rắc rắc, xương cốt vỡ nát, cả người mềm nhũn ngã xuống đất thở không ra hơi. Tam đệ, Hai lão già đứng phía sau Trình Hồng Quang hét lên một tiếng, vận khí đan điền lao về phía Diệp Thần, hận không thể giết chết anh báo thù cho anh em của mình. Đến đúng lúc lắm. Diệp Thành cười lớn một tiếng, xoay người giơ song trường, giữa không trung đột nhiên nổi gió lớn, tiếng rồng hổ gầm thét vang lên không dứt. Khi mọi người hoàn hồn lại, hai lão già lúc nãy vẫn còn hung hãn lúc nãy đã nằm lăn lộn trên mặt đất, chỉ còn lại hơi tàn. Làm sao có thể như vậy? Lần này, sự tự tin trên mặt Trình Hồng Quang cuối cùng cũng không giữ được nữa, tên nhóc nhìn thì vô cùng bình thường, lại có thể đánh bại ba hộ pháp của nhà họ Trình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ư? Đặc biệt là ban nãy khi anh so trưởng pháp với ba trưởng lão nhà họ Văn, quả thực là có uy lực hủy thiên diệt địa, tên nhóc này là một cao thủ võ công thật sự. Sở dĩ anh ta không hề sợ hãi, không phải vì có nhà họ Thẩm ở phía sau, mà là do thực lực vô cùng mạnh của anh ta. Nếu là một người bình thường, e là lúc này sợ đến không dám thốt ra lời nào, nhưng Trình Hồng Quang thì khác, nhanh chóng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, bí mật đưa tay ra sau, bấm điện thoại gửi một tin nhắn ra ngoài. Gặp được cao thủ ở Hải Thành, mau chóng gọi chú ba đến, dọn sạch hiện trường, giết người. Đúng vậy, giết người. Người thanh niên trước mắt này, tuyệt đối không thể sống sót. Nếu như hôm nay không giết anh ta, sau khi rời khỏi nơi này, có một cao thủ như thế ghi hận mình, vậy thì sau này nhất định không ngủ yên được, chưa nói đến tài năng và thực lực của anh ta, nói không chừng tương lai sẽ trở thành võ đạo tông sư. Lỡ như phát sinh ra tình huống như thế, anh ta chính là cản trở lớn nhất khi nhà họ Thẩm đối đấu với nhà họ Trình. Sau khi gửi đoạn tin nhắn này đi, Trình Hồng Quang cảm thấy có chút lo sợ, hắn hiện tại phải tìm cách giữ chân Diệp Thần, nhưng bên cạnh không hề có bất kỳ hộ vệ nào bảo vệ, nộ nhờ chọc tức đối phương thì e là hắn khó giữ được tính mạng. Có điều hắn còn chưa kịp nói, Diệp Thành đã lạnh lùng lên tiếng, "Yên tâm, tôi không đi đâu cả." Nói xong, anh liền kéo tay Hạ Vũ Đình đi thẳng về phía ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sự kiêu ngạo của tên này gần như đã phá vỡ giới hạn trong tưởng tượng của bọn họ. Anh ta lại không quý trọng thời gian nhanh chóng chạy đi, ngược lại còn chủ động ở lại, chẳng lẽ uy phong của nhà họ Trình ở Tô Nam chỉ có một chút như thế này thôi sao? Trình Hồng Quang cũng sững sờ, không biết tên này đang suy nghĩ gì trong đầu, vừa định mở miệng thăm dò, Diệp Thành đã lạnh lùng xua tay, "Không cần nói nhiều, tôi biết vừa nãy anh đã gửi tin nhắn cầu cứu, vừa nãy tôi đánh chưa đã, hy vọng cứu tinh anh gọi tới sẽ hữu dụng, nếu không anh sẽ gặp phiền phức lớn đấy." Anh ta vừa nói gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy mình đang gặp tác động. Diệp Thành nói muốn đợi nhà họ Trình đến đây. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của anh ta, mọi người đều có chung một ý nghĩ, hắn điên rồi. Trình Hồng Quang cũng hoàn toàn sững sờ, sau một lúc do dự, hắn không nhịn được cười thầm, tên khốn Diệp Thành, thực lực và thiên phú quả thật khiến người khác kinh sợ, đáng tiếc lại không biết ẩn nhận chờ thời, có lẽ là do tuổi tác còn quá nhỏ, không biết thế nào là trời cao đất dày, ha ha, đợi chú ba đến, sẽ đập tan sự ngông cuồng của ngươi, chú ấy sẽ làm cho ngươi biết, thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Khi nghĩ đến đây, Trình Hồng Quang càng im lặng hơn, việc hắn chỉ cần làm bây giờ là kéo dài thời gian. Diệp Thanh nhìn mọi người có mặt ở đây đều không nói chuyện, trong lòng hơi mất hứng, đi thẳng đến tủ lạnh, lấy ra hai chai nước ngọt cho mình và Hạ Vũ Đình. Những người ở đây đều không thể nhàn nhã được như anh ta, không dám động đậy, chỉ có thể đứng nhìn như thế này. Diệp Thanh cảm giác thoải mái như đang ở sân vườn của chính nhà mình vậy, nhưng Hạ Vũ Đình lại hơi lo lắng, cô ấy do dự hồi lâu, mới kéo tay áo Diệp Thần nói, "Anh Diệp, việc này, hay là chúng ta rời khỏi đây đi?" Diệp Thanh vỗ nhẹ vào tay cô, "Không sao, nếu đã đến rồi thì nên ngồi thêm một chút." Giọng nói vừa dứt, anh đột nhiên nghe thấy tiếng di động đổ chuông. Diệp Thành vừa nhìn thấy tên người gọi đến, có chút do dự, sau đó nhấc máy lên. "Anh Diệp." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Minh Nhan. "Có chuyện gì?" Diệp Thành lạnh nhạt nói. Thẩm Minh Nhan do dự một chút, vẫn lên tiếng, "Có thể nói cho tôi biết anh giờ đang ở đâu không?" Diệp Thành thản nhiên nói, "Một nơi gọi là Câu lạc bộ Kim Diệp Tử." "Quả nhiên là anh." Giọng Thẩm Minh Nhan ở đầu dây bên kia đột nhiên cao lên một chút, cô ấy đột nhiên như hiểu ra cái gì, "Tôi còn tưởng làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy, hiện tại nhà họ Trình bên kia đã phái đi mấy trăm người, hơn nữa còn có một cao thủ nhà họ Trình tên là Trình Phá Thiên, nếu anh ở đó, liền nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu nhỏ nhà họ Trình đi, để tôi nói chuyện với hắn ta một chút, nếu không, cho dù là anh cũng sẽ lành ít dữ nhiều." 18. Chương 23, Trình Phá Thiên. Thẩm Minh Nhan thở dài cảm thán, trực giác của cô ta quá chính xác, khi nghe tin nhà họ Trình xảy ra chuyện, người cô ta nghĩ đến đầu tiên chính là Diệp Thành. Bởi vì toàn bộ Hải Thành thậm chí toàn bộ người dân Giang Tỉnh đều biết nơi này là chỗ nào, cho dù là gia tộc lớn đến từ Yên Kinh cũng phải nể mặt vị đại sư võ đạo gia chủ nhà họ Trình này vài phần. Cũng chỉ có người không sợ trời không sợ đất như anh ta mới dám xông vào câu lạc bộ Kim Diệp Tử gây rối, thế mà vẫn tỏ ra lý lẽ rành rành, không quan tâm mình đã làm ra những gì. Nhưng cô ta không thể không quan tâm, bởi vì theo tình báo của người cung cấp thông tin, Diệp Thần đã giết mất ba hộ pháp của nhà họ Trình. Việc này khiến cho Thẩm Minh Nhan càng tin tưởng hơn lời nói của ông nội, tương lai của Thẩm Minh Nhan phụ thuộc vào anh ta. Diệp Thành đột nhiên nở nụ cười, "Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ." Thẩm Minh Nhan im lặng một lát, sau đó khẽ giọng nói, "Anh Diệp, tôi biết võ công anh cao, nhưng dù sao anh cũng chưa từng tiếp xúc với tỉnh Tô Nam nên có lẽ không hiểu rõ Trình Phá Thiên là ai. Ông ta chính là cháu ruột của đại sư võ đạo Trình Bắc Hiên, võ nghệ của ông ta đều là do Trình Bắc Hiên đích thân truyền thụ, ba hộ pháp của nhà họ Trình không trụ nổi một hiệp dưới tay ông ta, anh tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, e rằng không phải đối thủ của ông ta." "Nói xong rồi hả?" Diệp Thành hoàn toàn không nghe, mãi sau mới lười biếng nói. Thẩm Minh Nhan nghe xong, biết rằng Diệp Thành kiêu ngạo, chỉ đành bất lực thở dài, "Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ phái người qua đó, cố gắng đến đó trước khi nhà họ Trình tới, xin anh đừng làm loạn." Diệp Thần hơi không hài lòng, lạnh lùng nói, "Đó là việc của cô, không liên quan gì tới tôi." Anh không hề cho Thẩm Minh Nhan cơ hội nói chuyện, lập tức cúp máy. Cùng lúc đó, ngay khi thang máy mở cửa, một nhóm người lao vào. Trình Hồng Quang nhìn qua liền biết nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ Kim Diệp Tử đã đến, nhưng hắn cũng biết, đám người này hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Thành. "Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến muộn."
27, 28 nhân viên bảo vệ trông đâu còn, ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn bao vây cửa thang máy. Trình Hồng Quang xua tay nói, "Không có chuyện của các anh, lui xuống đi." Đám bảo vệ sửng sốt một hồi, động tác này trông như vẫn chưa có việc gì xảy ra. Trình Hồng Quang lại nói, "Đứng đó làm gì? Lui xuống." Đám bảo vệ này ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn nghe lời rời khỏi. Diệp Thành uống một hớp nước, cười nhạt một tiếng. Trình Hồng Quang này vẫn khá thông minh đấy, biết là đám người này đến đây cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi. Lúc này, Trình Hồng Quang dường như cũng biết Diệp Thành sẽ không động thủ bây giờ, liền mở miệng nói, "Tên nhóc, tao rất tò mò, lát nữa mày định kết thúc như thế nào? Mày tự tin như thế sao, nhà họ Trình bọn tao không thể nào xử lý mày hay sao?" Diệp Thành nghe xong, lạnh lùng nhìn, "Tôi cho anh nói chuyện chưa?" Trình Hồng Quang sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Có lẽ mày không rõ, bây giờ tao đang nghĩ cho mày, tao thừa nhận mày rất mạnh, nhưng mày phải biết trên thế giới này, càng có nhiều người mạnh hơn nữa. Thực lực của bọn họ là thứ mày không bao giờ có thể tưởng tượng ra được đâu. Lấy ông nội tao ra làm ví dụ, ông ấy có thể giết người dễ dàng như ngắt hoa bẻ cành vậy, cho dù trong nghìn vạn quân, ông ấy có thể lấy đầu người dễ như lấy đồ trong túi. Mày cảm thấy mày so với ông nội tao thì thế nào?" Diệp Thành không trả lời hắn mà đứng dậy, chậm chậm bước về phía Trình Hồng Quang, "Trình Hồng Quang, tôi hỏi anh một vấn đề." Trình Hồng Quang biết rằng người của mình sắp đến liền trở lại dáng vẻ tự tin trước kia, "Ha ha, mày hỏi đi." Diệp Thành nói, "Người đến cứu anh lần này có phải là một người tên Trình Phá Thiên?"
"Hả?" Trình Hồng Quang đột nhiên nhớ ra Diệp Thành vừa gọi một cuộc điện thoại, lẽ nào có người báo tin cho anh ta biết? Chỉ là, cho dù có người báo trước đi chăng nữa cũng không cần để ý, mấy gia tộc lớn đã tranh đấu với nhau rất nhiều năm, lộ chút tin tức cũng không phải vấn đề lớn, với lại động tĩnh lớn như thế này, có vài tên tiểu tốt lộ ra tin tức cũng có thể hiểu được. Theo quan điểm của Trình Hồng Quang, Diệp Thành đột nhiên nhắc tới chú ba của mình như vậy chắc là thấy sợ hãi rồi. Trình Hồng Quang cười nói, "Đúng vậy, tin tức rất nhanh nhẹ đấy chứ, ừ, chú ba tao sắp đến rồi, xem ra mày rất rõ thực lực của chú ấy." Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Ông ta mạnh chứ?" Trình Hồng Quang không nhịn được cười lớn, hắn cảm thấy như đang nghe được câu chuyện cười trẻ con, "Chú ba tao mạnh không? Ha ha, tao đành phải nói với mày vậy, ở nhà họ Trình của tao chú ấy xếp thứ ba, chỉ sau bác và ông tao, mà những tên mày đánh lúc nãy chỉ đáng là đồ đệ của chú ấy mà thôi. Chú ba tao thậm chí có thể nhường mày một tay cũng có thể giết mày một cách dễ dàng." Nói đến Trình Phá Thiên, Trình Hồng Quang dường như vô cùng hứng thú, dù sao thì không có người đàn ông nào là không thích võ thuật, cha hắn do quản lý sản nghiệp của gia đình nên không giỏi võ, nhưng chú ba hắn lại một lòng đam mê võ đạo, thậm chí là mục tiêu theo đuổi cả trăm năm nay của đàn ông nhà họ Trình. Diệp Thành nghe đến đây liền nói, "Một tay, không, tôi muốn khiến ông ta toàn lực đối phó." "Toàn lực?" Trình Hồng Quang đột nhiên cười lớn, "Tin tao đi, mày không muốn biết đâu, chú ba tao cả đời không con không cháu, thế nên yêu thương tao như con ruột, lúc tao còn nhỏ, có một cao thủ mạnh hơn mày nhiều lần định ám sát tao, kết quả cơ thể hắn toàn bộ có 206 chiếc xương đã bị nghiền nát thành 412 mảnh." "Ồ." Nghe đến đây, Diệp Thành lạnh lùng cười, tức là anh rất quan trọng với ông ta. Trình Hồng Quang nghe xong lời này, trong lòng đột nhiên có linh cảm không tốt, "Mày định làm gì? Tao là người thừa kế tương lai của nhà họ Trình, mày dám động đến tao, cả nhà họ Trình sẽ là kẻ thù của mày." "A!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên, mọi người đều không đề phòng, Diệp Thành đột nhiên nhấc Trình Hồng Quang lên, chỉ dùng sức một tay, anh đã trực tiếp chặt đứt đôi chân của Trình Hồng Quang. Máu bắn tung tóe trên mặt đất, mọi người kinh hãi hét lên. Chỉ duy nhất Diệp Thành là vẫn thờ ơ, lạnh lùng nói, "Vậy thì bây giờ khiến ông ta dùng toàn lực ra tay." "A!" Toàn trường đều câm lặng, chỉ còn tiếng la hét trong đau đớn của Trình Hồng Quang, những cậu ấm bình thường đều cho mình ở trên người khác, lúc này đây đều sợ hãi run lẩy bẩy. Bọn chúng ngày thường tuy rất hung dữ và độc ác, nhưng phân nửa đều thông qua những thủ đoạn quyền mưu để đạt được mục đích, làm gì giống Diệp Thành một lời không hợp liền thấy máu cơ chứ. Lúc trước khi ba hộ pháp ngã xuống, bọn chúng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn cho rằng với thân phận cao quý của mình, tên nhóc đó sẽ không dám làm gì, nhưng bây giờ, đến cậu ấm cao quý của nhà họ Trình cũng bị cắt chân rồi, bọn chúng làm gì dám nhiều lời nữa cơ chứ. Cuối cùng, có người đàn ông trung niên mập mạp không chịu được nữa hét lớn, chạy nhanh ra thang máy, ngay sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Có ông ta dẫn đầu, càng nhiều người không nhịn được chạy ra ngoài, nhưng khi bọn chúng chạy ra ngoài thang máy, lại ngơ ngác ở đó. Một nhóm người mặc đồ đen bước ra khỏi thang máy, người cầm đầu vẻ mặt lạnh nhạt, trên tay còn cầm một cái đầu người chảy đầy máu tươi. Đó chính là đầu người của tên thương gia vừa chạy ra ngoài lúc nãy. Thế lực của nhà họ Trình quả nhiên là danh bất hư truyền, chuyện tiếp theo cần làm chính là giết người. 18. Chương 24, dựa vào cái gì? Nhìn thấy gần trăm người từ thang máy đi vào sông bạc, những kẻ muốn chạy trốn vô cùng tuyệt vọng, họ trốn trong góc dùng mình sợ hãi, đồng thời cũng nhìn Diệp Thành với ánh mắt căm ghét, trong lòng thầm cầu nguyện nhà họ Trình tính sổ với tên đầu sỏ, đừng liên lụy đến người vô tội. Ở giữa đám người mặc đồ đen là một người đàn ông trung niên mặc áo dài, ông ta phớt lờ những kẻ đang cầu xin tha thứ xung quanh mà trực tiếp hét lên. Quang Nhi của chú đâu rồi?" Tiếng hét lớn làm tất cả mọi người kinh hãi, làm cho những người muốn cầu mong sự thương xót đều ngã xuống đất, miệng, mắt, mũi đều chảy máu, chỉ riêng tiếng hét này đã mạnh hơn tiếng gầm của sư tử bao nhiêu lần. Khu vực xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay sau đó vang lên tiếng hét thảm thiết của Trình Hồng Quang. "Chú ba cháu ở đây, tên nhóc khốn kiếp mặc đồ trắng đánh gãy hai chân của cháu rồi." "Cái gì?" Trình Phá Thiên vô cùng tức giận, ông ta bị ám ảnh cả đời với võ công nên không kết hôn. Vì vậy Trình Hồng Quang là người nối dõi duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Trình, bây giờ người thừa kế tương lai của nhà họ Trình bị đánh gãy hai chân, ông ta làm sao không ngạc nhiên, làm sao không phẫn nộ cho được. Ngay sau đó, cặp mắt như chim ưng của Trình Phá Thiên khóa chặt lấy Diệp Thành, hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một luồng ánh sáng lóe lên trong không trung, tay nắm thành đấm đánh về phía Diệp Thần. Cú đấm này, Trình Phá Thiên đã dùng đến bí kíp võ thuật của nhà họ Trình Thất Thương Quyền. Một cú đấm này đánh ra, đối thủ sẽ không trực tiếp chết ngay, nhưng các cơ quan nội tạng sẽ từ từ vỡ nát trong 7-7-49 ngày, đau khổ tột cùng, bị hành hạ và tra tấn tới nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ông ta đã quyết định tuyệt đối không để tên nhóc khốn kiếp này được chết nhẹ nhàng, mà là sống không bằng chết. Bùm. Chỉ nghe một tiếng vang rền, Trình Phá Thiên trố mắt kinh ngạc, một cú đấm toàn lực Thất Thương Quyền của ông ta mà lại bị tên nhóc này đỡ được rồi. Cái gọi là ngăn cản này không chỉ là trên vẻ bề ngoài, mà là tiêu trừ nội lực trong vô hình, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Khá lắm nhóc. Trình Phá Thiên thu quyền với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nói, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng này tưởng như thế là có thể mạo phạm đến uy nghiêm nhà họ Trình, thì mày nhầm to rồi. Tao 7 tuổi luyện võ, đến nay là 43 tuổi, một đứa nhóc như mày làm sao có thể tưởng tượng võ công của tao lợi hại như thế nào. Thế cơ à, tôi đang mong chờ lắm đây. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, thực ra hôm nay nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể tránh được những phiền phức này, nhưng Diệp Thanh đột nhiên có hứng thú với môn võ công thế tục này. Kiếp trước lúc Diệp Thanh còn tung hoành khắp thế giới, từng gặp qua rất cao thủ tu chân lấy võ nhập đạo, cho nên anh rất hứng thú đối với phương diện này, hôm nay gặp được nhà họ Trình chỉ có thể xem như chúng đen đủi. Tuy nhiên, khi khí thế của hai người lên cao đến đỉnh điểm, khi trận chiến chuẩn bị diễn ra, một người đàn ông trung niên lao ra từ thang máy, ông ta hét lớn, "Chú ba, dừng tay." "Anh hai." Trình Phá Thiên sửng sốt một lúc, liền tức giận nói, "Anh biết thằng nhóc này làm gì không? Nó đánh gãy chân của con anh đấy, lúc này rồi mà anh còn bảo em dừng tay." Trình Phá Quân đau khổ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, "Chú tưởng anh không muốn khiến cho thằng nhóc khốn nạn đấy tan xương nát thịt hay sao? Nhưng Thẩm Thiên Minh nhà họ Thẩm đã nói qua với bố rồi, nếu dám đả thương người này thì họ sẽ không tiếc mọi giá, thậm chí dùng toàn bộ quan hệ tại Yến Kinh khai chiến toàn diện với chúng ta." Dừng tay là mệnh lệnh bố chúng ta truyền đặt lại, anh cả, tất cả đều phải lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Trình Phá Thiên nắm chặt tay lại, mặt mũi trắng bệch cắn chặt môi, cuối cùng ông ta chừng hai mắt nhìn Diệp Thành, lạnh lùng nói, nhóc con, chuyện hôm nay tao nhớ kỹ rồi, mày đợi đấy cho tao. Nói xong, ông ta xông vào sòng bạc, ông Trình Hồng Quang chạy ra ngoài, nhìn thấy đôi chân máu thịt lẫn lộn của con trai, trong lòng Trình Phá Quân thống khổ tột cùng, đây là con trai độc nhất của ông ta, huyết thống duy nhất của nhà họ Trình. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thành, trong ngực tràn đầy thù hận, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quát, mày đi đi, thù ngày hôm nay tương lai tao nhất định sẽ yêu cầu nhà họ Thẩm một lời giải thích. Những người có mặt nghe xong lời ấy, trong lòng đột nhiên lạnh toát, rõ ràng nhà họ Thẩm và nhà họ Trình đã hoàn toàn trở mặt sau việc này, có lẽ sóng gió đã ập đến rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, Diệp Thành nói ra một câu khiến tất cả những người có mặt ở đây phải hoài nghi cuộc đời. Vì sao tôi phải đi? Yên lặng, chỉ có một sự yên lặng kéo dài, nếu nói vừa nãy Diệp Thành kiên trì không đi là tự tìm đường chết, vậy thì hành động của anh ta bây giờ đơn giản là tự sát. Lẽ nào anh ta cho rằng có nhà họ Thẩm bảo vệ, nhà họ Trình liền không dám ra tay hay sao? Nhà họ Thẩm nhiều năm qua luôn bị nhà họ Trình áp chế, thứ ông cụ Trình kiêng dè không ai khác chỉ là đại gia tộc Yến Kinh phía sau nhà họ Thẩm mà thôi. Nhưng người ta cho anh ta một con đường lui mà anh ta vẫn không đi, đến lúc đó Trình Phá Thiên tức giận giết anh ta tại nơi này, Thẩm Thiên Minh lẽ nào có thể vì một người đã chết mà sử dụng ân huệ của đại gia tộc Yến Kinh cơ chứ? Thằng nhóc này lẽ nào thật sự tưởng nhà họ Trình tao yếu mà ức hiếp? Trình Phá Quân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Cút ngay, nếu không mày sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời." Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đây không nhịn được dùng mình. Trình Phá Quân tuy rằng phụ trách công việc kinh doanh của nhà họ Trình, gặp đối tác đều cười cười nói nói, nhưng dù sao ông ta vẫn là con cháu của võ đạo đại sư, lúc này trong lòng vô cùng tức giận, sự ngang tàng độc đoán từ trong máu bắt đầu lộ ra. Diệp Thanh nhướng mày, vừa định nói chuyện, ngay lúc này điện thoại của anh ta đột nhiên kêu lên. Anh ta vừa mở điện thoại, âm thanh của Thẩm Minh Nhan ở đầu dây bên kia vang lên, "Anh không sao chứ? Ông nội tôi đã trực tiếp liên hệ với gia chủ nhà họ Trình, đưa ra rất nhiều điều kiện mới cứu được anh, bây giờ anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, tôi lo lắng những người đó nhịn không được mà ra tay, bây giờ không phải là lúc đối địch với bọn họ." Diệp Thanh bình tĩnh nghe điện thoại của Thẩm Minh An, sau đó mới nói, xem ra, nhà họ Thẩm các người không hiểu về tôi rồi. Thẩm Mộng Nguyệt trong lòng hơi khó chịu, nhưng cũng không dám nói thẳng, bầu không khí yên lặng một lúc. Khoe miệng Diệp Thanh hơi nhếch lên, trực tiếp bấm loa ngoài, "Trình Phá Quân, hình như ông và cô gái ở đầu dây bên kia đều cho rằng do nhà họ Trình tha cho tôi một con đường sống, tôi mới có thể rời đi đúng không?" Khoe miệng Trình Phá Quân giật giật, lạnh lùng nói, "Mày nói chuyện với Thẩm Minh An đi, lời tao nói mày nhớ lấy, hôm nay tao sẽ rời đi, là do gia tộc lớn phía sau nhà họ Thẩm, nhưng không lâu nữa đâu, chúng mày nhất định sẽ phải trả giá." Nghe xong lời nói đó, Thẩm Minh Nhan cảm giác như đang rơi vào hầm băng, không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng với Diệp Thành, nhà họ Thẩm đã quyết định sẽ toàn lực bồi dưỡng tên này, vì sao anh ta không biết che giấu thực lực mà để lộ tài hoa như thế cơ chứ? Diệp Thành nhướng mày, lạnh lùng nói, "Phải trả giá. Chỉ dựa vào nhà họ Trình ông, mày muốn chết?" Trình Phá Thiên nhịn không được hét lên, "Nếu không phải vừa nãy nghe theo lời anh hai, mày bây giờ đã bị tao cho tan xương nát thịt, vẫn còn dám ở đây ngông cuồng hay sao?" "Ha ha." Diệp Thành cười nhẹ, cả người dường như biến mất trong không trung. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều kinh ngạc trợn mắt, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen thấp thoáng trong không trung, không thể nhìn rõ anh ta đang ở đâu. "Tôi cho các người biết, thế lực của nhà họ Trình trong mắt tôi không đáng một xu." 18. Chương 25, nhận thức về tôi lần nữa. Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Trình Phá Thiên là gắng gượng lắm nhìn được bóng dáng như ma quỷ của Diệp Thành. Nhưng nhìn thấy rồi cũng không có nghĩa là cơ thể phản ứng theo kịp. Khi Diệp Thành xuất hiện phía sau, Trình Phá Thiên hoàn toàn không kịp quay đầu, gã biết bản thân đã khinh địch, lập tức vận khí bảo vệ cơ thể, ngưng tụ toàn bộ nội lực, tạo thành một lớp màng phòng hộ kiên cố ở quanh người. Đây là tuyệt học gia truyền của nhà họ Trình, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo. Môn tuyệt học này vừa xuất ra, đao thương khó nhập, nước lửa khó gần. nhưng ngón tay của Diệp Thành vươn ra như một thanh kiếm bất khả chiến bại.
Phốc.
Tiếng dao nhọn đâm vào da thịt truyền đến, hai ngón tay của Diệp Thành trực tiếp xuyên thủng lớp chân khí bảo vệ cơ thể của Trình Phá Thiên, chọc ra một lỗ máu sâu hoắm ở gáy gã.
Mày.
Trình Phá Thiên kinh ngạc quay đầu lại, lúc này gã mới biết ai mới là hết ngồi đại giếng, thực lực của người thanh niên này quá mạnh, đã siêu việt tưởng tượng của Trình Mã Nhờ. Thân thể Trình Phá Quân run lên, từ lúc sinh ra đến giờ, ông ta chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay. Không chỉ là ông ta, rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi tột cùng, thế giới quan của họ bị đổi mới hết lần này tới lần khác, họ đã đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Diệp Thành, ác quỷ Diệp Thành này rốt cuộc là đến từ đâu? Lúc này, ông ta nhìn thấy tên ác ma này đang chậm chậm bước tới chỗ mình, cho dù là người bình tĩnh như ông hai nhà họ Trình, cũng sợ hãi nuốt nước bọt. Diệp Thành lại không hề động đậy, anh cầm điện thoại lên trước mặt Trình Phá Quân, lạnh lùng nói, đem tất cả sự việc vừa xảy ra ở đây nói cho cô cả nhà họ Thẩm biết. Có lẽ Trình Phá Quân thật sự bị dọa sợ rồi, nhất thời không có phản ứng gì, mãi cho đến khi Diệp Thành nhắc lại lần nữa yêu cầu của mình, ông ta mới ngẩng đầu lên và run giọng nói, "Mày giết chết em trai Trình Phá Thiên, chỉ với một chiêu." Mặc dù giọng nói yếu ớt và run rẩy không lớn nhưng cũng đủ để Thẩm Minh Nhan ở đầu dây bên kia chết lặng. Diệp Thành lạnh lùng hư một tiếng, nói một câu với đầu dây bên kia, "Bây giờ, nhà họ Thẩm các người nhận thức lại về tôi đi." Nói xong, anh ta lạnh lùng cúp điện thoại, đi đến chỗ Hạ Vũ Đình đã bị mình làm phép ngất xỉu, anh con cô gái trên lưng, rời đi mà không hề quay đầu lại. Lúc này, một sự yên lặng bao trùm trong sòng bạc, tất cả mọi người ngay cả thở nhẹ cũng không dám, nhìn tên sát thần này nhanh chóng biến mất trong thang máy. Một lúc lâu sau, Trình Phá Quân mới bình tĩnh lại, túi đầu nói với giọng điệu chua chát nói, "Chuyện hôm nay kết thúc tại đây, các người ghi tên những vị khách đã có mặt ở đây lại, nếu ai dám tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài, thứ nay về sau, người đó sẽ là kẻ thù của nhà họ Trình. Không có ai muốn đắc tội với nhà họ Trình, tuy rằng hôm nay bọn họ bị một tên nhóc không rõ lai lịch đánh bại, nhưng dù sao bọn họ vẫn là gia tộc lâu đời, nói cách khác, chỉ cần vị gia chủ nhà họ Trình vẫn là đại sư võ đạo, bọn họ vẫn như cũng là một gia tộc lớn đứng đầu Tô Nam. Nhưng chuyện này không thể giấu nổi các gia tộc lớn, đặc biệt là Thẩm Minh Nhan trực tiếp biết được toàn bộ sự việc qua cuộc điện thoại, cho nên Diệp Thành hai chữ này đã được truyền đến tai tất cả các gia tộc lớn trong ba tỉnh. Lúc này, người gây ra chấn động cho ba tỉnh đã về đến nhà của mình, chỉ là vừa mới mở cửa, một tiếng hét lớn đã truyền vào tai.
"A,
anh định làm gì?" Diệp Thành không nói nên lời, không biết Liễu Băng Dao lấy được một bộ đồ hầu gái từ đâu ra, giờ lại bị người khác nhìn thấy làm cho cô ta xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, phối hợp với khuôn mặt thanh tú cùng khí chất quyến rũ, ngay cả Diệp Thành với định lực cực cao cũng không nhịn được phải nhìn thêm vài lần.
"Anh không được nhìn."
Hai tay Liễu Băng Dao ôm thân mình cô ta thu mình vào trong góc như không mặc quần áo, nước mắt lưng tròng nhìn qua. Diệp Thành khó hiểu nhún vai rời đi thẳng đến căn phòng dành cho khách gần nhất, đồng thời nói một câu, "Không muốn cho người khác nhìn thấy thì đừng mặc. Đang quét dọn thì tôi chợt nổi. Này, anh làm sao lại mang một cô gái về đây vậy?" Liễu Băng Dao vốn dĩ muốn biện bạch cho mình nhưng đột nhiên thay đổi sắc mặt sau khi nhìn thấy Hạ Vũ Đình sau lưng Diệp Thành. Cô không quan tâm đến việc thay quần áo nữa, chạy vào phòng cho khách, nhìn chằm chằm Diệp Thành hỏi, "Không lẽ cô này cũng bị tên xấu xa là anh làm ngất xỉu?"
"Không, cô ấy bị tôi làm cho ngất."
Lời của Diệp Thành là sự thật, sai ở chỗ anh không nói rõ ràng nguyên nhân hậu quả mọi việc ra. Liễu Băng Dao nghe xong câu ấy mặt mũi tối sầm, nhìn Diệp Thành nói, "Lưu manh, cầm thú, tưởng cho tôi còn coi anh là người tốt." Diệp Thành tức giận xua tay, thời gian tu hành đã bị mất quá nhiều, anh lạnh lùng bỏ lại một câu, "Chăm sóc cô ấy giúp tôi rồi đi vào phòng ngủ." Nhưng khi vào phòng ngủ, điện thoại liền đổ chuông liên hồi, Diệp Thành túi đầu nhìn thì thấy là Thẩm Minh Nhan gọi đến.
"Alo,
anh Diệp, mọi chuyện đều đã được giải quyết." Chưa bao giờ giọng nói của Thẩm Minh Nhan khiêm nhường như lúc này. Ở trước mặt Diệp Thành, cô không dám có một chút kiêu ngạo nào, toàn bộ thế lực của nhà họ Trình đều rút khỏi tỉnh Giang, cả câu lạc bộ Kim Diệp Tử cũng không cần. Nhưng họ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, thực lực Trình Phá Thiên ở nhà họ Trình chỉ xếp thứ ba, thực tế thì vẫn còn anh cả của ông ta là Trình Phá Sơn và ông nội Trình Bắc Hiên, nghe nói người đầu sắp trở thành đại sư võ đạo, người sau càng là đại sư võ đạo nổi tiếng lâu năm, thực lực vô cùng mạnh. "Cô gọi điện thoại cho tôi vì chuyện này." Trong giọng nói của Diệp Thành có chút mất kiên nhẫn, qua trận đấu ngày hôm nay, anh đã hiểu được cho dù trên thế giới có rất nhiều võ giả, giai đoạn đầu của võ đạo không thể ngang hàng với tu chân được. Cái gọi là đại sư võ đạo, mạnh lắm cũng chỉ tương đương trúc cơ sơ kỳ, anh sắp bước vào tu thể, làm sao có thể sợ nhà họ Trình cơ chứ? Thẩm Minh Nhan vội vàng nói, "Tất nhiên là không, ngoại trừ tin tức của nhà họ Trình, tôi còn muốn nói lời xin lỗi."
"Xin lỗi?"
"Đúng vậy, tôi trước đây đã đánh giá thấp anh Diệp, tôi đã không biết tự lượng sức mình mà bảo vệ anh, xin cho phép tôi thay mặt nhà họ Thẩm xin lỗi anh."
"Không sao cả, tôi chỉ là nhất thời có hứng thú, không trách được các người."
Lời nói lạnh nhạt của Diệp Thành đã khiến Thẩm Minh Nhan căng thẳng trong lòng, bây giờ nhà họ Thẩm đã hoàn toàn bị gắn chặt lên một con thuyền với anh ta, nếu nhà họ Trình gây khó dễ, vị đại gia này nhất thời nổi hứng, không muốn ra tay. Thế chẳng phải nhà họ Thẩm nhất định sẽ gặp phải tai ương bị diệt vong sao? Vì vậy cô có chút ân cần nói, "Tối mai, nhà họ Thẩm sẽ tổ chức một buổi đấu giá kín ở Hải Thành, có rất nhiều đồ cổ và đồ quý hiếm. Không biết tối mai anh có thời gian không?" Mục đích của Thẩm Minh Nhan cũng rất rõ ràng, đó là chi tiền, chi rất nhiều tiền, chỉ cần Diệp Thành đồng ý cô sẽ trực tiếp tặng cho Diệp Thành món bảo vật cuối cùng. Đúng rồi, vẫn nhớ anh ta hình như rất thích nữ sắc, trên phương diện này cũng tốn chút công sức rồi. Tuy rằng Thẩm Minh Nhan đã tính toán xong mọi thứ, nhưng cô không ngờ rằng Diệp Thành lại trực tiếp trả lời mình một câu khá thờ ơ. "Xem tâm trạng của tôi đã."
18.
Chương 26, cô nghĩ mình là ai? Nghe được giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia, Thẩm Minh Nhan cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cô luôn được coi là đứa con cưng của trời, chỉ cần một lời nói hay một ánh mắt thôi là không biết có bao nhiêu thanh niên tài năng sẵn sàng vì cô mà máu chảy đầu rơi, nhưng ngược lại cô hết cách với Diệp Thành. Nếu người này là một thanh niên bình thường thì không sao, nhưng anh ta lại có năng lực khiến cả nhà họ Thẩm nể phục. Vì vậy cô chỉ có thể quăng ra át chủ bài sau cùng, anh Diệp, lần đấu giá này sẽ có nhiều pháp khí cực kỳ quý giá, nếu anh có hứng thú, nhà họ Thẩm sẽ tranh giành hết sức vì anh. Không thể không nói, lời này đích thị làm Diệp Thành có chút hứng thú. Cho dù là tiên đế mạnh mẽ kiếp trước, có pháp bảo thần khí vô số, nhưng những thứ đó đã bị mất tích cùng với đại nạn kiếp trước, mặc dù anh từ lúc sống lại đến nay, việc tu luyện vẫn coi như thuận lợi, nhưng vẫn chưa có một món pháp bảo thuận tay để sử dụng. Pháp khí trong lời nói của Thẩm Minh An, có thể nào là đồ vật mà anh mong đợi sao? Thay đổi suy nghĩ, trong lòng Diệp Thành đã có tính toán riêng, lạnh nhạt nói, tối mai tôi sẽ đi tham gia đấu giá. Đến lúc đó tôi sẽ lái xe tới đón anh được không? Không cần đâu. 4. Cúp máy, Thẩm Minh An cảm thấy mất mát trong lòng, với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, cô đích thân làm tài xế đến nhà đón mà vẫn bị đối phương từ chối một cách vô tình. Đối với một cô tiểu thư kiêu ngạo mà nói, đây là một sự đả kích rất lớn. Huống hồ, điều này có nghĩa từ giờ phút này trở đi, Diệp Thành và nhà họ Thẩm đã trở nên xa lạ, nếu muốn bồi dưỡng lại tình hữu nghị với anh ta, việc này chắc chắn sẽ khó khăn rất nhiều so với trước đây. Diệp Thành đương nhiên sẽ không hề quan tâm Thẩm Minh Nhan nghĩ như thế nào, bởi vì đại bảng trên trời cao chắc chắn không quan tâm đến sự buồn vui giận hờn của con kiến nhỏ bé dưới mặt đất. Sau khi tu luyện vài giờ, anh liền đứng dậy đưa Hạ Vũ Đình về trường học. Suốt quãng đường, cô nhóc cứ mơ mơ màng, hiển nhiên là do phương pháp đánh mất để lại di chứng, nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ một đêm, nhất định sau 1-2 ngày có thể chạy nhảy bình thường. Ngay sau đó chiếc rồn rợn sợ phẹn tuấn mà Diệp Thành lái đã đổ dưới khu ký túc xá nữ, điều này nhanh chóng gây ồn ào tại Đại học Hải Thành. Nhưng Diệp Thành cũng lười quan tâm đám nữ sinh đang ùa tới, anh đưa Hạ Vũ Đình đến ký túc xá nữ rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng ở cổng trường đại học, anh gặp được một người quen. Bạch Tiểu Huyên. Nhìn thấy Diệp Thần bình an xuất hiện trước mặt mình, cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, giơ tay vẫy tay để Diệp Thành dừng lại. Diệp Thành cũng tò mò không biết cô gái này muốn làm gì, liền đạp phanh, hạ kính cửa xe, lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Trong lòng Bạch Tiểu Huyên có chút tức giận. Nói qua cửa kính xe, đây là thái độ mà anh ta nói với vợ sắp cưới sao chứ? Chỉ là cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, Diệp Thành, chuyện động trời ở Đại học Hải Thành vừa nãy tôi đã nghe nói rồi, tôi hy vọng anh có thể rời xa Hạ Vũ Đình. Diệp Thành lạnh nhạt nói, lý do? Vũ Đình là một đàn em khóa dưới có quan hệ tốt với tôi, là một cô gái rất đơn thuần, cũng rất cố gắng. Em ấy nên có một tương lai tốt đẹp, phát huy tài năng và năng lực của cô ấy ở các công ty lớn, mà không phải theo một tên nghèo hèn làm công đi gây sự đánh nhau như anh. Bạch Tiểu Huyên lúc đầu hơi lo lắng, nhưng càng nói càng tự tin, lời nói cũng càng ngày càng lưu loát. Anh chở em ấy đi học bằng xe sang là muốn lừa gạt Vũ Đình, tính cách của cô ấy có chút ngây thơ, không biết từ chối người khác, rất dễ bị anh làm hại, tôi nhất quyết không để chuyện này diễn ra. Thử. Diệp Thành cười mỉa mai, một người chỉ khóa trên cứ hễ có chuyện là đẩy cô ấy ra làm bia đỡ đạn như cô thì có tư cách gì phê bình người đã cứu cô ấy ra khỏi câu lạc bộ Kim Diệp Tử là tôi. Bạch Tiểu Huyên cứng người một lúc, nhưng vẫn kiên trì nói, hai việc này khác nhau, anh cứu em ấy, tôi rất cảm kích anh, nhưng đây không phải là lý do để anh có thể hủy hoại cuộc sống của em ấy, anh căn bản không xứng với em ấy. Diệp Thành híp mắt lại nhìn cô ta, nếu tôi nghe không nhầm, cô đang giáo huấn tôi hả? Ánh mắt Bạch Tiểu Huyên lóe lên, lạnh lùng nói, chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Đừng tưởng rằng mượn được xe rồn rợn sở của cô Thẩm là có thể trở thành người của giới thượng lưu. Dựa vào những hành vi và lời nói của anh sẽ không bao giờ vươn tới được giới thượng lưu đâu, anh căn bản không xứng với những người ở thế giới đó đâu. Ha 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 ha. Diệp Thành không nhịn được cười lớn, cắt ngang lời nói của Bạch Tiểu Huyên. Bạch Tiểu Huyên à, Bạch Tiểu Huyên, cô quá coi trọng bản thân rồi, cũng quá xem thường tôi, cô tưởng rằng mình là cái gì cơ chứ? Nếu bố tôi và bố cô không có quan hệ gì, trong mắt tôi, cô và con kiến chẳng có gì khác nhau cả. Rõ ràng là mình làm sai trước mà còn giả làm thánh mẫu thương xót người khác, còn đòi dạy dỗ tôi. Cô vẫn chưa đủ tư cách. Đừng nói tôi và Hạ Vũ Đình không có quan hệ gì, cho dù có thì cũng không tới lượt cô chỉ trỏ, tôi nếu muốn có món đồ gì đó, không những tôi sẽ đi tranh, mà phải dành cho bằng được. Nói xong, anh không thèm nhìn đối phương một cái, trực tiếp kéo cửa kính lên, đạp ga chạy đi mất, chỉ để lại Bạch Tiểu Huyên đang run lên vì tức giận. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Huyên nghiến răng nghiến lợi bước vào ký túc xá nữ Đại học Hải Thành. Quả đúng như dự đoán của cô ta, Hạ Vũ Đình đang ngồi trên giường, hai má ửng hồng, ánh mắt sáng ngời, không cần nghĩ cũng biết cô đang nhớ đến tên khốn kiếp nào. Bạch, chị Bạch. Nhìn thấy Bạch Tiểu Huyên đến, Hạ Vũ Đình có chút chột dạ, dù sao người cô thích cũng là chồng chưa cưới của đối phương, cho dù quan hệ của hai người này không tốt, nhưng hành động thừa cơ chen vào thế này chẳng phải rất bị ổi hay sao? Vũ Đình, vài ngày tới sẽ có một buổi đấu giá hội tại khu biệt thự Bích Thủy, có người đưa chị vài tấm thiệp mời, em đi cùng chị được không? Chỉ cần nhìn thấy mấy cậu ấm ngời ngời phong thái trong giới thượng lưu, đàn em ngốc của mình sẽ nhanh chóng quên đi tên thô lỗ không có lễ nghĩa Diệp Thành. Đây là ý tưởng của Bạch Tiểu Huyên vào lúc này. Khu biệt thự Bích Thủy nằm ở vùng ngoại ô của Hải Thành, cảnh vật nơi đây vô cùng ưu nhã, tráng lệ, là một nơi nghỉ dưỡng có tiềm. Nhưng hôm nay, khu biệt thự trên núi có 10 triệu lượt khách tham quan này hôm nay lại không mở cửa đón khách du lịch, trừ khi khách có cầm thư mời, chắc chắn sẽ không vào được. Một số khách du lịch cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ là khi nhìn thấy một chiếc loạt xe hơi sang trọng đậu ở trước cửa khu biệt thự, họ không dám gây ồn ào nữa. Những người có thể mua được những chiếc xe này, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến những khách du lịch phổ thông này cảm thấy sợ chết khiếp. Có điều lại có một ngoại lệ. Mặc dù người này lái chiếc rồn rợn sở phẹn tùm sang trọng nhưng anh lại ăn mặc rất bình thường, lúc đầu ai cũng nghĩ anh chàng này là một tài xế lái xe, cho đến khi anh ta lấy thư mời để bước vào khu biệt thự thì mọi người mới biết. Đây lại là một khách VIP, một vị khách quý của buổi đấu giá ngày hôm nay. 18. Chương 27, cậu ba của nhà họ Thẩm. Sau khi nhìn thấy thư mời VIP, Lễ Tân vội vàng khom lưng túi chào rồi đưa Diệp Thành vào trong biệt thự, nhưng khi Lễ Tân nói phải thông báo cho Thẩm Mộng Nguyệt trước thì Diệp Thành đã ngăn cô ta lại. Anh không có thành kiến với nhà họ Thẩm, nhưng anh không thích khi làm việc lại bị một người phụ nữ không quen thân líu ra líu díu bên cạnh. Bên trong biệt thự được trang trí rất xa hoa nhưng không bị mất đi vẻ tao nhã, không hề thua kém câu lạc bộ Kim Diệp chút nào, hiển nhiên nhà họ Thẩm đã bỏ rất nhiều công sức vào nơi đây và chủ yếu dùng nó để tiếp khách quý. Bước vào trong biệt thự có rất nhiều người trung niên ăn mặc sang trọng, chắc chắn họ đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu đứng đầu Hải Thành, ngoài ra còn có rất nhiều người trẻ tuổi, chắc chắn họ đều bị bố mẹ đưa tới đây để học hỏi, mở rộng quan hệ, từ đó họ có thể sớm bước chân vào giới thượng lưu. Tuy nhiên, Diệp Thành là người duy nhất ăn mặc giản dị và có những hành động thiếu lịch sự tại đây, vì vậy ngay lập tức đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhưng làm sao anh có thể quan tâm đến ánh mắt của những người bình thường chứ? Anh vẫn tự làm theo ý mình, đi quanh bàn tìm kiếm món ăn mà mình thích. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng anh Diệp. Diệp Thành quay đầu nhìn, không ngờ cô gái phía sau anh chính là Hạ Vũ Đình, khuôn mặt xinh đẹp của cô không giấu nổi sự vui mừng, tuy rằng hai má hơi ửng đỏ nhưng cô lại ở rất gần, gần đến nỗi khiến Diệp Thành ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Khụ khụ. Một tiếng ho có chủ ý vang lên từ phía sau Hạ Vũ Đình, cả người cô gái lập tức run lên, ngoan ngoãn lùi lại mấy bước, lộ ra người phía sau. Bạch Tiểu Huyên bước đến trước mặt Diệp Thành, ánh mắt cảnh cáo, cô ta thấp giọng, "Hôm nay tôi đưa Vũ Đình đến để giới thiệu cho cô ấy một người bạn trai vừa giàu có vừa đẹp trai, tốt nhất là anh đừng quấy rối, nếu không thì tự chịu hậu quả." Diệp Thành liếc nhìn cô ta một cái giống như quét qua bụi đất ven đường, cũng không thèm nói lời nào, cầm ly rượu lên uống. Bạch Tiểu Huyên tức giận nắm chặt tay, nhưng không dám chọc vào Diệp Thành, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quay về chỗ bạn bè của mình. Nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta, một cô gái mặc sườn xám trắng nói đùa, "Ồ, ai đã chọc giận Hoa Khôi trưởng của chúng ta thành ra thế này?" Bạch Tiểu Huyên còn chưa kịp lên tiếng, Lý Cẩm Vi đã lạnh lùng nói, "Anh ta chính là Diệp Thành." "Diệp Thành? Anh ta là chồng chưa cưới mà bố em sắp đặt sao?" Cô gái mặc sườn xám trắng đột nhiên cau mày, nhìn qua chỗ Diệp Thành. Trông rất bình thường, còn cách cư xử và đạo đức thì không ra gì. Chị cũng không hiểu chú Bạch thích anh ta ở điểm nào, lẽ nào vì anh ta giàu có? Khổng Nguyện Linh ngay lập tức chế nhạo, "Giàu con khỉ gì, nhìn xem bộ quần áo quê mùa trên người anh ta đi, ngoài giỏi đánh nhau ra thì anh ta chẳng có ưu điểm gì cả." Cô gái mặc sườn xám thở dài nói, "Chú Bạch thật là hồ đồ, loại người này làm sao có thể đi cùng một con đường với chúng ta và sống với chúng ta cả đời được. Khi nào có cơ hội chị phải khuyên chú ấy mới được." Bạch Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy vui mừng, cô gái trước mặt cô ta chính là đại tiểu thư nhà họ Đặng ở Giang Thành, địa vị còn cao hơn Lý Việt Trạch gấp 3 lần, lời nói của cô ta rất có trọng lượng. "Cảm ơn chị Đặng Nhã." Đặng Nhã khẽ mỉm cười, sau đó cô ta lại nhìn về phía Diệp Thành bằng ánh mắt lạnh như băng. Đặng Nhã đều rất thích Hạ Vũ Đình và đàn em Bạch Tiểu Huyên của cô ta, vậy mà loại đàn ông khốn nạn như Diệp Thành lại muốn nói dối cả hai người này, cô ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sảnh lớn được chia làm hai tốp người ở vòng trong và vòng ngoài, những nam nữ thanh niên ở vòng ngoài hiển nhiên không đủ tư cách tiến vào vòng trong để giao lưu, nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Lý Việt Trạch. Lúc này, sắc mặt của hắn hơi phờ phạc, tay phải cũng đã được thay thế bằng một cánh tay giả, hắn đang đi theo bố của hắn là Lý Hạo, tươi cười chào hỏi những ông lớn trong bữa tiệc. Những người này đều là những người đứng đầu các ngành nghề khác nhau ở Hải Thành, người thấp nhất cũng có giá trị tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ, có thể kết giao với họ, tương lai sẽ có rất nhiều lợi ích. Vì vậy Lý Việt Trạch rất bất mãn khi nhìn thấy Trần Phong đội vàng chạy tới. "Làm sao vậy? Cậu không thấy tôi đang bận sao?" Trần Phong trên mặt có chút kinh hãi nói, "Cậu chủ Lý, tôi đã nhìn thấy Diệp Thành." "Cái gì?" Lý Việt Trạch sửng sở. Nghe nói Diệp Thành không biết tại sao lại có quan hệ với tiểu thư nhà họ Thẩm nên hôm đó anh ta mới có thể ra khỏi câu lạc bộ Kim Diệp. "Chỉ vì anh ta có quan hệ với tiểu thư nhà họ Thẩm sao?" Lý Việt Trạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Liệu có phải anh ta đã lừa gạt Thẩm tiểu thư không? Lần này nhờ bố tôi mà móc nối quan hệ được với Thẩm Hàn Lâm." Trần Phong gật đầu đáp, "Cũng có lý. Đợi đến khi gặp được cậu ba nhà họ Thẩm, chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của Diệp Thành. Đến lúc đó, chúng ta không cần phải ra tay, nhà họ Thẩm sẽ ra tay giết chết Diệp Thành. Ai cũng biết Thẩm Thiên Minh có ba người con trai, còn Thẩm Mộng Nguyệt là con gái của con trai cả của ông ấy, nhưng người được ông ấy cưng chiều nhất lại là con trai duy nhất của người con trai thứ ba của ông ấy, Thẩm Hàn Lâm. Nghe nói, Thẩm Hàn Lâm thường ngày được cưng chiều, trong nhà họ Thẩm muốn gì được đấy, ngay cả Thẩm Mộng Nguyệt cũng không làm gì được cô. Chuyện chính ở TSUMTSUIN. Có M. Trong lúc hai người đang thì thầm, ngoài cửa đột nhiên náo động, cậu ba họa nhà họ Thẩm cùng với một vài người đàn ông mặc vest, thân hình vạm vỡ bước vào. Cậu ba nhà họ Tờ hờ M. Hoan nên cậu tới dự tiệc, Lý Việt Trạch lập tức chạy tới nên đón, nở một nụ cười hài lòng, "Tôi là Tiểu Lý, trước đây chúng ta đã từng nói chuyện qua rồi." Thẩm Hàn Lâm nhìn Lý Việt Trạch mấy lần mới chợt nhớ ra, "Ồ, là cậu à, chẳng phải cậu nói có một nữ sinh xuất sắc muốn giới thiệu cho tôi sao?" Lý Việt Trạch bối rối nói, "Ôi, cậu ba nhà họ Thẩm, do tôi không được việc, nữ sinh đó đã bị một thằng cha cực kỳ ngang tàn bắt mất rồi, anh ta rất giỏi võ, cả mấy người chúng tôi gộp lại cũng không làm gì được anh ta, thật ngại quá, để cậu chê cười rồi." Thẩm Hàn Lâm khinh thường nói, "Ai dám cướp người phụ nữ mà tôi đã để ý? Cậu nói cho tôi biết người đó ở đâu?" Lý Việt Trạch lập tức chỉ về phía Diệp Thành, "Anh ta ở đó." Ánh mắt của Thẩm Hàn Lâm lướt qua Diệp Thành, nhìn thẳng vào Hạ Vũ Đình đang đứng bên cạnh Diệp Thành, hai mắt chợt sáng lên. Thành thật mà nói, Hạ Vũ Đình mặc dù xinh đẹp nhưng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là cô lại có một chút e thẹn và dịu dàng, cộng với giọng nói nhẹ nhàng và vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, khiến cho những người vốn đã thấy quá nhiều phụ nữ diêm dúa loẹt loẹt như Thẩm Hàn Lâm phải rung động. Vì vậy, anh ta đã bỏ qua Diệp Thành, đi tới trước mặt Hạ Vũ Đình, nhếch mép nói, "Cô gái xinh đẹp này, không biết tôi có vinh hạnh được khiêu vũ cùng cô một điệu hay không?" Các vệ sĩ phía sau Thẩm Hàn Lâm bắt đầu cười trộm, họ quá quen với những chiêu thức tán gái của cậu chủ nhà mình. Đầu tiên mời khiêu vũ, sau đó hát một bài hát cho cô gái đó nghe ở nơi công cộng, cuối cùng tự giới thiệu thân phận là cậu ba của nhà họ Thẩm, sau khi xong xuôi ba bước này thì có thể đưa cô gái lên giường được rồi. Theo họ thì cô gái non nớt này đã nằm trong lòng bàn tay của cậu chủ.
18. Chương 28, tặng một cái bạc hai.
Thẩm Hàn Lâm luôn rất tự tin. Dưới sự tấn công của lãng mạn, tiền bạc và vẻ ngoài, ít có cô gái nào từ chối anh ta được. Nhiều thiếu nữ đã bỏ lại bạn trai mình để leo lên chiếc xe sang trọng của anh ta. Nhưng lần này, Thẩm Hàn Lâm phải thất vọng rồi. Hạ Vũ Đình càng hoảng sợ, khi nhìn thấy người trước mắt là một kẻ xa lạ, cô vô thức chạy ra sau lưng Diệp Thành, rụt rè nói, tôi không quen biết anh. Thẩm Hàn Lâm nở một nụ cười đầy tự tin, anh tên Thẩm Hàn Lâm, khu biệt thự này là do nhà anh mở. Anh ta cho rằng cô gái này sẽ lộ ra biểu cảm tham lam rồi sắp tới, nhưng không ngờ Hạ Vũ Đình lại dùng giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định đáp, xin lỗi anh, tôi đã có bạn bè rồi. Thẩm Hàn Lâm có chút không dám tin vào tai mình. Anh ta vừa mới bị từ chối. Hơn nữa, cô gái này từ chối mình khi ở trước mặt đông đảo mọi người, còn là sau khi mình nói ra thân phận nữa chứ. Thấy tình huống như thế, Lý Việt Trạch vội đứng ra nói, cậu ba Thẩm đừng giận, tôi còn quen biết mấy cô gái xinh đẹp lắm, để tôi dẫn cậu đi xem thử. Lời này nghe qua thì như đang giải vây, nhưng trên thực tế, dụng ý của nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Hàn Lâm không để ý tới Lý Việt Trạch mà chỉ lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Diệp Thành, trong mắt hiện lên tia hung ác. Bạch Tiểu Huyên cũng đứng ra, nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Vũ Đình, con bé này, đừng giả ngơ nữa, không phải là vì được cậu ba Thẩm đột ngột ngỏ lời mời nên mới thẹn thùng à? Đừng đứng đơ ra đấy nữa, đồng ý lẹ đi nào. Hạ Vũ Đình lắc đầu ngoài ngoại, không phải em thẹn thùng, em thật sự đã có bạn ngày rồi. Nghe thấy đối phương nói như thế, Bạch Tiểu Huyên muốn chết quách cho xong. Con nhỏ ngu ngốc này, đến giờ vẫn chưa hiểu tình hình sao? Người đối diện là cậu ba nhà họ Thẩm, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cả Hải Thành này rung chuyển, chỉ cần bám được vào người này là có thể biến thành phượng hoàng bay lên đầu cảnh. Nói thật, chính cô ta cũng thấy động lòng, nhưng con bé này lại chẳng màng tới một quý nhân như thế mà cứ bám vào tên vô dụng Diệp Thành kia. Thấy dù khuyên Hạ Vũ Đình thì cũng vô dụng, Bạch Tiểu Huyên dứt khoát chuyển mục tiêu sang Diệp Thành. Diệp Thành, trước đó tôi đã cảnh cáo rồi mà, sao anh cứ coi trời bằng vung vậy? Chẳng lẽ anh không thấy cậu Thẩm đang mời Hạ Vũ Đình làm bạn ngày à? Sao không mau tránh ra đi? Nếu chọc giận cậu Thẩm, không ai bảo vệ được anh đâu. Những lời này cũng là những điều mà những người ở đó muốn nói. Một thằng nhóc nghèo rất mùng tơi không tiền không quyền như mày cũng dám tán cô gái mà cậu Thẩm vừa ý à? Nhưng mà Diệp Thành vẫn là biểu cảm hờ hững như cũ, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn Thẩm Hàn Lâm cái nào mà chỉ lạnh nhạt nói với Bạch Tiểu Huyên, tôi tôn trọng lựa chọn của Hạ Vũ Đình. Anh. Bạch Tiểu Huyên suýt nghẹn chết, Lý Việt Trạch cũng tóm lấy cơ hội này thể hiện, hắn cười lạnh, tôi nói này Diệp Thành, trước đó tôi đã quá nể nang anh rồi nhưng không ngờ anh lại không biết điều tới vậy. Một tên hãm tài thôi, thật không hiểu sao anh lại có thể lẻn vào đây, giờ còn dám chọc cậu ba Thẩm, anh có biết nếu không tránh ra thì sẽ có hậu quả thế nào không? Nhìn màn diễn kịch vụng về của Lý Việt Trạch, Diệp Thành cười miệng một tiếng. Tên này dám dùng cách khích tướng không thể lộ liễu hơn nữa, nhưng có vẻ nó thật sự có hiệu quả, không phải với anh mà có tác dụng với cậu ba nhà họ Thẩm kia. Quả nhiên. Thẩm Hàn Lâm trầm giọng nói, Diệp Thành à, giờ biến ngay đi, tôi có thể tha cho anh một mạng. Diệp Thành vẫn chẳng thèm nghĩa anh ta một cái nào, hờ hững nói, bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi ngay thì tôi có thể nể mặt Thẩm Thiên Minh một chút, không tính toán so đo việc cậu mạo phạm. Mày không so đo tính toán với tao. Mày biết tao là ai không mà còn bảo là nể mặt ông nội tao? Thẩm Hàn Lâm cười lớn như thể mình mới nghe được chuyện gì rất buồn cười, tao là người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm, là cháu cưng của ông lớn Thẩm Thiên Minh thuộc Giang Thành. Tiền tao tiêu một ngày còn nhiều hơn là tiền mày sờ được trong cả đời này vậy, tao vung tay lên là có thể che khuất cả bầu trời Hải Thành này. Một câu của tao thôi cũng có thể làm ông bố không tài cán gì của mày phải quỳ xuống liếm dạy tao đấy. Ai cho cậu khí thế dám nói bậy trước mặt tôi thế? Diệp Thành cười như không cười, hiện giờ tôi đổi ý rồi, không ai giữ nổi cái miệng này của cậu nữa rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thành đã vung tay lên. Bụp! Một âm thanh giòn giã vang lên, mọi người đều đưa ra. Họ mới nhìn thấy cái gì? Thằng nghèo mặt hạng kia lại dám tát cậu Thẩm. Thẩm Hàn Lâm ăn một cái tát cũng ngẩn ra, mất vài giây, anh ta mới cảm giác được sự đau rát, lập tức quát lớn, mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao? Ngay cả bố tao còn chưa từng đánh tao. Chém chết nó cho tao. Mấy vệ sĩ sau lưng Thẩm Hàn Lâm lúc nãy còn chưa kịp phản ứng, giờ nghe cậu chủ nhà mình quát thì cả đám móc ra dao găm, đâm tới trước. Mấy cô gái chung quanh la hét ầm lên, nhưng âm thanh ồn ào của họ đã bị tiếng thét thảm thiết bao phủ. Ngay sau đó, mấy tên danh chỉ biết ỷ đông hiếp yếu đã bị Diệp Thành đá bay, nằm lê lết trên đất rên rỉ. Mày muốn làm gì? Thấy Diệp Thành đang tiến gần tới chỗ mình, Thẩm Hàn Lâm cũng lên, vừa lảo đảo lùi ra sau vừa hét, tao là cậu ba nhà họ Thẩm, mày dám đụng tới tao, ông nội tao sẽ không tha cho mày đâu. Bụp. Lại thêm một cái tát mạnh, Thẩm Hàn Lâm chỉ cảm thấy mắt mình như nổ đom đóm, cả người ngã ra đất, vừa mở miệng là hỗn hợp răng, máu và nước miếng rơi xuống. Mọi người xôn xao, Lý Việt Trạch hưng phấn hò hét trong lòng, ha ha ha. Thằng danh Diệp Thành này chết chắc rồi, nó dám đánh cả cậu ba nhà họ Thẩm. Lúc này, ở cửa ra vào có chút ồn ào, một giọng nói hùng hồn vang lên. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Hàn Lâm khóc lóc, ông nội mau cứu cháu. Có thằng khốn muốn đánh chết cháu cưng của ông rồi. Ngay lập tức, một tiếng quát như hổ gầm truyền tới khiến mọi người giật mình. Ai dám đụng tới cháu cưng của Thẩm Mỗ? Có người nhát gan đã ngồi bệt luôn dưới đất, thầm nghĩ Thẩm Thiên Minh không hổ là người đứng đầu Giang Thành, giọng nói thôi mà cũng đầy khí phách, xem ra thằng nhóc Diệp Thành sắp tiêu rồi. Sau đó, Thẩm Thiên Minh hùng hổ đi tới, sau lưng ông ấy, trừ Hồng Ngũ Gia và Mặt Sẹo, đám vệ sĩ sau lưng, còn có một ông lão mặc trưởng bào cũ đi theo. Nơi ông ấy đi qua, mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt. Khi mọi người đang hận không thể chôn đầu dưới đất, một âm thanh đột ngột vang lên. Là tôi đánh cháu ông, có ý kiến gì không? 18. Chương 29, thầy tào. Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thành, Thẩm Thiên Minh đang hung hăng cũng trợn mắt há mồm. Thậm chí, ông ấy còn nghe được trong đầu vang lên một tiếng ong, lửa giận chẳng những không được dập tắt mà còn hừng hực dữ dội hơn. Có điều, lửa giận này không phải là đối với Diệp Thành mà là đối với Thẩm Hàn Lâm. Thằng danh đang chết này, thường ngày gây chuyện thị phi cũng thôi đi, lần này còn dám chọc tới Diệp Thành, thế này là muốn cả nhà họ Thẩm chôn chung với mày hả? Sau khi nghe nói Diệp Thành giết chết Trình Phá Thiên chỉ trong một chiêu, Thẩm Thiên Minh biết mình đã coi thường chàng thanh niên này rồi. Anh chẳng phải một thanh niên có tiềm năng nào cả, mà là một đại sư võ đạo hàng thật giá thật. Điều này có nghĩa Thẩm Thiên Minh hoàn toàn không làm gì được anh, mà còn phải gắng sức định bợ lấy lòng. Phải biết là cả ba tỉnh gộp lại, số dân hơn 100 triệu, có vô số gia tộc quyền thế, nhưng người có tư cách được gọi là đại sư võ đạo cũng chỉ có một mình gia chủ nhà họ Trình Bắc Hiên. Bởi vậy mới thấy được một vị đại sư võ đạo chân chính là tài nguyên quý giá cỡ nào. Huống chi Diệp Thành còn trẻ như thế mà đã là một vị đại sư võ đạo, thế thì không khó tưởng tượng được, 10 năm tiếp theo, thậm chí là 5 năm tới thôi, thanh niên này sẽ phát triển đáng sợ tới mức nào. Tới lúc đó, Trình Bắc Hiên cũng phải định nọt người này, so với nhà họ Trình, nhà họ Thẩm kém hơn một bậc này có thể coi là gì chứ? Nếu hôm nay, vì đứa cháu càn quấy của mình mà khiến Diệp Thành tức giận bỏ đi, thậm chí trở thành kẻ thù của nhà họ Thẩm, họ cũng không đứng vững ở Giang Thành nổi nữa. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên Minh biết không thể để lộ việc này ra ngoài nên cao giọng nói, đã khiến các vị chế giễu rồi, Thẩm Mộ xin phép đi vào trong nhà chính để xử lý việc cá nhân một chút. Vừa dứt lời, ông ấy quát lớn, kêu cấp dưới nâng Thẩm Hàn Lâm lên, rồi dùng ánh mắt cầu xin nhìn Diệp Thành. Diệp Thành nhíu mày, nhưng nể tình Thẩm Thiên Minh luôn tôn trọng kính cẩn, anh quyết định vẫn giữ chút thể diện cho đối phương, nhấc chân đi theo vào trong nhà chính. Nhưng trong mắt mọi người, tình hình này là Thẩm Thiên Minh không muốn để lại chứng cơ công khai nên mới làm thế, họ cho rằng ông lớn này tức giận, muốn giết cậu. Ha ha ha, thành công rồi. Bây giờ tôi muốn xem thử tên họ Diệp này còn ngang ngược thế nào. Ha ha, không phải thằng danh đó đánh đấm giỏi làm sao? Để tôi xem thử nó có thể làm được cái gì ở khu biệt thự của nhà họ Thẩm. Nhìn Diệp Thành biến mất ở nhà chính, đám người Lý Việt Trạch và Trần Phong không kiềm chế được sự vui sướng mà cười như lên cơn, mấy người Lý Cẩm Vi và Khổng Nguyên Linh cũng cực kỳ hưng phấn, chỉ có Đặng Nhã nhướng mày thở dài. Thanh niên trẻ tuổi nóng nảy bộp chộp thì tôi cũng không ghét, nhưng anh làm như thế có khác nào tự đâm đầu vào đường chết đâu chứ. Chị Tiểu Huyên, làm sao bây giờ, mau cứu anh Diệp đi. Hạ Vũ Đình lo lắng tới mức khóc thành tiếng, không ngừng túm lấy góc áo của đàn chị mà lắc, nhưng đối phương cũng chỉ cười khổ lắc đầu. Vô dụng thôi. Ở Giang Thành mà chọc giận nhà họ Thẩm thì hoàn toàn không còn cơ hội sống sót, vừa nói Bạch Tiểu Huyên vừa thở dài. Diệp Thanh à Diệp Thành, anh quá tự cao nhưng lại không hề năng lực tương xứng, không biết là trong mắt những ông lớn, sự cao ngạo của anh chẳng khác nào một vở hài kịch nực cười. Tôi đã thấy rất nhiều người tài năng cao ngạo nhưng cuối cùng họ vẫn phải cúi đầu trước quyền quý, đây là quy tắc, cũng là sự thật. Nhìn Diệp Thành biến mất, trong lòng Bạch Tiểu Huyên tràn đầy cảm xúc phức tạp. Tuy Diệp Thành là tiên đế, nhưng anh cũng không nghe được mấy lời độc thoại nội tâm tự cho là đúng này của Bạch Tiểu Huyên, anh đang nên ngang vào nhà chính, không hề khách khí ngồi phịch xuống sofa, nói với giọng điệu thoải mái. Hiện giờ không có người ngoài, có phải các người nên giết tôi diệt khẩu rồi không? Mồ hôi trên trán Thẩm Thiên Minh lập tức chảy xuống, ông ấy cuống quýt cung kính nói, là do đứa cháu này bộp chộp dám mạo phạm cậu, giờ tôi sẽ nghiêm khắc kiểm soát. Ông nội, ông đang làm gì vậy? Thẩm Hàn Lâm lập tức sợ ngây người, là thằng đó tát cháu mà. Sao ông lại cúm núm với nó? Cháu muốn chém chết nó, rạch bụng moi ruột mới hết giận. Ồ, Diệp Thanh nhìn tờ hờ rồi nói, cháu ông nói vậy kìa, ông làm sao đây? Cơ thể Thẩm Thiên Minh run lên, ông ấy hít sâu một hơi, quay đầu tặng cho thằng cháu một cái tát, rồi quát lớn, thằng nhiệt xúc, câm miệng cho tao. Ông nội, từ nhỏ tới lớn, Thẩm Hàn Lâm chưa từng bị đánh, thậm chí chưa từng phải chịu một câu nói nặng nên bây giờ, anh ta đờ đẫn. Thẩm Thiên Minh nhìn Diệp Thành đang ngồi trên sofa, nhìn gương mặt không hề có biểu cảm của Diệp Thành, trong lòng giật thót, ông ấy cắn chặt răng, cởi dây nịt rồi quất về phía Thẩm Hàn Lâm. Từng âm thanh quất đánh giòn giã vang lên trong không khí, theo đó là tiếng thét thảm thiết. Diệp Thành vẫn ngồi không nhúc nhích, đợi khi Thẩm Thiên Minh quất được vài chục roi, bản thân ông ấy cũng thở hổn hển thì anh mới thản nhiên lên tiếng, đủ rồi. Thở dồn vài hơi rồi hơi cong lưng, cậu Diệp, tôi. Được rồi, nể tình màn khổ nhục kế này của ông diễn rất đạt. Tôi tha cho cậu ta một lần nhưng. Diệp Thành chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm Hàn Lâm, ánh mắt lạnh nhạt, cậu còn nhớ rõ những gì tôi đã nói chứ? Nói cái gì? Thẩm Hàn Lâm hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ ra gì đó thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ông nội của tao đã dạy tao một bài học, mày còn muốn thế nào nữa? Tôi đã nói nếu cậu quỳ xuống xin lỗi thì tôi sẽ tha cho cậu tội bất kính nhưng đáng tiếc, cậu không làm được. Nghe thấy vậy, Thẩm Hàn Lâm vô cùng sợ hãi, anh ta không khỏi quay về phía Thẩm Thiên Minh, van nài ông mình, ông nội. Ra đầu Thẩm Thiên Minh tê dại, ông ấy cố kiềm sự sợ hãi để nói, cậu Diệp, cậu tha cho thằng cháu của tôi một lần đi. Ánh mắt Diệp Thành lạnh như băng, tôi luôn là kiểu người nói được thì làm được, sao, ông muốn tôi nuốt lời hả? Quay lại nhìn ánh mắt trầm tĩnh kia, trong lòng Thẩm Thiên Minh không hề tức giận, ngược lại, ông ấy còn cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội vào, cực kỳ bi thương. Ông ấy đúng là người đứng đầu Giang Thành nhưng Diệp Thành trước mắt ông ấy, xưa đâu bằng nay, anh là đại sư võ đạo hàng thật giá thật, nhà họ Thẩm của ông ấy hoàn toàn không dám đắc tội. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Minh càng thêm im lặng. Thẩm Hàn Lâm thấy ông nội như thế thì cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, sau đó anh ta lại thấy Diệp Thành nhìn chăm chú vào mình, cuối cùng không nhịn được mà hét lớn, Diệp Thành, mày rót bùa mê thuốc lú gì cho ông nội tao rồi, mày. Sắc mặt Thẩm Thiên Minh hoàn toàn thay đổi, ông ấy lạnh giọng quát, im lặng. Nhưng Thẩm Thiên Minh vừa dứt lời, Diệp Thành đã nhẹ nhàng búng ngón tay, miệng Thẩm Hàn Lâm như bị một luồng sức mạnh vô hình đánh trúng, lập tức rơi vào cảnh máu thịt đầy mùa. Á! Thẩm Hàn Lâm hét thất thanh, giơ tay che miệng, cả người lăn lộn trên đất, mồ hôi lạnh ứa ra, không dám nói thêm câu nào. Hàn Lâm! Thẩm Thiên Minh cực kỳ đau lòng, muốn đi qua nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn Diệp Thành. Ánh mắt Diệp Thành vẫn lãnh đạm như vậy, nể tình cảm trước đây, tôi chỉ đánh nát cái miệng của cậu ta, ông có phục không?
Dù lúc này Thẩm Thiên Minh sót cháu cỡ nào thì cũng chỉ có thể túi lầu nói, tôi phục.
Liếc mắt nhìn gương mặt đầy máu của Thẩm Hàn Lâm, Diệp Thành quên miệng, nếu cậu ta dám phạm lỗi lần nữa,
chắc chắn sẽ không.
Thẩm Thiên Minh vội tiếp lời, vẫy tay để cấp dưới đưa Thẩm Hàn Lâm đi chữa trị, tự tay mình đánh cháu cưng, sao ông ấy không đau lòng cơ chứ, nhưng không còn cách nào khác. Đại sư võ đạo muốn giết người thì đâu cần quan tâm thân phận, địa vị, số dư tài khoản bao nhiêu, trong một phút đồng hồ là họ đã có hơn 10 cách làm bạn chết không rõ ràng rồi. Thẩm Thiên Minh không dám đắc tội Diệp Thành, ông ấy chỉ có thể dạy thẳng cháu không nên thân của mình một bài học trước, vì trong lòng ông ấy biết, nếu để Diệp Thành ra tay, Thẩm Hàn Lâm nhất định sẽ chết. Nhưng đó chỉ là một con kiến hôi, Diệp Thành không để trong lòng, anh nhanh chóng rời sự chú ý sang một việc khiến mình cảm thấy hứng thú. Nghe nói trong mấy món được đấu giá hôm nay có một món pháp khí vô cùng quý giá à?
Đúng vậy, đúng vậy, Thẩm Thiên Minh luôn miệng đùa theo, sắp tới giờ bắt đầu hội đấu giá, không bằng tôi dẫn cậu đi xem thử, được không?
Nếu cậu thích món nào, cứ lấy là được.
Diệp Thành vừa muốn nói gì thì ông lão sau lưng Thẩm Thiên Minh đột nhiên tiến lên, tiêu căng nói, ông Thẩm, thời gian của già đây rất quý, chuyện vừa rồi là chuyện nhà của ông nên tôi không lên tiếng, nhưng lúc này, nếu ông còn lãng phí thời gian với loại người rảnh rỗi không phận sự này thì hãy thư lôi cho Tảo Mộ không thể tiếp đãi. Nhìn dáng vẻ tự phụ của ông lão, lại nghe thấy sự khinh thường trong giọng nói, rõ ràng ông lão này chẳng xem ra chủ nhà họ Thẩm ra gì. Diệp Thành chỉ hờ hững liếc ông lão họ Tào kia một cái, ông ta làm như thể không phát hiện, hiển nhiên là khinh thường, không muốn chào hỏi anh. Thẩm Thiên Minh lộ ra vẻ mặt khó xử, ông thầy họ Tào này là cao nhân do ông ấy tốn số tiền lớn để mời tới. Nghe nói người này rất xuất sắc trong giới giám định cổ vật, thậm chí còn biết một chút pháp thuật, là kỳ nhân dị sĩ hiếm thấy, nếu làm lơ ông ta thì không ổn, nhưng bên Diệp Thành cũng không thể thất lễ. Diệp Thành để ý tới pháp bảo nên cũng không muốn lãng phí thời gian, phất tay nói, bảo cô Thẩm theo tôi là được.
Cảm ơn cậu Diệp, Thẩm Thiên Minh mừng rỡ, xem ra cậu Diệp cũng có chút cảm giác với cháu gái mình, nếu hai người có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, nói không chừng sẽ có cơ hội kéo cậu Diệp vào nhà họ Thẩm. Vì vậy, sau khi gọi Thẩm Minh Nhan tới, ông ấy còn cố tình nói vài câu ám chỉ, khiến mặt Thẩm Minh Nhan đỏ bừng trong suốt quá trình tiếp đón Diệp Thành. Mấy nhân viên trong nhà chính nhìn thấy thì ngớ người thường ngày, cô cả luôn lạnh lùng, chưa từng có dáng vẻ của một cô gái nhỏ thế này nhỉ. Đi qua một hành lang, họ nhìn thấy một phòng đấu giá, ngay tức khắc, ánh hào quang từ phục trang và trang sức lọt vào tầm mắt. 18. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, pháp khí. Trong đại sảnh rộng lớn, gần trăm kệ trưng bày đứng sừng sững, trên từng kệ bày một món đồ cổ, có món mang theo khí phách cổ xưa, không thì được điêu khắc tinh tế hoặc tràn ngập các màu sắc lung linh, hiển nhiên đều là kỳ chân dị bảo với giá trị trên trời. Thẩm Minh Nhan vừa cùng Diệp Thành quan sát vừa nhỏ nhẹ giới thiệu, xem ra cô cũng đã khá tốn công sức để giới thiệu rõ ràng lai lịch của văn vật. Cô vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt của Diệp Thành, thấy anh không có hứng thú thì không khỏi cảm thấy mất mát. Anh Diệp, đây chính là món pháp khí mà chúng tôi chuẩn bị đấu giá, không biết anh có hứng thú không? Cuối cùng, hai người đứng trước một tấm rèm châu, khi Thẩm Minh Nhan dùng ngón tay thon dài vén nó lên, ánh hào quang lạnh lạnh bỗng chốc bắn ra xung quanh. Thẩm Minh Nhan nhìn viên Dạ Minh Châu, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng lên tiếng. Viên Dạ Minh Châu này có thể giúp tinh thần bình yên, tâm hồn thanh thản, nghe nói là chỉ cần đeo nó bên người là có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Điều càng kỳ lạ là ai từng thấy nó thì đều sẽ bị thu hút, nghe nói mỗi người sẽ thấy những cảnh tượng khác nhau, ông nội tôi từng thấy dãy núi hùng vĩ, tôi từng thấy đám mây bảy màu. Hừ, chỉ là một viên chân châu dính chút linh khí thôi mà, chỉ có mấy người phàm tục mới tôn sùng nó như vậy. Lúc này, thầy Tào và Thẩm Thiên Minh cũng bước tới, người lên tiếng chế nhạo đúng là thầy Tào mặt mũi ngạo mạn kia. Diệp Thanh nhíu mày, không ngờ thầy Tào này cũng có chút năng lực, ông ta đã nói ra suy nghĩ trong lòng anh. Thầy Tào, viên chân châu này thần kỳ như vậy ông cũng đừng khinh thường nó quá, nghe lời ông thầy họ Tào nói, Thẩm Thiên Minh có chút không vui. Hừ, nói mấy người là người trần mắt thịt tầm thường mà các người còn không tin, hôm nay tôi sẽ giúp các người được mở mang tầm mắt, đối diện với khí phách của ông lớn gian thành, thầy Tào chẳng hề sợ sệt mà vẫn kiêu căng như cũ, tay ông ta bấm pháp quyết, chĩa một ngón tay về phía viên chân châu, miệng hét, biến. Trong tích tắc, viên chân châu tỏa ra tia sáng lạnh rồi nhanh chóng biến mất, nhìn lại sẽ không thấy bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra, thậm chí, càng về sau, hào quang cũng đột nhiên biến mất, hóa thành một viên chân châu bình thường. Thế này, Thẩm Thiên Minh và Thẩm Minh Nhan lập tức sửng sở, dù họ từng gặp không ít chuyên gia giám định cổ vật nhưng họ chưa từng gặp kỳ nhân vừa nhấc tay nhấc chân là có thể làm chuyện kỳ diệu thế này. Thầy Tào đúng là thế ngoại cao nhân, đều do Thẩm Mỗ mạo phạm, Thẩm Thiên Minh mừng rỡ, luôn miệng khen ngợi, làm phiền thầy Tào ra tay giám định món bảo vật ngày mai. Được, thầy Tào chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu, sự tiêu căng vẫn không hề biến mất. Nhưng vào lúc này, Diệp Thành đột nhiên nói, "Ông Thẩm, tôi muốn viên chân châu này, ông báo giá đi." "Hả?" Thầy Tào lập tức nhíu mày nhìn sang, anh nói vậy chẳng khác nào vả mặt ông ta. Đợi sau khi thanh niên miệng còn hôi sữa kia nói xong, ông ta lập tức cười nhạo, "Nhóc danh, chẳng lẽ cậu cho rằng mình đủ vài ngày là thứ này có thể phát sáng lần nữa à? Vô dụng tôi, chút linh khí ít ỏi trong đó đã bị lao đây đánh tan, e là đời này chỉ có thể nó như thứ phế liệu thôi." Diệp Thanh liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, "Hết ngồi đại giếng, ông chỉ nhìn được linh khí mà nhìn không ra tác dụng của chính viên chân châu này. Kia linh khí vận đục kia có là gì, tôi có thể chuyển vào gấp trăm lần như thế bất cứ lúc nào." Nói mạnh miệng thật, thầy Tào tức khắc giận dữ, nhưng khi ông ta định làm khó dễ, Thẩm Thiên Minh kịp thời nhảy ra giảng hòa. "Thầy chớ giận, cậu Diệp này chính là một đại sư võ đạo uy danh hiển hách, khi nói chuyện cũng khó tránh khỏi có chút ngạo nghễ, thầy thông cảm cho." Thẩm Minh Nhan vội cầm lấy viên trân châu, dâng lên bằng hai tay, cười nói, "Cậu Diệp cần gì phải mua, chỉ cần cậu thích, bất cứ món nào của nhà họ Thẩm, cậu cứ lấy là được." Diệp Thanh nhận lấy viên trân châu, chân mày giãn ra cười đáp, "Tốt, lần này coi như tôi nợ nhà họ Thẩm một ơn, làm phiền các vị chuẩn bị một căn phòng cho khách yên tĩnh giúp tôi. Thẩm Thiên Minh nhẹ nhàng thở phào, ông ấy vốn cũng khó chịu với việc Diệp Thành luôn làm mích lòng người khác, nhưng nếu có thể dùng một viên trân châu vô dụng khiến một đại sư võ đạo nợ ơn, Âu cũng là chuyện có cầu cũng khó gặp. Nên biết là trước đó, ông ấy tặng tiền, tặng xe và biệt thự, Diệp Thành cũng chẳng cảm ơn lấy một tiếng. Được Thẩm Thiên Minh khuyên nhủ một tiếng, thầy Tào vẫn cảm thấy không phục, móc miệng, "Hừ, hóa ra là loại lô mãng không biết pháp thuật gì, khó trách lại coi thứ rác rưởi thành bảo vật." Diệp Thành cũng chẳng để ý tới đối phương, hiện giờ thứ tốt đã tới tay, anh cần nhanh chóng luyện chế pháp bảo. Diệp Thành vào căn phòng VIP, Thẩm Minh Nhan còn đang định sắp xếp hai người mẫu tới phục vụ nhưng lại bị anh phất tay từ chối. "Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có phụ nữ, giờ là lúc làm chuyện chính." Thầy Tào chỉ nói đúng một nửa, những hiện tượng kỳ lạ của viên trân châu này đúng là do linh khí còn sót lại bên trong tạo ra, nhưng ông ta lại không biết viên trân châu này tên cấp linh châu, là vật chứa đựng hút linh khí cao cấp, điều này mới giúp nó có thể chứa đựng linh khí không làm linh khí bị tiêu tan. Với bản lĩnh Diệp Thành, anh hoàn toàn có thể rót vào trong gấp trăm lần linh khí trước đó, tiếp tục từ từ luyện chế, cuối cùng luyện thành món pháp khí đầu tiên của mình. Đây là quá trình luyện chế dài dòng mà buồn thể, vì dù sao anh cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới trúc cơ mà người dám luyện chế pháp bảo ở giới tu chân thấp nhất cũng phải đạt tới cường giả cảnh giới kim đan. Nhưng dù sao đời trước Diệp Thành cũng là thiên đế, cao thủ tuyệt thế ở cảnh giới độ kiếp, vì vậy, dù mới chỉ đạt tới cấp bậc trúc cơ nhưng anh vẫn có thể từ từ khắc pháp trận vào trong viên chân châu rồi luyện hóa nó. Vốn là dù anh có kinh nghiệm phong phú thì cũng cần vài tháng hoặc một năm trời mới có thể thành công, nhưng lúc này, trong tay anh lại có một thứ rất phù hợp với nó. Tơ ngọc thiên hồ. Loại vật liệu quý giá thế này gần như có thể thêm vào ngay giữa công đoạn luyện chế bất cứ món pháp khí hay linh đan nào. Tuy hiện giờ Diệp Thành cũng không phải đang luyện chế thứ nguyên liệu quan trọng gì, nhưng như thế có thể tăng mạnh hiệu suất của quá trình luyện chế. Nhưng anh có vài chục sợi tóc của Liễu Băng Giao, thời gian luyện chế loại pháp khí sơ cấp này có thể rút từ nửa năm xuống còn một đêm. Diệp Thành bắt đầu chậm rãi rót linh khí vào trong chân châu, linh khí của cao thủ cảnh giới trúc cơ bình thường không đủ để truyền vào, nhưng Diệp Thành đã có kỹ xảo hảo diệu hơn. Đó chính là mượn dùng sức mạnh trời đất, chỉ cần một chút linh khí của anh để hút linh khí trời đất vào bên trong, sau đó khắc phủ văn pháp trận, giữ luồng sức mạnh này bên trong là có thể khiến trong ngoài cân bằng. Sau khi linh khí của pháp bảo tan hết là nó có thể tự động thu nhận linh khí từ trời đất, không còn là phế liệu bị vứt bỏ. Dưới tác dụng của Tơ Ngọc Thiên Hồ, quá trình thuận lợi hơn Diệp Thành nghĩ, rất nhanh, anh đã bắt đầu khắc ấn thuật pháp vào trong pháp bảo. Thân là tiên đế, với anh mà nói, các loại tiên pháp cấm chú cấp bậc diệt vong đã thuộc nằm lòng như thể đọc bảng tiểu trường, nhưng hiện giờ anh chỉ mới ở cảnh giới trúc cơ, dù muốn khắc lên đồ vật cũng không được. Bây giờ mình còn quá yếu, thế giới lại to lớn, người tài ba vô số, tuyệt đối không thể chủ quan. Trầm ngâm một lúc, Diệp Thành quyết định phải tu luyện tốt thuật pháp khắc ấn. Nhưng sau này mình sẽ phi thăng lên trời, đứng trên cao nhìn xuống thế gian, đây chỉ là bước đầu tiên. 18. Chương 31, Nguyệt Ly Châu. Trong đại sảnh rộng lớn, gần trăm kệ trưng bày đứng sừng sững, trên từng kệ bày một món đồ cổ, có món mang theo khí phách cổ xưa, không thì được điêu khắc tinh tế hoặc tràn ngập các màu sắc lung linh, hiển nhiên đều là kỳ chân dị bảo với giá trị trên trời. Thẩm Minh Nhan vừa cùng Diệp Thành quan sát vừa nhỏ nhẹ giới thiệu, xem ra cô cũng đã khá tốn công sức để giới thiệu rõ ràng lai lịch của văn vật. Cô vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt của Diệp Thành, thấy anh không có hứng thú thì không khỏi cảm thấy mất mát. "Anh Diệp, đây chính là món pháp khí mà chúng tôi chuẩn bị đấu giá, không biết anh có hứng thú không?" Cuối cùng, hai người đứng trước một tấm rèm châu, khi Thẩm Minh Nhan dùng ngón tay thon dài vén nó lên, ánh hào quang lạnh lạnh đông chốc bắn ra xung quanh. Thẩm Minh Nhan nhìn viên Dạ Minh Châu, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng lên tiếng. "Viên Dạ Minh Châu này có thể giúp tinh thần bình yên, tâm hồn thanh thản, nghe nói là chỉ cần đeo nó bên người là có thể gặp dự hóa lành, chuyển nguy thành an. Điều càng kỳ lạ là ai từng thấy nó thì đều sẽ bị thu hút, nghe nói mỗi người sẽ thấy những cảnh tượng khác nhau, ông nội tôi từng thấy dãy núi hùng vĩ, tôi từng thấy đám mây bảy màu." "Hừ, chỉ là một viên chân châu dính chút linh khí thôi mà, chỉ có mấy người phàm tục mới tôn sùng nó như vậy." Lúc này, thầy Tào và Thẩm Thiên Minh cũng bước tới, người lên tiếng chế nhạo đúng là thầy Tào mặt mũi ngạo mạn kia. Diệp Thanh nhíu mày, không ngờ thầy Tào này cũng có chút năng lực, ông ta đã nói ra suy nghĩ trong lòng anh. "Thầy Tào, viên chân châu này thần kỳ như vậy ông cũng đừng khinh thường nó quá, nghe lời ông thầy họ Tào nói." Thẩm Thiên Minh có chút không vui. "Hừ, nói mấy người là người trần mắt thịt tầm thường mà các người còn không tin, hôm nay tôi sẽ giúp các người được mở mang tầm mắt, đối diện với khí phách của ông lớn gian thành." Thầy Tào chẳng hề sợ sệt mà vẫn kiêu căng như cũ, tay ông ta bấm pháp quyết, chĩa một ngón tay về phía viên chân châu, miệng hét, "Biến." Trong tích tắc, viên chân châu tỏa ra tia sáng lạnh rồi nhanh chóng biến mất, nhìn lại sẽ không thấy bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra, thậm chí, càng về sau, hào quang cũng đột nhiên biến mất, hóa thành một viên chân châu bình thường. Thế này, Thẩm Thiên Minh và Thẩm Minh Nhan lập tức sửng sở, dù họ từng gặp không ít chuyên gia giám định cổ vật nhưng họ chưa từng gặp kỳ nhân vừa nhấc tay nhấc chân là có thể làm chuyện kỳ diệu thế này. "Thầy Tào đúng là thế ngoại cao nhân, đều do Thẩm Mỗ mạo phạm." Thẩm Thiên Minh mừng rỡ, luôn miệng khen ngợi, "Làm phiền thầy Tào ra tay giám định món bảo vật ngày mai." "Được." Thầy Tào chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu, sự tiêu căng vẫn không hề biến mất. Nhưng vào lúc này, Diệp Thành đột nhiên nói, "Ông Thẩm, tôi muốn viên chân châu này, ông báo giá đi." "Hả?" Thầy Tào lập tức nhíu mày nhìn sang, anh nói vậy chẳng khác nào vả mặt ông ta. Đợi sau khi thanh niên miệng còn hôi sữa kia nói xong, ông ta lập tức cười nhạo, "Nhóc danh, chẳng lẽ cậu cho rằng mình đủ vài ngày là thứ này có thể phát sáng lần nữa à? Vô dụng thôi, chút linh khí ít ỏi trong đó đã bị lao đây đánh tan, e là đời này chỉ có thể nó như thứ phế liệu thôi." Diệp Thành liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, "Hết ngồi đại giếng, ông chỉ nhìn được linh khí mà nhìn không ra tác dụng của chính viên chân châu này. Kia linh khí vẩn đục kia có là gì, tôi có thể chuyển vào gấp trăm lần như thế bất cứ lúc nào." "Chuyển hót." Nói mạnh miệng thật, thầy Tào tức khắc giận dữ, nhưng khi ông ta định làm khó dễ, Thẩm Thiên Minh kịp thời nhảy ra giảng hòa. Thầy chớ giận, cậu Diệp này chính là một đại sư võ đạo uy danh hiển hách, khi nói chuyện cũng khó tránh khỏi có chút ngạo nghễ, thầy thông cảm cho. Thẩm Minh Nhan vội cầm lấy viên trân châu, dâng lên bằng hai tay, cười nói, cậu Diệp cần gì phải mua, chỉ cần cậu thích, bất cứ món nào của nhà họ Thẩm, cậu cứ lấy là được. Diệp Thanh nhận lấy viên trân châu, chân mày giãn ra cười đáp, tốt, lần này coi như tôi nợ nhà họ Thẩm một ơn, làm phiền các vị chuẩn bị một căn phòng cho khách yên tĩnh giúp tôi. Thẩm Thiên Minh nhẹ nhàng thở phào, ông ấy vốn cũng khó chịu với việc Diệp Thành luôn làm mích lòng người khác, nhưng nếu có thể dùng một viên trân châu vô dụng khiến một đại sư võ đạo nợ ơn, ông cũng là chuyện có cầu cũng khó gặp. Nên biết là trước đó, ông ấy tặng tiền, tặng xe và biệt thự, Diệp Thành cũng chẳng cảm ơn lấy một tiếng. Được Thẩm Thiên Minh khuyên nhủ một tiếng, thầy Tào vẫn cảm thấy không phục, móc địa, thử, hóa ra là loại lô mãng không biết pháp thuật gì, khó trách lại coi thứ rác rưởi thành báu vật. Diệp Thành cũng chẳng để ý tới đối phương, hiện giờ thứ tốt đã tới tay, anh cần nhanh chóng luyện chế pháp bảo. Diệp Thành vào căn phòng VIP, Thẩm Minh Nhan còn đang định sắp xếp hai người mẫu tới phục vụ nhưng lại bị anh phất tay từ chối. Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có phụ nữ, giờ là lúc làm chuyện chính. Thầy Tào chỉ nói đúng một nửa, những hiện tượng kỳ lạ của viên trân châu này đúng là do linh khí còn sót lại bên trong tạo ra, nhưng ông ta lại không biết viên trân châu này tên cấp linh châu, là vật chứa đựng hút linh khí cao cấp, điều này mới giúp nó có thể chứa đựng linh khí không làm linh khí bị tiêu tan. Với bản lĩnh Diệp Thành, anh hoàn toàn có thể rót vào trong gấp trăm lần linh khí trước đó, tiếp tục từ từ luyện chế, cuối cùng luyện thành món pháp khí đầu tiên của mình. Đây là quá trình luyện chế dài dòng mà bừng hẻ, vì dù sao anh cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới trúc cơ mà người dám luyện chế pháp bảo ở giới tu chân thấp nhất cũng phải đạt tới cường giả cảnh giới kim đan. Nhưng dù sao đời trước Diệp Thành cũng là thiên đế, cao thủ tuyệt thế ở cảnh giới độ kiếp, vì vậy, dù mới chỉ đạt tới cấp bậc trúc cơ nhưng anh vẫn có thể từ từ khắc pháp trận vào trong viên chân châu rồi luyện hóa nó. Vốn là dù anh có kinh nghiệm phong phú thì cũng cần vài tháng hoặc một năm trời mới có thể thành công, nhưng lúc này, trong tay anh lại có một thứ rất phù hợp với nó. Tơ Ngọc Thiên Hồ,